Chương 355, quan chỉ xảy ra chuyện. Chương 355, quan chỉ xảy ra chuyện. Khương Kiến Bách lời nói lanh khốc vô tình, nữ vong hồng nghe tan nát cõi lòng không thôi. Nàng run rẩy vươn tay, chỉ vào Khương Kiến Bách cái mũi hỏi, ngươi mới vừa nói những lời kia đều là thật? Chẳng lẽ cho tới nay, ngươi cũng là đang lừa ta sao? Ngươi đối ta, chẳng lẽ liền không có nỗ lực qua một tơ một hào tình cảm? Khương Kiến Bách nhíu mày, cùng hắn đàm tình cảm. Nữ nhân này không khỏi cũng quá để mắt chính nàng. Hắn tìm nữ nhân, cho tới bây giờ cũng là vì giải quyết sinh lý nhu cầu. Cấp trên thời điểm, cái gì tình á yêu, đương nhiên sẽ nói ra. Bất quá, cũng là vì trên giường trợ hứng mà thôi. Các loại sau đó nhấc lên quần rời đi, hắn đã sớm đem chính mình nói những lời kia đem quên đi. Cùng với hắn một chỗ nữ nhân, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn có thể đưa tiền cho tài nguyên, song phương dựa vào tiền tài duy trì băng lai. Nói chuyện gì yêu hay không yêu, quá ngây thơ. Mà lại, Khương Kiến Bách trên dưới đánh giá trước mặt nữ vong hồng một chút. Nữ nhân này, hắn nhớ kỹ hắn liền ngủ qua một lần a. Sau đó nữ nhân yêu cầu một bộ thành phố Bắc Kinh phòng ở, hắn sảng khoái cho. Về sau, hai người liền rốt cuộc không có liên hệ. Ai có thể nghĩ tới, nàng hôm nay không giải thích được chạy tới khóc lóc om sòm, còn làm lấy tất cả tân khách trước mặt diễn một màn như thế yêu hay không yêu tiết mục. Đây là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Khương Kiến Bách là thứ cặn bã nam a. Nghĩ xấu thanh danh của hắn, đến cùng là ai không nhìn nổi hắn tốt. Khương Kiến Bách trong lòng sinh ra một chút tức giận. Hắn ngày lại hỉ, làm sao luôn có người tới quấy rối đâu. Nghĩ tới đây, Khương Kiến Bách nhìn về phía nữ vong hồng trong mắt tràn đầy căm ghét. Trương Thúy, ta bất kể là ai phái ngươi tới quấy rối, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại đi người, ta xem như cái gì cũng không có xảy ra. Hai, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục náo, cũng đừng trách ta đem ngươi đưa cục cảnh sát. Trương Thúy nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng nghĩ tới nam nhân kia căn dặn, nàng cắn răng, nàng ngẩng đầu lên, dưng dưng muốn khóc, thất vọng nhìn xem Khương Kiến Bách. Khương ca ca, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tuyệt tình. Đều nói một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, ngươi thật muốn như thế nhận tâm sao? Nói, nàng đưa tay chỉ hướng bên cạnh hắn Âu Dương Hình. Nữ nhân này đến cùng có cái gì tốt, để ngươi như thế thần hồn điên đảo, mê mẩn tâm trí lại còn muốn cùng nàng kết hôn? Ta không cam tâm, ta thật thật không cam lòng a. Nữ nhân càng nói càng lớn tiếng. Nguyên lai còn được xưng tụng gương mặt xinh đẹp, giờ phút này vặn vẹo không còn hình dáng, ẩn ẩn lộ ra điên cuồng chi. Âu Dương Hình đơn giản không có mắt thấy. Cái này Khương Kiến Bách, đến cùng đều trêu chọc một chút cái gì nữ nhân a? Thật là một cái cặn bã nam. Khương Kiến Bách gặp nữ nhân tình trạng không đúng, vội vàng chào hỏi bảo an, mau đưa nàng oanh ra ngoài. Nhớ kỹ báo cảnh, dám hủy hoại ta danh dự, ta nhất định phải làm cho nàng ăn giáo huấn. Chờ ở một bên hai tên bảo an, lập tức đi lên lôi kéo nữ vong hồng. Khương Kiến Bách sợ nàng đột nhiên nổi điên, bất động thanh sắc đem Âu Dương Hình bảo hộ ở sau lưng. Bất kể nói thế nào, Âu Dương Hinh hôm nay đã là hắn trên danh nghĩa thế tử. Loại trường hợp này, hắn dù sao cũng phải giả ra cái hảo lão công dáng vẻ tới. Âu Dương Hinh thấy thế, khoe môi móc ra một tia trào phúng cười, nhưng không hề nói gì. Nữ vong hồng bên này bị hai tên bảo an kéo lấy đi ra ngoài. Nàng la to, miệng bên trong càng không ngừng mắng, hình tượng hoàn toàn không có. Trải qua Diệp Lăng đám người chủ bản thời điểm, nàng đột nhiên dùng sức tránh ra khỏi hai tên bảo an trói buộc. Động tác của nàng lại nhanh lại mãnh, người chung quanh trong lúc nhất thời đều sợ ngây người, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng phóng tới chủ bản phương hướng. Soạn. Nữ vong hồng một thanh xốc hết lên khăn trải bàn, phía trên bát đũa bữa ăn đi ào ào vỡ vụn một chỗ. Nữ vong hồng không đợi đám người phản ứng, lại đống nhiên đem cái bàn nhấc lên. To lớn cái bàn bởi vì quán tính, hướng quan chỉ phương hướng đập tới. Quan chỉ ăn vui bánh về sau, bụng liền mơ hồ có chút không thoải mái. Lúc này nữ vong hồng đột nhiên cử động, để nàng phản ứng chậm một nhịp. Thân thể cương ngồi tại chỗ, còn chưa kịp đứng người lên. Diệp Lăng vội vàng bóp lấy eo của nàng, dưới chân liền lùi lại 4-5 bước, đưa nàng mang rời khỏi vị trí. Bịch. Cái bàn ngã xuống, trực tiếp đem quan chỉ phía bên kia cái ghế đập cái vỡ nát. Cái này mạo hiểm một màn, doa đến các tân khách nhất thời tắt tiếng. Diệp Lăng ôm sát quan chỉ, lo âu trên dưới dò xét nàng phải chăng có thụ thương. "Chi Chi, ngươi không sao chứ?" Quan chỉ chưa tỉnh hồn, trong bụng truyền đến quặn đau càng thêm rõ ràng. Sắc mặt nàng tái nhợt lắc đầu, "Ta không sao." "Ba." Lời còn chưa nói hết, một cái thanh thúy tiếng bạt tai tại yến hội sảnh vang lên. Quan chỉ kinh ngạc nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Tô Huyên cao cao nâng bàn tay lên, lại cho cái kia nữ vong hồng một bàn tay. Miệng bên trong tức giận chửi rủa, "Thiện nhân, ai cho ngươi là gan đến gây chuyện?" Nữ vong hồng bị cái này đột nhiên hai bàn tay cho đánh cho hồ đồ. Coi như muốn giao hấn nàng, cũng nên là Khương Kiến Bách ra mặt. Nữ nhân này, dựa vào cái gì đánh nàng? Khương Kiến Bách cũng ngập bức. Không phải, hắn cũng còn không có sinh khí đánh người đâu, Tô Huyên đây là gây cái nào một màn. Làm sao còn thay hắn ra ngẩng đầu lên được? Chẳng lẽ lại, Tô Huyên đây là thầm mến hắn? Tô Huyên tức hồn hện, lại quạt liên tiếp nữ vong hồng mấy bàn tay. Ba ba ba. Trong nội tâm nàng đè ép một ngụm hắc khí, không phải mượn cái này cửa khẩu phát tiết ra không thể. Nàng khổ tâm chủ tính hết thảy, đều bị trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nữ vong hồng làm hỏng. Tô Huyên muốn rách cả mí mắt. Nguyên bản quan chỉ liền muốn đem cái kia nửa khối vui bánh cho ăn vào bụng. Chỉ cần ăn, cái kia đứa bé trong bụng của nàng liền không có. Không nghĩ tới cái này nữ vong hồng không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên chạy tới đập phá quán. Mấu chốt là nàng đem đầu mâu nhắm ngay Khương Kiến Bách là được rồi, làm gì còn muốn lật bàn. Có trời mới biết, nàng trông thấy những cái kia vui bánh lăn xuống một lúc, có bao nhiêu đau lòng. Hảo hảo cơ hội, liền bị cái này nữ vong hồng làm cho đập. Tô Huyên trong lòng có thể không khí sao? Cỡ nào cơ hội tốt ta, liền bị như thế cho lãng phí. Thiện nhân, ngươi thật sự là mẹ nhà hắn muốn chết. Một cái không ra gì đồ vật, cũng dám chạy tới náo sự, ai cho ngươi lá gan? Tô Huyên hai mắt tinh hồng, thật không thể đi lên hành hung một trận nữ vong hồng. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem cái này tiện nhân kéo ra ngoài. Ngay cả một nữ nhân đều kéo không ở, muốn các ngươi hai cái này phế vật có làm được cái gì? Tô Huyên nộ khí khó tiêu, ngay cả bảo an đều chịu nàng một trận trách mắng. Các nhân viên an ninh rốt cục lấy lại tinh thần, đội vàng kéo lấy nữ vong hồng đi ra. Tô Nhan cũng bị Tô Huyên này quỷ dị cử động làm cho hồ đồ rồi. Nàng cô muội muội này là uống lộ thuốc, luôn cảm giác nàng hôm nay có chút không đúng, vậy mà thay Khương Kiến Bách ra mặt. Huyên Huyên, tốt, đừng làm rộn. Tô Nhan giữ chặt Tô Huyên cánh tay, để nàng tỉnh táo một điểm. Ngược lại là Tôn Phi Dương, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Huyên một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Quan chỉ bên này, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nàng gần như sắp muốn đứng không vững, cả người nặng nề hướng xuống rơi. Diệp Lăng cảm nhận được thân thể nàng bất lực, dùng sức ôm chặt nàng, thanh âm có chút hoảng, "Chi Chi, ngươi thế nào?" Chương 356, quan chỉ sinh non. Chương 356, quan chỉ sinh non. "A Lăng, ta bụng đau quá." Quan chỉ bàn tay ôm bụng, biểu lộ thống khổ, trên trán càng không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên, Diệp Lăng cái mũi nghe được một cỗ mùi máu tươi. Còn chưa kịp nghĩ lại, bên cạnh một vị tân khách tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. "Máu!" Nàng chảy máu. Máu đỏ tươi, dọc theo quan chỉ bắp chân trở xuống, rơi vào Diệp Lăng tầm mắt, chói mắt đến đáng sợ. Các tân khách thanh âm hốt hoảng liên tiếp. Quan chỉ đây là mang thai, xem ra hẳn là sẽ thai, đều đổ máu. Khẳng định là vừa rồi cái kia nữ vong hồng nháo sự dọa cho, hảo hảo vén cái gì cái bàn a. Phụ nữ có thai vốn là yếu ớt không khỏi ối. Các loại thanh âm bất đồng tràn vào Diệp Lăng đại não. Suy nghĩ của hắn ngắn ngủi địa trống không một cái trước mắt. "A Lăng." Quan chỉ hư nhược thanh âm bên thai bợ vang lên. "Chi Chi, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện." Diệp Lăng vứt bỏ tất cả tạp niệm, một thanh ôm lấy quan chỉ. Hắn dùng ra kiếp này tốc độ nhanh nhất, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại yến hội sảnh. Bất thình lình, liên tiếp biến cố, để các tân khách đều có chút ngộp bức. Duy chỉ có Tô Huyên, trong mắt cuồng hỉ căn bản không che giấu được. Quan chỉ chảy máu, hải tử hết rồi. Không nghĩ tới Bạch Tinh ngăn cản tìm đến thuốc, vậy mà hữu dụng như vậy. Loại thuốc này thế nhưng là sẽ làm bị thương đến tử cung, về sau quan chỉ rốt cuộc không thể có hải tử. Không thể nối dõi tông đường, nàng ngược lại muốn xem Diệp Lăng cái này người ở rể, có thể hay không bị quan gia đuổi ra khỏi cửa. Tô Huyên vui mừng nhướng mày, ngay cả Tô Nhan đều nhìn ra nàng không thích hợp. Thừa dịp hiện trường hỗn loạn thời khắc, Tô Nhan kéo lại Tô Huyên, đưa nàng đưa đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. "Tô Huyên, ngươi thành thật nói với ta, ngươi hôm nay có hay không làm cái gì?" "Thì, ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao nghe không hiểu?" Tô Huyên vội vàng thu liễm tốt biểu lộ, một mặt vô tội nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan giận tái mặt, "Đừng giả bộ, ngươi là muội muội của ta, bụng của ngươi bên trong có bao nhiêu cân lượng, ta có thể không rõ ràng. Ngươi hôm nay sợ tác sở vi rất không thích hợp, nhanh lên nói thật với ta." "Thì ta thật chẳng hề làm gì. Ta thế nhưng là thân muội muội của ngươi, ngươi sao có thể như thế hoài nghi ta?" Tô Huyên ủy khuất địa chu môi, trong mắt dần hiện ra nước mắt. Gặp Tô Nhan sủ mặt, vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Thật chẳng hề làm gì. Cái kia vừa rồi nữ nhân kia nháo sự, ngươi ra cái gì đầu?" Tô Huyên trong lòng một cái lộ bộ. Nàng tỷ tỷ này, ghét nhất người khác ở trước mặt nàng đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Tô Huyên con mắt đi lòng vòng, rất nhanh liền có chủ ý, nàng ôm lấy Tô Nhan cánh tay, ra vẻ ủy khuất giải thích, "Thì ta ra mặt là bởi vì nữ nhân kia đột nhiên lật bàn a, kém chút liền nện vào ta. Lúc đầu chúng ta hảo hảo địa đang ăn cơm, nàng đến náo sự lộn ngạt, ai trong lòng đều sẽ khó chịu a. Ngươi cũng biết, ta chính là một cái xúc động như vậy tính tình đi lên, ta mới chẳng cần biết nàng là ai đâu. Ta chỉ mắng nàng vài câu, không có động thủ đánh nàng đều coi là tốt." Tô Huyên những giải thích này, ngược lại là phù hợp tính tình của nàng. Tô Nhan trong lúc nhất thời cũng tìm không ra sai tới. Chỉ là nàng nghĩ đến vừa rồi Tô Huyên cười, trong lòng từ đầu đến cuối rất để ý vừa rồi quan chỉ đổ máu, ngươi tại cao hứng cái gì? Tô Huyên biết, nàng nếu là không giải thích rõ ràng, Tô Nhan liền sẽ một mực đuổi theo hỏi. Bởi vậy, nàng cố ý ác độc cười cười. "Ta cao hơn thôi. Tỷ, không nói gạt ngươi, ta vẫn luôn không thích quan chỉ, cũng chán ghét Diệp Lăng, nhìn thấy bọn hắn hải tử không có, ta đương nhiên cao hơn à." Tô Nhan muốn nói lại thôi. Nàng cô muội muội này, thật đúng là. "Được rồi, chỉ cần nàng không có làm chuyện khác người gì liền tốt. Nếu không đến lúc đó bị điều tra ra, chính là nàng cũng không giữ được Tô Huyên." Bất quá, nhớ tới vừa rồi quan chỉ đổ máu một màn kia, Tô Nhan tâm tình phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng cùng quan chỉ vậy mà đều có hải tử. Có thể nhanh như vậy liền mang thai, bọn hắn bình thường khẳng định không ít ân ái a. Nghĩ tới đây, Tô Nhan trong lòng tựa như chặn lại một hơi, khó chịu muốn mạng. Diệp Lăng lòng tràn đầy đầy mắt đều là quan chỉ, nàng thật còn có cơ hội không? Tô Nhan giờ phút này, đột nhiên sinh ra một cỗ mờ mịt. Nàng còn muốn kiên trì xuống dưới sao? Nếu như kiên trì, sẽ có kết quả sao? Tô Nhan trong đầu rối bời, ngay cả Tô Huyên đi lúc nào cũng không biết. Tô Huyên trở lại lúc đầu chủ bàn đưa. Những cái kia thương gia thân thích đều được an bài đến mặt khác một bàn. Nàng nhìn thấy bên trên bị dẫm đến thấy không rõ bộ dáng vui bánh, khóe môi ngắc ngắc. Ngắc gọi tới phục vụ viên, đem nơi này quét sạch một chút, nếu là trượt chân người sẽ không tốt. Phục vụ viên vội vàng xác nhận. Việc cần phải làm đã thành công, nàng cũng không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Cùng Tô Nhan nói một tiếng, sớm rời đi. Một trận tiệc cưới, phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn sự tình, hiện trường không khí không phải rất vui sướng. Âu Dương Hinh cùng Khương Kiến Bách vốn là vô tâm hôn lễ, qua loa đi xong quá trình. Hai người thương lượng một phen, Khương Kiến Bách lưu lại chiêu đãi khách nhân, Âu Dương Hinh đi bệnh viện thăm viếng Quan Chỉ tình huống thân thể. Âu Dương Hinh động tác cấp tốc, về phía sau đài thay xong thường phục, lập tức lái xe đi bệnh viện. Giờ phút này, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, Quan Chỉ trong bụng hài tử, tuyệt đối không thể có sự tình. Diệp Lăng đem Quan Chỉ đưa đến bệnh viện thời điểm, Quan Chỉ đã bởi vì đau đớn hôn mê đi. Bác sĩ cấp tốc cho Quan Chỉ kiểm tra xong tình huống thân thể, biểu lộ nghiêm trọng địa nói, bệnh nhân mang thai, nhưng là có sinh non phong hiểm, cần lập tức tiến hành giải phẫu. Bác sĩ, nhờ ngươi, nhất định phải cam đoan ta vị hôn thê an toàn. Diệp Lăng vô cùng lo lắng, cơ hồ cầu khẩn mà nhìn xem bác sĩ. Bác sĩ có thể hiểu được tâm tình của hắn, nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức. Quan Chỉ nằm tại trên giường bệnh, bị y tá khẩn cấp thúc đẩy phòng giải phẫu. Đại môn đóng lại, giải phẫu chính thức bắt đầu. Diệp Lăng chán nản ngồi ở thủ thuật bên ngoài trên ghế dài, hai tay của hắn ôm đầu, trong lòng vô cùng hối hận. Quan Chỉ mang thai, vì cái gì hắn không có sớm một chút chú ý tới đâu? Hắn lấy điện thoại di động ra, lục soát mang thai biểu hiện. Thích ngủ, dễ dàng cảm thấy ra rời, chán ghét thức ăn mặn. Cùng Quan Chỉ trước đó biểu hiện, từng cái đều đối mặt. Đáng chết! Diệp Lăng hung hăng một quyền đánh lên mặt tường, từ ghét cảm xúc tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nói cho cùng, hay là hắn đối Quan Chỉ quan tâm quá ít? Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện Quan Chỉ tình huống thân thể có chút không đúng. Quan Chỉ nói không có gì đáng ngại, hắn vậy mà liền thật tin tưởng. Nếu như sớm một chút để bác sĩ tới làm kiểm tra, Quan Chỉ liền sẽ không đứng trước nguy hiểm như vậy tình cảnh. Là hắn cái này vị hôn phu không làm tốt. Nếu là Quan Chỉ xảy ra sự tình, hắn còn thế nào đối mặt nàng? Khác biệt cảm xúc tại Diệp Lăng trong đầu vừa đi vừa về đụng chặt lấy. Chầm một hồi lâu, hắn thoáng tỉnh táo lại, lý trí cũng khôi phục một chút. Quan Chỉ chuyện lần này nhất định không phải ngoài ý muốn. Thân thể của nàng tố chất, Diệp Lăng vẫn hơi hiểu biết. Vẹn vẹn nhận cái kia nữ vong hồng kinh hãi, không có khả năng dọa đến sinh non chảy máu. Nhất định còn có cái gì chi tiết bị hắn không để ý đến. Chương 357, Quan Chỉ Âu Dương Hinh mật đàm. Chương 357, Quan Chỉ Âu Dương Hinh mật đàm. Diệp Lăng một mình tại trên ghế dài ngồi thời gian rất lâu. Hắn thần sắc chán nản, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào phòng giải phẫu trên cửa phòng. Vô cùng sốt ruột Quan Chỉ tình huống. Đi ngang qua bệnh nhân gặp hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, ngẫu nhiên ném đi một hai cái ánh mắt đồng tình. Âu Dương Hinh đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Nàng có chút lòng chua xót. Phát sinh trọng đại như vậy sự tình, Diệp Lăng bên người vậy mà không có một cái nào thân nhân bồi tiếp. Ngại mãi vừa mới làm xong giải phẫu, thân thể còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, Diệp Lăng khẳng định không muốn quấy rầy. Đại ca trước mắt thân phận không thể bại lộ, căn bản không thể lộ diện. Diệp Lăng duy nhất có thể dựa vào chính là nàng người tỷ tỷ này. Nghĩ tới đây, Âu Dương Hinh trong lòng sinh ra mấy phần tinh thần trách nhiệm. Nàng thả nhẹ bộ pháp đi lên trước, tại Diệp Lăng bên người ngồi xuống. "Diệp Lăng, ngươi đừng quá lo lắng, Chi Chi nhất định sẽ không có chuyện gì." Diệp Lăng sớm tại Âu Dương Hinh xuất hiện tại hành lang thời điểm liền phát hiện nàng. Tiếng bước chân của nàng, hắn nghe được. Nhưng là, hắn đối nàng không có cái gì sắc mặt tốt. "Sao ngươi lại tới đây? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, mau trở về." Âu Dương Hinh nghe Diệp Lăng lạnh lùng lời nói, nhưng không có giống như trước đồng dạng cảm thấy thương tâm. Nàng biết Quan Chỉ hiện tại ra loại chuyện này, Diệp Lăng chính là bực bội thời điểm. Nàng có thể hiểu được. "Diệp Lăng, ta biết ngươi bây giờ tâm tình không tốt, ân oán giữa chúng ta, cầu ngươi tạm thời để ở một bên. Ta sẽ đến nơi này là bởi vì ta thật lo lắng Chi Chi." Nàng một cái nữ hài tử, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, sau khi tỉnh lại bên người khẳng định phải người bồi tiếp. "Ta thân là nữ nhân, có thể tốt hơn địa bồi tiếp nàng, có nhu cầu gì, nàng đối ta mở miệng cũng thuận tiện. Ngươi chán ghét ta không quan hệ, nhưng là ngươi muốn cho Chi Chi thương tâm sao?" Âu Dương Hinh nhìn xem Diệp Lăng, lấy lòng nói ra lời nói này. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo cảnh giác cùng xem kỹ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy Âu Dương Hinh giống như biến thông minh. Biết mình không chào đón nàng, nàng liền chạy đến gần Quan Chỉ. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, Quan Chỉ đối nàng đem so với trước, rõ ràng phải thân cận rất nhiều. Diệp Lăng có thể cảm nhận được loại biến hóa này, nhưng là hắn hiện tại không có tâm tư đi so đo những thứ này với bạn. Cùng Âu Dương Hinh tranh chấp sẽ chỉ làm hắn tâm tình phiền não càng thêm nặng nề. "Tùy ngươi." Ném ba chữ này, Diệp Lăng không còn có nhìn Âu Dương Hinh một chút. Âu Dương Hinh thấy thế, giãn nhẹ một hơi. Nàng liền biết, chỉ cần nàng nâng lên Quan Chỉ, Diệp Lăng sẽ nhượng bộ. Tại Diệp Lăng trong lòng, Quan Chỉ chiếm cứ vị trí trọng yếu. Chính mình cái này tỉ tỉ, sợ là ngay cả Quan Chỉ một sợi tóc cũng không sánh nổi a. Đặt ở trước kia, Âu Dương Hinh có lẽ sẽ cảm thấy bề bài. Giờ phút này, nàng đã bình thường trở lại. Chỉ cần bọn hắn hảo hảo, để nàng làm cái gì đều có thể. Hai người ngồi tại trên ghế dài, ai cũng không nói gì, bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc. Cũng may, giải phẫu thời gian cũng dài. Nửa giờ sau, bác sĩ mở ra phòng giải phẫu cửa phòng. Diệp Lăng lập tức đi lên trước, lo lắng hỏi thăm, "Bác sĩ, ta bị hôn thê tình huống thế nào?" Bác sĩ ấm giọng trấn an, "Bệnh nhân đưa y kịp thời, giải phẫu sau tình huống đã ổn định lại, lại ở viện quan sát 2 ngày, liền có thể xuất viện." Diệp Lăng một mực treo lên tâm, rốt cục rơi xuống. Quan Chỉ không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nếu không, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình. "Bác sĩ, đứa bé trong bụng của nàng cũng còn tốt sao?" Âu Dương Hinh không biết lúc nào đứng ở Diệp Lăng sau lưng, mắt ngậm mong đợi nhìn xem bác sĩ. Nói đến hài tử, bác sĩ ánh mắt lóe lên một chút do dự. Diệp Lăng vừa rồi lực chú ý tất cả Quan Chỉ trên thân thể, suýt nữa quên mất hài tử chuyện này. Lúc này nghe Âu Dương Hinh nhắc lên, bác sĩ lại không có lập tức trả lời. Diệp Lăng một trái tim nặng nề hướng xuống rơi. "Hài tử là không có sao?" Nửa ngày, hắn khó khăn hỏi ra lời. Bác sĩ sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười. "Các ngươi hiểu lầm, bệnh nhân trong bụng hài tử không có vấn đề, mặc dù bệnh nhân hạ thân có chút chảy máu, nhưng là không có gì đáng ngại. Nghe thấy lời này, Diệp Lăng cùng Âu Dương Hinh cùng nhau thở dài một hơi. Mẹ con bình an, cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn tới cao hứng. Bác sĩ, bên trong đã xử lý tốt, bệnh nhân cũng tỉnh lại, nàng muốn gặp vị tiểu thư này. Một tên y tá đi ra, nhìn về phía Diệp Lăng bên cạnh thân Âu Dương Hinh. Diệp Lăng không dám tin. Quan chỉ tỉnh lại, vì cái gì cái thứ nhất người muốn gặp lại là Âu Dương Hinh? Chẳng lẽ, lần này quan chỉ kém chút sinh non sự tình, cùng Âu Dương Hinh có quan hệ? Diệp Lăng nhìn về phía Âu Dương Hinh, ánh mắt lập tức nhiễm lên sát ý. Nếu như là dạng này, coi như không để ý Âu Dương gia phản đối, hắn cũng nhất định sẽ tự mình xử lý Âu Dương Hinh. Âu Dương Hinh bị Diệp Lăng không che giấu chút nào sát ý cho chấn nhất rồi. Nàng đội vàng giải thích, "Diệp Lăng, ngươi đừng hiểu lầm, quan chỉ muốn gặp ta, hẳn là chỉ là muốn cùng ta nói một chút nữ hài tử ở giữa thì thầm. Còn có ta cam đoan với ngươi, quan chỉ kém chút sinh non sự tình không có quan hệ gì với ta. Nếu là ta nói láo, liền tiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Âu Dương Hinh giơ tay lên, phát thể độc. Thân sắc bằng phẳng mà chân thành tha thiết. Bác sĩ cùng y tá hai mặt nhìn nhau, không biết giữa hai người này là cái gì tình huống. Diệp Lăng thoáng tỉnh táo lại, đại não lý trí khôi phục. Chuyện này hẳn không phải là Âu Dương Hinh làm. Hôm nay là hôn lễ của nàng, nàng không cần thiết náo một màn như thế, để cho mình biến thành trò cười. Sinh non sự tình ta sẽ điều tra rõ ràng, bất kể là ai, ta cũng sẽ không buông tha. Ngươi đi vào đi, đừng để Chi Chi đợi lâu. Ừm. Âu Dương Hinh nhìn Diệp Lăng một chút, gặp hắn thần sắc khôi phục tự nhiên, rốt cuộc can tâm. Nàng quay người đi vào phòng bệnh, đóng lại cửa phòng. Bác sĩ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Lăng nhìn về phía bác sĩ, khuôn mặt nghiêm túc. Trong phòng bệnh, quan chỉ tản ra tóc, khuôn mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh. Cùng vừa được đưa vào bệnh viện xám trắng so sánh, nàng lúc này tinh thần xem như chuyển biến tốt đẹp không ít. Trông thấy Âu Dương Hinh tiến đến, thậm chí còn hướng nàng lộ ra một vòng thanh thiện tiểu dung. "Ngươi đã đến?" Âu Dương Hinh cẩn thận quan sát trong chốc lát quan chỉ sắc mặt, gặp nàng không giống như là đang dáng chống đỡ, căng cứng thần kinh tạm thời trầm tĩnh lại. Nàng tại giường bệnh cái khác cái ghế ngồi xuống, ấm giọng hỏi, "Chi Chi, làm sao ngươi biết ta tới bệnh viện?" Quan chỉ ngoắc ngoắc môi, "Kỳ thật, ta rất sớm đã tỉnh lại." Nàng bị đưa vào phòng giải phẫu không đầy một lát, liền khôi phục ý thức. Chỉ là một cái tiểu phẫu, bác sĩ không có cho nàng đánh gây tê. Đồng thời, bác sĩ cũng đưa nàng mang thai tình huống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Nàng toàn bộ hành trình đều là ý thức thanh tỉnh, tự nhiên nghe được ngoài cửa Diệp Lăng cùng Âu Dương Hinh đối thoại. "Vì sao lại muốn trước gặp ta?" Diệp Lăng hắn rất lo lắng ngươi. Âu Dương Hinh không hiểu nhìn xem quan chỉ. Quan chỉ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi đến bệnh viện là vì xác nhận trong bụng ta hài tử tỉnh không a? Ngươi có phải hay không sợ ta nạo thai không muốn hài tử, cho nên nghĩ đến ngăn cản ta?" Âu Dương Hinh bị nói trúng tim đen, trên mặt lập tức lộ ra một tia chột dạ. Chương 358, hài tử đi ở chương 358, hài tử đi ở Âu Dương Hinh che giấu tính điệu ho nhẹ một tiếng, tránh đi quan chỉ ánh mắt. "Thật có lỗi, ta biết ta loại ý nghĩ này rất tự tư, thế nhưng là ta thật hy vọng ngươi có thể sinh hạ đứa bé này." Quan chỉ còn rất trẻ, mới 20 tuổi, đang đứng ở một nữ hài nhân sinh bên trong đẹp nhất niên kỷ. Cái tuổi này nữ hài có vô hạn mộng tưởng và tinh lực. Các nàng có bó lớn thanh xuân đến tiêu xài, có thể làm rất nhiều chuyện, mà không phải hoài thai 10 tháng, sinh hạ một đứa bé. Chuyện này đối với các nàng tới nói là vướng víu, là âm gánh. Bình tĩnh mà xem xét, nếu để cho Âu Dương Hinh 20 tuổi đi sinh con, nàng là sẽ không nguyện ý, nàng nhất định sẽ đánh dụng hài tử, không muốn hài tử trở thành tương lai mình chướng ngại vật. Nàng sợ quan chỉ cũng nghĩ như vậy, làm như thế. Cho nên nàng bỏ xuống hôn lễ, vô cùng lo lắng đi vào bệnh viện, muốn cùng quan chỉ nói một chút. Quan chỉ đại khái có thể đoán ra Âu Dương Hinh ý nghĩ. Nàng cười cười, không nói gì. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại trên bụng của mình. Mặc dù còn một mảnh bằng phẳng, nhưng trong này có tân sinh mệnh ngay tại thai nghén. Không chỉ một. "Yên tâm đi, ta sẽ không đánh rơi hài tử." Đạt được quan chỉ câu này cam đoan, Âu Dương Hinh mừng rỡ, "Chi Chi, ngươi thật nghĩ kỹ." Quan chỉ bàn tay ôn nhu địa vuốt ve bụng dưới, thần sắc chắc chắn, "Ừm. Quá tốt rồi. Ta tin tưởng nếu như Diệp Lăng biết, nhất định sẽ rất cao hứng, hắn liền muốn làm ba ba. Ngươi yên tâm chờ trong tay sự tình làm xong, ta liền đến hầu hạ ngươi giữ thai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình an sinh hạ hài tử." Âu Dương Hinh nụ cười trên mặt giấu cũng giấu không được. Phản phất mang thai hài tử người, là nàng đồng dạng. Nàng lúc này cao hứng phi thường, thật thật cao hứng. Nếu như quan chỉ quyết định muốn lưu lại hài tử, coi như Diệp Lăng biết Âu Dương gia bí mật kia, xem ở quan chỉ trên thái độ, cũng nhất định sẽ làm cho bước. Nhưng là, Âu Dương gia bí mật kia, tạm thời đúng Á Lăng giữ bí mật đi. Quan chỉ đột nhiên mở miệng. Âu Dương Hinh hưng phấn bị dội tắt một chút, vì cái gì? Hắn sớm muộn sẽ biết. Quan chỉ lắc đầu, tại hài tử còn chưa ra đời trước đối với hắn giữ bí mật đi. Nếu như nói quan chỉ lúc trước đối hài tử không cảm giác, như vậy tao ngộ hôm nay chuyện này, để nàng triệt để hạ quyết tâm. Nàng muốn làm một cái mẫu thân. Hôn lễ hiện trường phát sinh sự tình để nàng lòng còn sợ hãi. Nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến, có một cái tiểu sinh mệnh ngay tại cách xa nàng đi. Trong bụng truyền đến trận trận đau đớn, để nàng một trái tim phảng phất bị một cái đại thủ nắm chặt, đau đớn khó nhịn. Đây là nàng cùng Diệp Lăng cùng một chỗ dựng dục sinh mệnh. Đây là hai người bọn họ tình yêu kết tinh, bọn hắn yêu nhau kéo dài. Nàng thật có thể nhẫn tâm, cứ như vậy bỏ qua sao? Ngất đi trong nháy mắt đó, nàng đạt được đáp án. Nàng muốn sinh hạ hài tử, bất kỳ giá nào. Nàng muốn cùng Diệp Lăng có một cái chân chính thuộc về bọn hắn nhà. Âu Dương Hinh không biết quan chỉ là cụ thể như thế nào dự định, nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng quan chỉ. "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Nữ nhân ở giữa một khi có bí mật, lẫn nhau quan hệ trong đó liền sẽ cấp tốc rút ngắn. Quan Chỉ nguyên bản đối Âu Dương Hinh vẫn còn khảo lượng giai đoạn. Trải qua chuyện này, nàng cũng thả lỏng trong lòng vòng. Tại xưng hô bên trên, thân cận một chút. "Hinh Hinh, có một việc ta muốn hỏi ngươi." Âu Dương Hinh cao hứng nàng đối với mình thân cận, vội vàng nói, "Ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy." Quan Chỉ nói, "Âu Dương gia tộc nữ tính, có sinh qua song bào thai ví dụ sao?" "Song bào thai?" Âu Dương Hinh trầm ngâm, cẩn thận trong đầu tìm kiếm một phen. Sau đó lắc đầu, "Không có, chưa từng nghe nói qua." "Dạng này à?" Quan Chỉ như có điều suy nghĩ. Âu Dương Hinh thấy thế, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Quan Chỉ bụng, "Chi chi, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ chính là?" Quan Chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt hiện ra mẫu tính quan huy. "Ừm, bác sĩ nói ta nghi ngờ chính là song bào thai." "Song bào thai? Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị." Âu Dương Hinh chấn kinh. "Đệ đệ của nàng như thế ra sức sao? Có thể to lớn cùng hỉ qua đi, theo sát mà đến là lo lắng. Sinh một đứa bé, đã có thể sẽ đối ngươi thân thể lưu lại không thể xóa nhòa di chứng. Nếu là một chút sinh hai cái này hậu quả sợ rằng sẽ rất đáng sợ." Âu Dương Hinh suy đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn đem khả năng này nói cho Quan Chỉ. Nàng xác thực hy vọng Quan Chỉ vì Diệp Lăng sinh con, kéo dài Âu Dương gia huyết mạch. Thế nhưng là nàng không hy vọng Quan Chỉ bởi vậy xảy ra chuyện. Nếu như nàng xảy ra chuyện, cái kia Diệp Lăng nhất định sẽ rất tuyệt vọng đi. Có bao nhiêu đáng sợ, sẽ chết sao? Quan Chỉ ánh mắt lạnh nhạt, lấy 10 phần bình tĩnh giọng điệu hỏi ra câu nói này. Phản phất chỉ là đang hỏi, hôm nay thời tiết có được hay không đồng dạng. Âu Dương Hinh kinh ngạc nàng trầm tĩnh, "Chi chi, ngươi chẳng lẽ không sợ sao?" "Sợ? Đương nhiên là sợ." Quan Chỉ không đổi không chậm điệu nói, "Đang nghe ngươi nói Âu Dương gia bí mật lúc, trong lòng ta trong nháy mắt đó là rất sợ hãi. Nếu như bởi vì một đứa bé, ta liền muốn mất đi bản thân, thậm chí mất đi một chút tuổi thọ, loại này mua bán lô vốn, ta không có khả năng đi làm. Thế nhưng là vừa rồi nằm ở thủ thuật trên đài lúc, ta nghĩ thông suốt. Con người khi còn sống, luôn luôn đang không ngừng mất đi cùng đạt được, thượng tiên cho ta hai cái hài tử, ta không thể tránh khỏi phải bỏ ra một chút cái gì, ta chọn thản nhiên tiếp nhận." Âu Dương Hinh hốc mắt chua xót, "Dù là phải bỏ ra sinh mệnh của ngươi sao?" Quan Chỉ khẽ mỉm cười, "Ừm, dù là đánh đổi mạng sống." Âu Dương Hinh nước mắt lăn xuống, nàng nghẹn ngào nói, "Chi chi, kỳ thật các ngươi có thể chỉ để lại một đứa bé. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, ngươi có thể cùng Diệp Lăng thương lượng, làm giải phẫu chạy mất một đứa bé. Nếu như chỉ nghi ngờ một đứa bé, đối ngươi thân thể gánh vác sẽ không lớn như vậy, ta tin tưởng ngươi cùng Diệp Lăng nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ lý giải." Âu Dương Hinh cảm thấy sợ hãi, nàng nhớ tới lịch đại Âu Dương gia tộc nữ tính, các nàng sinh một đứa bé đã có nghiêm trọng như vậy di chứng, mà nàng mẫu thân là trong ngoại lệ ngoại lệ. Nàng thích vô cùng hài tử, muốn bị phụ thân nhiều sinh mấy cái, cho nên có đại ca, có nàng, còn có Diệp Lăng. Trong lực Diệp Lăng thời điểm, mẫu thân đã suy yếu đến không cách nào xuống giường. Tại bị đặc vụ của địch bắt lấy về sau, sinh hạ Diệp Lăng liền chết. Chết bởi hậu sản suy yếu, dược thạch không y liền năm đó, mẫu thân mới 30 tuổi ra mặt. Mà Quan Chỉ lần này mang thai xong bào thai. Âu Dương Hinh không chút nghi ngờ, Quan Chỉ sinh hạ hài tử sẽ cùng mẫu thân của nàng kết quả giống nhau. Nếu như Quan Chỉ chết rồi, Diệp Lăng sẽ còn muốn hai đứa bé kia sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Hinh run rẩy một chút. Quan Chỉ căn dặn Âu Dương Hinh, "Hai tử sự tình ta tự có tính toán, ngươi không cần lại quên. A Lăng bên kia ta sẽ cùng hắn giải thích, liền theo chúng ta trước đó thương lượng như thế, ngươi giúp ta giữ bí mật, có thể làm được sao?" Âu Dương Hinh đối đầu Quan Chỉ quyết tuyệt ánh mắt, cắn răng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Chương 359, Quan Chỉ mang thai xong bảo thai. Chương 359, Quan Chỉ mang thai xong bảo thai. Âu Dương Hinh không có ở phòng bệnh đợi bao lâu liền rời đi. Rốt cục đến phiên Diệp Lăng thăm viếng, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bật vào. Đứng tại trước giường bệnh, hơi có chút chân tay luống cuống, "Chi chi, ngươi cảm giác thế nào? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn muốn va vào Quan Chỉ, lại sợ mình khí lực quá lớn không nặng không nhẹ, làm bị thương nàng. Thế là cả người chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ. Quan Chỉ cảm nhận được hắn có gấp, nhịn người không được. Nàng chủ động vươn tay, nắm chặt Diệp Lăng tay. Khô ráo ấm áp lòng bàn tay, để Diệp Lăng hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Quan Chỉ lôi kéo hắn ngồi xuống ghế dựa, "Bác sĩ cho ta cẩn thận đã kiểm tra, ta không sao, trong bụng hài tử cũng không có việc gì, đừng quá lo lắng." "Thế nhưng là lúc ấy ngươi chảy máu." Diệp Lăng chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, trong lòng liền một trận hoảng sợ. "Là chảy máu, bác sĩ cũng nói, nếu là muộn một chút, trong bụng hài tử đoán chừng liền giữ không được." Quan Chỉ nắm Diệp Lăng tay, đặt ở trên bụng của mình. "Nhưng là chúng ta bảo bảo rất ương ngạnh, bọn hắn hẳn là cũng muốn gặp đến cái này thế giới sinh ra đi, cho nên cố gắng còn sống." Ấm áp mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Diệp Lăng nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve Quan Chỉ bụng dưới. Còn rất bằng thẳng, lại có thể cảm giác được một cỗ không hiểu sinh mệnh lực lượng. Hắn cảm thấy có chút thần kỳ. Nơi này, vậy mà dựng dục hắn cùng Quan Chỉ hài tử sao? Là nam hài, vẫn là nữ hài đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ đến Quan Chỉ mới vừa nói bọn hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Quan Chỉ, "Chi chi, ngươi mới vừa nói bọn hắn, chẳng lẽ?" Quan Chỉ mỉm cười gật đầu, "Ừm, bác sĩ nói ta nghi ngờ chính là song bào thai." "Song bào thai? Song bào thai?" Ba chữ này như là tiếng trời, tại Diệp Lăng trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hắn trong lúc nhất thời quên đi nên làm ra biểu tình gì. Cả người ngây ngốc, thân thể phảng phất phiêu phù ở trên đám mây, rơi không đến từ chỗ. Quan Chỉ gặp hắn ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích. Nhìn không được đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, lo lắng điệu hỏi, "A Lăng, A Lăng, ngươi thế nào?" "Chi chi, ta thật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ." Diệp Lăng hưng phấn đến cơ hồ còn lớn tiếng hơn kêu to ra. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn lập tức sẽ làm ba ba. Đấy lòng tuôn ra cuồng hỉ, như là núi lửa bộc phát, căn bản là không có cách thức chế. Hắn rất muốn đem Quan Chỉ ôm xoay quanh vòng, để nàng cảm nhận được mình mừng rỡ. Có thể lại sợ không cẩn thận làm bị thương Quan Chỉ. Tâm hắn như nổi trống. Cuối cùng, chỉ là khắc chế địa đưa tay, đem Quan Chỉ cả người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn ôn nhu nói, "Chi Chi, cảm ơn ngươi." Hai người thân thể kín kẽ địa dính vào cùng nhau. Quan Chỉ có thể rõ ràng nghe thấy Diệp Lăng kịch liệt tiếng tim đập. Nàng nhịn không được lộ ra một cái cười. Xem ra, Diệp Lăng là thật thật cao hứng. Hắn tính tình nội liễm, rất có sẽ có đại khai đại hợp cảm xúc lộ ra ngoài. Lúc này, là thật đè nén không được. Xem ra ngươi là thật rất thích hải tử, A Lăng, ngươi càng ưa thích nam hải, vẫn là nữ hải? Quan Chỉ cười hỏi. Nam hải cùng nữ hải đều tốt, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích. Chẳng qua nếu như là song bào thai, hy vọng có một cái nam hải, một nữ hải. Diệp Lăng trong mắt tràn ngập chờ mong, nam hải tốt nhất là ca ca, nữ hải là muội muội, dạng này ca ca trưởng thành, liền có thể bảo hộ muội muội. Đúng rồi Chi Chi, ngươi mang thai song thai, bác sĩ có nói cái gì sao? Thì như đối ngươi thân thể sẽ không có ảnh hưởng. Diệp Lăng trong mắt nhiễm lên thần sắc lo lắng. Hắn thấy, Quan Chỉ dáng người quá tinh tế. Nghi ngờ hai đứa bé, đối nàng thân thể tới nói, hẳn là một cái rất nặng gánh vác. Bác sĩ ngược lại là không nói gì thêm, chỉ nói phải chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi. A Lăng, nếu như mang thai song thai thật sẽ đối với ta có ảnh hưởng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sẽ để cho ta đánh dụng hải tử sao? Vẫn là nhất định phải sinh ra tới. Quan Chỉ tĩnh tĩnh mà nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, chỉ lắc đầu. Hắn để lại Quan Chỉ bà bay, chăm chú lại nghiêm túc nói, "Chi Chi, tại trong tim ta, an toàn của ngươi thủy chung là vì thứ nhất. Nếu như bởi vì hài tử sẽ đối với thân thể của ngươi sinh ra ác liệt ảnh hưởng, vậy ta tình nguyện không muốn hài tử. Ta muốn chính là ngươi người này, ta hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang, coi như không có hài tử, chúng ta về sau cũng có thể nhận nuôi. Nếu như bởi vậy bồi lên thân thể của ngươi, tuyệt không đáng giá." Đại khái là Quan Chỉ hỏi vấn đề này quá mức đột ngột, Diệp Lăng liên tục hỏi thăm, "Chi Chi, ngươi thật không có giấu giếm ta cái gì sao? Ngươi thành thật nói với ta, có phải hay không hải tử xảy ra vấn đề gì?" Quan Chỉ bật cười. Nàng đưa tay ôm lấy Diệp Lăng thân eo, gương mặt thuận thế dựa vào bộ ngực của hắn, thân mật cọ sát. "A Lăng, ngươi suy nghĩ nhiều, hải tử không có việc gì. Là ta ở vào trong lúc mang thai, cảm xúc có chút mẫn cảm, cho nên hỏi một chút không nên hỏi. Ngươi yên tâm đi, nếu như hải tử thật sự có vấn đề gì, ta sẽ không giấu giếm ngươi." Quan Chỉ nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng cùng Diệp Lăng xin lỗi. "Có lỗi với A Lăng, lừa ngươi. Nhưng là cái này một đôi song bào thai, nàng nhất định sẽ sinh ra tới." Nàng tin tưởng Âu Dương huynh không có lừa gạt nàng. Âu Dương gia bí mật kia nhất định là thật. Nhưng là, nàng cũng tin tưởng hiện tại y thuật, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng nhất định sẽ tìm ra vẹn toàn đôi bên phương pháp, thuận lợi sinh hạ hải tử. Về phần Diệp Lăng, nàng tin tưởng, về sau quãng đời còn lại, bọn hắn cũng sẽ dắt tay vượt qua, đến già đổi bạc. Tiệc cưới thượng nhân nhiều nhãn tạp, Quan Chỉ kém chút sinh non sự tình, cuối cùng vẫn truyền đến Quan lão gia tử trong thai. Nghe nói Quan Chỉ mang thai song thai, hắn kích động đến lập tức vọt tới bệnh viện. Từ bác sĩ trong miệng xác định sự thật này về sau, trong mắt của hắn lần thứ nhất toát ra đối Quan Chỉ cháu gái này tán thưởng. "Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Huyền Huyền có thai, ngay sau đó ngươi cũng có thai, vẫn là nghi ngờ song thai. Ha 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 ha, ta Quan gia thật sự là có phúc khí a." Quan lão gia tử bất dâu, cao giọng cười to. Quan Chỉ nghe, chỉ cảm thấy trầm trọng. Diệp Lăng còn bồi bảo hộ ở Quan Chỉ bên người, nghe vậy có chút không vui. "Gia gia, Chi Chi thân thể vẫn còn suy yếu bên trong, xin ngài nói chuyện nhỏ giọng chút." Quan lão gia tử lúc này ngậm miệng. Trong lòng hắn, dòng dõi là trọng yếu nhất. Bởi vậy, hắn có thể dễ dàng tha thứ một chút dâu dịa tiểu đả tiểu náo, mà lại đối với Diệp Lăng, hắn là cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắn ghen lại lốt như vậy, một chút liền để Quan Chỉ mang thai song thai. Quan Huyền mang thai, bác sĩ nói là nhi tử. Quan Chỉ mang thai song thai, chí ít cũng có một đứa con trai. Hắn có cháu trai, Quan gia người thừa kế tương lai, không cần buồn. Như vậy Diệp Lăng cũng liền vô dụng. Đi cha lưu con, cũng là thời điểm. Quan lão gia tử trong lòng bản tính đánh cho nhanh chóng. Diệp Lăng một cái nam nhân trưởng thành, lại biết võ lực. Nếu là đem hắn lưu tại Quan gia, không chừng hắn lên tâm tư, muốn nuốt mất Quan gia, chiếm làm của riêng. Về phần Quan Chỉ, hắn đã đáp ứng giả mình, là để dành cho hắn. Như vậy Diệp Lăng lại càng không có tồn tại cần thiết. Chương 360, lần lượt tính sổ sách chương 360, lần lượt tính sổ sách Quan Trạch Khôn nhớ tới mình lần trước tại khách sạn, cùng mấy cái kia lão gia hỏa nói giao dịch. Không bằng liền đem Diệp Lăng xem như một cái di động sinh dục công cụ bán. Hắn có tốt như vậy ghen, một chút liền có thể để Quan Chỉ mang thai xong bạc thai. Xem ra, Diệp Lăng giá bán lại có thể đi lên nói lại. Quan Trạch Khôn đối với mình loại ý nghĩ này hoàn toàn không có cảm thấy có bất kỳ không đúng. Quan gia trước kia vốn chính là hắc đạo xuất thân, bí mật nhân khẩu mua bán cũng đã làm không ít. Bán đi Diệp Lăng, với hắn mà nói chính là làm trở về người cũ. Quan Trạch Khôn dị dạng, Quan Chỉ để ở trong mắt. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Quan Trạch Khôn nhìn Diệp Lăng ánh mắt, tựa như là đang đánh giá một kiện hàng hóa. Ý nghĩ này, để trong nội tâm nàng sinh ra có chút bất an. "Gia gia, thân thể ta không có gì đáng ngại, hai ngày nữa liền có thể xuất viện. Ngài trở về chiếu cố muội muội đi, ta chỗ này có A Lăng liền tốt." Quan Chỉ hạ lệnh chủ khách. Quan Trạch Khôn bị xua đuổi cũng không tức giận, mà là cười ha hả gật đầu đáp ứng, "Tốt, ngươi tốt dễ nuôi tốt thân thể, gia gia ngày mai trở lại thăm ngươi." "Đúng rồi, ngày mai mẫu thân ngươi cùng đệ đệ liền muốn trở về nước. Ngươi mang thai cũng không tốt đi ra ngoài, không bằng liền để A Lăng thay thế ngươi, đi phi trường đón mẫu thân ngươi à. Hắn là chúng ta quan gia con rể, cũng nên nhìn một chút mẹ vợ, tận tận hiếu tâm. Quan Trạch Khôn một phen nói đến đường hoàng, để quan chỉ cự tuyệt đều tìm không ra lời cớ. Ra ra, để cho ta đi thôi, chi chi mang thai, cũng đừng vất vả nàng. Diệp Lăng ngược lại là không muốn quá nhiều, trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng không muốn quan chỉ mang hài tử, còn như thế bôn ba. Như vậy, liền lộ ra hắn cái này vị hôn phu quá vô năng. A Lăng, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi. Quan Trạch Khôn vô Diệp Lăng bả vai, một bộ vui mừng bộ dáng. Lại nói vài câu, Quan Trạch Khôn mới rời khỏi. Quan chỉ mang thai, tinh lực không có lấy trước như vậy rồi dào. Ứng phó xong Quan Trạch Khôn, đã rất mệt mỏi. Diệp Lăng bị nàng nằm xuống, chi chi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta về nhà làm cho ngươi cơm tối. Ngươi mang thai, thân thể dinh dưỡng nhất định phải đuổi theo. Diệp Lăng hiện tại vô cùng may mắn, hắn trước kia đi thi qua dinh dưỡng sư chứng. Ở thời điểm này, vừa vặn phát huy được tác dụng. Quan chỉ nếm qua mấy lần Diệp Lăng làm đồ ăn, rất hợp khẩu vị. Lúc này nghe Diệp Lăng nói lên, cũng có chút thèm. Thế là nàng nhu thuận gật đầu, "Ừm, ta chờ ngươi." Diệp Lăng ôn nhu địa sờ lên sợi tóc của nàng. "Ta đã cho Khương Bá gọi qua điện thoại, hắn đến cửa bệnh viện. Lúc ta không có ở đây, liền để Khương Bá chiếu cố ngươi. Có việc, gọi điện thoại cho ta, biết không?" "Được." Quan chỉ cảm thấy, mình bây giờ là bị Diệp Lăng xem như tiểu hài chiếu cố. Nhưng là nàng lại cũng không phản cảm loại cảm giác này. Ngược lại không hiểu có chút hưởng thụ. Nguyên lai có một cái có thể toàn tâm ỷ lại người, là cái này a hạnh phúc. Diệp Lăng lại căn dặn vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Rời đi bệnh viện, Diệp Lăng mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại, "Cha được chưa?" Không biết đối diện nói thứ gì, Diệp Lăng sắc mặt càng phát ra khó coi. "Đem người khống chế lại, ta lập tức liền đến." Diệp Lăng cúp điện thoại, trên mặt mưa gió nổi lên. Dám đôi quan chỉ ra tay. Như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tô Huyên bên này sớm rời đi tiệc cưới hiện trường, lái xe trực tiếp trở về Tô gia. Nàng càng không ngừng phái người tìm hiểu quan chỉ tin tức. Sau mấy tiếng, biết được quan chỉ trong bụng hải tử không chỉ có bình an vô sự, còn nghi ngờ chính là song thai lúc, Tô Huyên tức giận tới mức tiếp đập gian phòng. "Thiện nhân, thiện nhân, nàng làm sao lại vẫn tốt như vậy? Đều do Diệp Lăng, đây hết thảy đều là lỗi của hắn." Tô Huyên càng không ngừng đánh đấm vào đồ vật, miệng bên trong tức giận chửi mắng. Giữ ở ngoài cửa người hầu, doa đến căn bản không dám tiến vào. Chỉ có thể vụng trộm cho Tô Nhan gọi điện thoại, nói nhị tiểu thư lại nổi điên. Tô Huyên lung tung đánh nện một trận, đợi trong lòng nộ khí phát tiết đến không sai biệt lắm, nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mạch tinh ngăn cản cho thuốc không dùng được. Cái này cậu nam nhân, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Nàng lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tinh ngăn cản điện thoại, đổ ập xuống chính là một trận mắng, "Bạch Tinh ngăn cản ngươi đang đùa bạn tiểu thư đúng hay không? Ngươi cho thuốc căn bản là mẹ nhà hắn không dùng được. Quan chỉ trong bụng hài tử còn rất tốt, căn bản cũng không có sinh non dấu hiệu. Ngươi bây giờ ở đâu? Cúp nhanh lên đến Tô gia." Nàng nhất định phải hảo hảo địa giáo huấn Bạch Tinh ngăn cản một trận không thể. Ba phen mới bận để hắn làm sự tình, đều biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Nàng thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đến cùng muốn hay không để một phế vật như vậy tiếp tục lưu lại tỉ tỉ bên người. Tô Huyên phát tiết xong lửa giận trong lòng, điện thoại bên kia lại thật lâu không có trả lời. Tô Huyên vừa lắng lại ở dưới lửa giận, lại đằng địa nhảy lên trên. "Bạch Tinh ngăn cản, ngươi cầm đúng không? Nói chuyện a." "Nhị tiểu thư." Điện thoại bên kia, Bạch Tinh ngăn cản thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tô Huyên chính nộ khí cấp trên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, căn bản cũng không có phát giác hắn cái này có cái gì không đúng. Chỉ là tiếp tục gọi mắng, cúp nhanh lên đến Tô gia, "Lần này, ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Nhị tiểu thư, ta hiện tại có việc, tạm thời thoát thân không ra, đoán chừng không đi được Tô gia." "Cái gì?" Tô Huyên thanh âm một chút cất cao 8 cái độ. Bạch Tinh ngăn cản cũng dám cự tuyệt nàng. Ai cho hắn lá gan? Hắn có thể ăn ngon uống sướng địa đợi tại Tô thị tập đoàn, may mắn mà có nàng Tô Huyên. Không nghĩ tới Bạch Tinh ngăn cản vậy mà không hiểu được cảm ơn, còn như thế qua loa nàng. "Nhị tiểu thư nếu quả thật có việc, liền đến nhà ta tìm ta đi, nhà ta địa chỉ là..." Bạch Tinh ngăn cản nói xong địa chỉ, Tô Huyên lập tức cúp điện thoại. Nàng cầm lên trong tay túi sách, nhanh chân lao ra cửa. Nghĩ đến cái gì, nàng lại vòng trở lại. Gỡ xuống treo trên tường một cây trang trí tính roi ngựa. "Bạch Tinh ngăn cản, lần này ngươi nhất định phải chết." Tô Huyên khí thế hung hăng rời phòng. Canh giữ ở phía ngoài người hầu trông thấy nàng lên cơn giận dữ bộ dáng, đều giật mình kêu lên. Thế nhưng là trông thấy trong tay nàng xách lấy roi ngựa, ai cũng không có lá gan xông lên trước ngăn cản. Thế là, đám người hầu trơ mắt nhìn xem Tô Huyên một người rời đi Tô gia lao chạy. Bạch Tinh ngăn cản bên này dựa theo Tô Huyên phân phó, tìm người giải quyết hết nàng lúc ấy bắt chuyện người nam kia phục vụ viên. Phục vụ viên kia nhìn thấy Tô Huyên mặt. Tô Huyên sợ hãi đến lúc đó Diệp Lăng đám người điều tra chân tướng lúc, tên này phục vụ viên sẽ đem nàng khai ra. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Một cái phục vụ viên mà thôi, chết thì đã chết. Tô Huyên không có chút nào gánh nặng trong lòng địa để Bạch Tinh ngăn cản đi làm chuyện này. Nàng biết Bạch Tinh ngăn cản nhận biết một chút tam giáo cựu lưu người. Nàng ra một khoản tiền, Bạch Tinh ngăn cản sảng khoái đáp ứng. Tên kia phục vụ viên giải quyết rất thuận lợi. Bạch Tinh ngăn cản tìm người, đem phục vụ viên chết ngụy trang thành ngoài ý muốn. Bạch Tinh ngăn cản cho người kia một khoản tiền, còn lại hơn phân nửa bộ phận tiến vào miệng túi của mình. Mặc dù Tô Huyên cái này đại tiểu thư tính tình chênh lệch, lại khó hầu hạ, nhưng có tiền nàng là thật cho. Sẽ làm chuyện như vậy, Bạch Tinh ngăn cản liền từ giữa mưu lợi mười mấy bạn. Tâm tình của hắn rất tốt. Từ trên mạng đặt trước một trận tiệc, cộng thêm xa hoa rượu đỏ đưa đến nhà. Chính ăn vào cao hứng lúc, đột nhiên, cửa phòng mở. Chương 361, Bạch Tinh ngăn cản nhận tội. Chương 361, Bạch Tinh ngăn cản nhận tội. Bạch Tinh ngăn cản ném đi miệng bên trong mút lấy tôm, không kiên nhẫn đứng người lên. Ai vậy? Hắn liền hỏi ba bốn âm thanh, ngoài cửa nhưng không có bất luận kẻ nào trả lời. Bạch Tinh ngăn cản thuê lại căn này nhà trọ, ở cơ hồ tất cả đều là làm công người. Bây giờ còn chưa đến tan tầm điểm, an tĩnh hoàn cảnh bên trong, càng lúc càng liệt tiếng đập cửa lộ ra quỷ dị như vậy. Bạch Tinh ngăn cản đi tới cửa một bên, trong lòng hiện hiện một tia cảnh giác. Hắn không có lập tức mở cửa, mà là xuyên thấu qua mắt mèo đi gác cửa bên ngoài tình cảnh. Cổng, đứng đấy một cái mặc một thân hắc nam nhân. Nam nhân dáng dấp lưng hùm vai gấu, tận lực đè thấp mũ lưỡi chai che lại hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tay của hắn, chính càng không ngừng thô bạo gõ cửa phòng. Kẻ đến không thiện. Bạch Tinh ngăn cản trong lòng một lộ bộ, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn gần nhất có đắc tội qua người nào sao? Người này xem xét chính là đến trả thù a. Đại khái là gõ quá lâu cửa, nam tử hơi không kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên dương mắt, sắc bén âm tàn ánh mắt trực câu câu cùng mắt mèo sau Bạch Tinh ngăn cản đối đầu. Bạch Tinh ngăn cản con người đột nhiên co lại, toàn thân cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng, một thanh bén nhọn chùy thủ liền rõ ràng qua mắt mèo hung hăng đâm tiến đến. Chanh! Chùy thủ mũi nhọn, khoảng cách Bạch Tinh ngăn cản con mắt chỉ còn 1 cm. Kém một chút, liền đâm vào Bạch Tinh ngăn cản con mắt. A a a. Bạch Tinh ngăn cản hậu chi hậu giác mà sợ hãi kêu to lên. Hắn liền lùi mấy bước, thân thể một chút sủi lơ trên mặt đất. Không đợi hắn bỏ lên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Đóng chặt cửa phòng bị bên ngoài người trực tiếp đá văng. Nam tử hai tay bước túi, chậm rãi đi đến. Thân ảnh cao lớn, cơ hồ che cản toàn bộ phòng ánh mắt. Bạch Tinh ngăn cản ngồi liệt trên mặt đất, ngửa đầu khiếp đảm mà nhìn xem hướng đến gần mình nam nhân. Hắn cố giả bộ ra khí thế, "Ngươi, ngươi là ai? Vậy mà phi pháp xâm lấn, ta muốn báo cảnh bắt ngươi." Nói, hắn há miệng run rẩy từ trong túi quần áo lấy điện thoại cầm tay ra. To lớn sợ hãi quét sạch hắn toàn thân. Đơn giản điện thoại báo cảnh sát, hắn thử nhiều lần đều không có thông qua đi. Nam nhân tựa hồ bị Bạch Tinh ngăn cản bất tức dạng trò kinh đến. Lặng lẽ từ trên xuống dưới quét mắt hắn mấy mắt, mới khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại này tiểu bạch kiểm, có lá gan cho hắn ra lão đại hạ dược. Hắn nhấc chân. Ba. Bạch Tinh ngăn cản trong tay điện thoại, đống chốc bị đá ra đi đến mấy mét xa. Cảm nhận được nam nhân ngang ngược, Bạch Tinh ngăn cản lập tức sợ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực cầu xin nam nhân. Anh hùng hảo hán tha mạng à, mặc dù không biết ta lúc nào đắc tội ngươi, nhưng là ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Nói xong, hắn phanh phanh địa cho nam nhân dập đầu. Nam nhân tại Bạch Tinh ngăn cản trước mặt ngồi xuống, đại thủ kiềm chế ở cổ của hắn. Bạch Tinh ngăn cản như là một con dê đợi làm thịt, trong nháy mắt không thể động đậy. Âm thanh nam nhân trầm lãnh, khách sạn phục vụ viên kia là ngươi phái người giết. Bạch Tinh ngăn cản mở to mắt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này nam nhân, chẳng lẽ là? Gặp Bạch Tinh ngăn cản không nói lời nào, trên tay nam nhân dùng sức. Nô. Khu, khu khủ. Bạch Tinh ngăn cản cảm thấy một trận ngạt thở, cái cổ gân xanh hiện hiện, không bị khống chế bắt đầu ho khan. Nói chuyện. Ta nói. Cái cổ ở giữa lực đạo hơi lỏng, Bạch Tinh ngăn cản bỗng nhiên hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Hắn nhanh chóng nói, ta thừa nhận, quán rượu kia phục vụ viên là ta phái người giết. Nhưng đó là bởi vì hắn đang chết. Hắn thiếu tiền của ta không trả, thậm chí còn muốn chạy trốn, ta không thể nhịn được nữa, tìm người làm hắn. Bạch Tinh ngăn cản đã đoán được, cái này nam nhân đại khái là ai phái tới. Liên quan tới sự tình hôm nay, hắn đã sớm nghĩ tới hậu quả. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại sử dụng thô bạo như vậy thủ đoạn. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Nam nhân vặn lông mày, rõ ràng không tin. Bạch Tinh ngăn cản thấy thế, cố ý nói, ngươi là đến thay hắn trả thù. Hắn thiếu nợ không trả. Ta khai thác thủ đoạn thiên kinh địa nghĩa, ngươi nghị báo cảnh liền báo đi, ta không thẹn với lương tâm. Bạch Tinh ngăn cản cược, cái này nam nhân không dám báo cảnh. Chính hắn thân phận liền còn nghi vấn, làm sao dám đưa tới cảnh sát? Mà lại coi như cảnh sát tới, Bạch Tinh ngăn cản cũng không sợ. Từ đầu đến cuối, phục vụ viên kia chết, hắn đều không có trực tiếp tham dự. Coi như có thể coi là sổ sách, cũng không tính được trên người hắn. Nghe được báo cảnh, nam nhân biểu lộ quả nhiên do dự. Bạch Tinh ngăn cản trong lòng vui mừng, nhưng là phần này mừng rỡ còn không có tiếp tục mấy giây, hắn cũng cảm giác cổ của mình lạnh buốt một mảnh. Một thanh hiện ra hàn quang truy thủ, chống đỡ tại hắn trên cổ. Nam nhân cười nạo một tiếng, lao tử là không dám báo cảnh, nhưng là muốn mạng của ngươi, dư xài. Nói, ngươi sinh non thuốc là mua được làm cái gì? Bạch Tinh ngăn cản kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Đối phương thậm chí ngay cả cái này đều tra được. Hắn con mắt càng không ngừng chuyển động, trong mắt bối rối căn bản không che giấu được. Nam nhân cũng lười cùng hắn nói nhảm, lắc cổ tay. Sắc bén truy thủ, trong nháy mắt tại Bạch Tinh ngăn cản trên cổ phủi đi ra một đạo vết máu. Một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Bạch Tinh ngăn cản dọa đến toàn thân ngăn không được địa phát run. Người này là cùng hắn đến thật, hắn vậy mà thật dám động thủ. Bạch Tinh ngăn cản bắt đầu sinh ra hoài nghi, người này sẽ là Diệp Lăng phái tới sao? Căn bản không giống hắn tác phong làm việc a. Gặp Bạch Tinh ngăn cản vẫn là không nói lời nào, nam nhân dứt khoát tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay. A, tiêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Bạch Tinh ngăn cản đau đến lăn lộn trên mặt đất. Nam nhân dù bận vẫn ung dung địa thưởng thức một màn này, cảm thấy không sai bị lắm, mới một cước giẫm lên Bạch Tinh ngăn cản bụng, ngăn cản hắn lăn loạn thân thể. Bạch Tinh ngăn cản bị tra tấn một phen, lúc này đã hơi thở mong manh. Nếu như nói, lúc trước hắn vẫn tồn tại cùng nam nhân đỏ sức trải qua tâm tư, lúc này là thật bị đánh sợ. Nói cứ nói đi, dù sao sự tình không phải một mình hắn phạm vào, dựa vào cái gì trừng phạt muốn hắn toàn bộ tiếp nhận? Bạch Tinh ngăn cản vốn là một cái người ích kỷ, có thể kéo người khác xuống nước cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Ta nói, sinh non thuốc là Tô Huyên muốn, bởi vì nàng không muốn nhìn Diệp Lăng tốt, muốn quan chỉ sinh non. Bạch Tinh ngăn cản chịu đựng đau đớn, đem chọn một chuyện chân tướng nói. Nam nhân càng nghe, trên người lệ khí liền càng không che giấu được. Tiếp vào điều tra nhiệm vụ về sau, hắn liền thông qua một chút thủ đoạn, tra được Bạch Tinh ngăn cản đã từng xuất hiện tại tiệc cưới khách sạn phụ cận. Mặt khác, lại tra được hắn để cho người ta giết một cái khách sạn phục vụ viên. Nguyên nhân là kinh tế tranh chấp. Những chuyện này, chậm nhìn cùng quan chỉ kém chút sinh non sự tình không quan hệ. Nhưng là nam nhân thông qua nội bộ lưới, tra được Bạch Tinh ngăn cản đã từng mua qua internet qua một nhóm dự vật. Đều là nước ngoài nhập khẩu. Có để cho người ta tiêu chảy, hôn mê, phát tỉnh. Còn có sinh non. Chuyện lớn như vậy, Bạch Tinh ngăn cản không có khả năng một người làm được. Trong tiểu điểm, nhất định có một người phối hợp hắn hành động. Không nghĩ tới lại là Tô Huyên. Tô Huyên. Họ Tô. Nam nhân nhíu mày. Cảm thấy sự tình đại phát. Xem ra quan chỉ sinh non, cùng Tô gia thoát không được quan hệ. Mà cô gia cùng Tô gia vị đại tiểu thư kia lại. Ngay tại nam nhân do dự ở giữa, Bạch Tinh ngăn cản quẳng xuống đất điện thoại di động vang lên. Trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện hai chữ, Tô Huyên. Chương 362, Tô Huyên ngụy biện chương 362, Tô Huyên ngụy biện Tô Huyên dẫn theo roi ngựa rời đi Tô gia, đua xe đi vào Bạch Tinh ngăn cản thuê lại nhà trọ. Dọc theo con đường này, nàng càng không ngừng cho Bạch Tinh ngăn cản gọi điện thoại. Thế nhưng là đối phương một cái đều không có tiếp, toàn bộ đều giật máy. Cái này lệnh Tô Huyên càng thêm lên cơn giận dữ. Bạch Tinh ngăn cản là cái thứ gì, cũng dám treo điện thoại của nàng. Còn có nàng mỗi lần chuyện phân phó, Bạch Tinh ngăn cản cũng đều không có làm tốt. Lần này tại vui bánh bên trong hạ dược, nguyên lai tưởng rằng bạn vô nhất thất, không nghĩ tới quan chỉ vậy mà thí sự đều không có. Tô Huyên nghiêm trọng hoài nghi, Bạch Tinh ngăn cản cái kia thuốc chính là giả. Căn bản chính là vì lừa nàng tiền. Nàng quyết định, lần này nhất định phải hảo hảo địa giáo huấn Bạch Tinh ngăn cản một trận. Chờ trở lại Tô thị tập đoàn, liền để tỷ tỷ đuổi việc hắn. Đã Bạch Tinh ngăn cản không nghe lời, nàng không ngại đổi một cái thế thân. Tô Huyên từ trong căn hộ thang máy đi ra, vừa định gõ cửa, lại phát hiện đại môn rộng mở. Bên trong tối như mực một mảnh. Tô Huyên nhíu mày, trong tay roi ngựa nắm càng chặt hơn. Nàng chậm rãi tới gần cổng, gõ cửa một cái. Bạch Tinh ngăn cản, "Ngươi cút ra đây cho ta, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ." Nàng tưởng rằng Bạch Tinh ngăn cản sợ nàng tính sổ sách, cố ý gây một màn này. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao mắng, trong phòng đều không có bất kỳ người nào âm thanh truyền đến. Chẳng lẽ Bạch Tinh ngăn cản biết nàng muốn tới, đã sớm chạy? Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Huyên tức giận đến không được. Nàng trực tiếp hướng trên cửa đạp một cước, khí thế hùng hổ liền hướng bên trong sông. Bạch Tinh ngăn cản, "Ngươi đừng tưởng rằng trốn tránh ta chuyện này liền có thể được rồi. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi một bài học. Nếu là ngươi chủ động đối ta quỳ xuống nhận lầm, ta liền tiếp tục để ngươi lưu tại bên cạnh tỷ tỷ, nếu không ngươi liền đợi đến khai trừ đi." Sắc nhọn giọng nữ trong phòng khách quen quần. Tô Huyên mở ra đèn của phòng khách, không có một người. Đột nhiên, nàng nghe được trong phòng ngủ truyền đến trầm thấp rên rỉ. Vậy mà giấu ở trong phòng ngủ. Tô Huyên cười lạnh một tiếng, cầm lên roi ngựa, một chút liền đem cửa phòng ngủ giúp mở. Ầm. Lại cạch. Cùng lúc đó, phòng ngủ chốt mở đè xuống. Tô Huyên trước mắt mơ hồ một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục thanh minh. Trong phòng ngủ tràn cảnh nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng là một màn trước mắt, kém chút để nàng coi là gặp ủy. A. Tô Huyên hoảng sợ kêu to lên tiếng. Chỉ gặp Bạch Tinh ngăn cản hơi thở mong manh điệu nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Chân trụi ra trên da thịt, tất cả đều là các loại tím xanh vết thương, còn không ngừng địa có huyết dịch chảy ra. Xem xét chính là tao ngộ qua cực kỳ tàn ác đánh đập. Bạch Tinh ngăn cản, ngươi thế nào? Tô Huyên hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem xét Bạch Tinh ngăn cản tình huống, sợ hắn chết. Nhưng mà cái này tra một cái nhìn, để nàng một trái tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Nàng cảm thấy, Bạch Tinh ngăn cản còn không bằng chết. Gân tay gân chân của hắn đều bị người đánh gãy, con mắt mù một con, lỗ tai cũng bị cắt một con. Đây vẫn chỉ là bên ngoài có thể nhìn thấy. Trong thân thể nội thương, càng là vô số kể. Tô Huyên trái tim kịch liệt nhảy lên. Một cố khủng hoảng chậm rãi bò lượn toàn thân của nàng. Là ai làm? Là ai tàn nhẫn như vậy? Bạch Tinh ngăn cản biến thành dạng này. Sẽ cùng sự tình hôm nay có quan hệ sao? Tô Huyên rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Nàng đang điệu đứng người lên, liền muốn tông cửa xông ra. Có thể một thân ảnh cao to, đã sớm ngăn chặn cửa phòng ngủ. Nam nhân thân hình cao lớn, cùng lớp kín tường, trên thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngươi là ai? Tô Huyên hét lên một tiếng, doa đến lui lại mấy bước. Không cẩn thận dẫm lên Bạch Tinh ngăn cản chân, lảo đảo một bước, trực tiếp ném xuống đất. Nam nhân không nói chuyện, giống như môn thần, đứng ở cửa bên cạnh. Phía sau hắn, lộ ra Diệp Lăng thân ảnh. Tô Huyên trông thấy Diệp Lăng, trong nháy mắt, hết thảy đều nghĩ thông rồi. Diệp Lăng, là ngươi đang làm trò quỷ. Diệp Lăng mặt mày lạnh lẽo, dạo bước đi vào gian phòng. Hắn quét mắt một chút trên đất Bạch Tinh ngăn cản. Hắn vẫn là đến chậm một bước. Vậy mà bỏ qua tự tay tra tấn Bạch Tinh ngăn cản cơ hội. Bất quá, Tô Huyên tới. Nữ nhân này cũng dám tổn thương quan chỉ, hắn nhất định sẽ tự tay xử lý. Diệp Lăng đã từ thủ hạ trong miệng biết cả kiện chân tướng sự tình. Quan chỉ kém chút sinh non một chuyện, là Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản cấu kết, hướng vui bánh bên trong hạ độc. Vừa nghĩ tới khối kia vui bánh là mình tự tay đưa cho quan chỉ, Diệp Lăng liền biết vậy chẳng làm. Hắn nhìn về phía Tô Huyên ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người chết. Tô Huyên gặp đây hết thảy là Diệp Lăng ở sau lưng giở trò quỷ, trong lòng sợ hãi rút đi không ít. Diệp Lăng là cái gì tính tình, nàng còn có thể không rõ ràng. Liên một cái sẽ chỉ dựa vào nữ nhân đồ bỏ đi. Có tỷ tỷ Tô nhan tại, Diệp Lăng chính là lại hơn nàng, chắc hẳn cũng không dám đối nàng làm cái gì chuyện quá đáng. Nàng thế nhưng là Tô gia nhị tiểu thư. Nếu là xảy ra chuyện, Tô gia sẽ không bỏ qua Diệp Lăng. Coi như Diệp Lăng phía sau có quan hệ nhà lại như thế nào. Nàng thế nhưng là đã nhìn ra, Tôn Phi Dương đối tỷ tỷ có ý tứ. Đến lúc đó nàng mời tỷ tỷ xin nhờ một chút Tôn Phi Dương ra mặt, quan gia còn không phải dựa vào bên cạnh trạm. Nghĩ tới đây, Tô Viên trên người khí diễm lại bắt đầu lơ lối. Nàng từ dưới đất bò dậy, vô vô và táo bên trên dính vào cho bụi. Phản phất vừa rồi cái kia chật vật nữ nhân không phải nàng đồng dạng. Nắm trong tay lấy roi ngựa, trên mặt đất hung hăng co lại. Ba. Tiếng vang lanh lảnh, để Tô Viên lòng tin tăng gấp bội. Nàng khinh bỉ nhìn xem Diệp Lăng, "Diệp Lăng, ngươi đem ta Tô gia nhân viên đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, ngươi nhất định phải cùng ta xin lỗi." Mặc dù nàng mới vừa rồi còn kêu gào muốn cho Bạch Tinh ngăn cản một bài học, nhưng là bây giờ loại tình huống này, nàng chuẩn bị trước đối phó Diệp Lăng. Đứng tại cổng nam nhân kèm chút cho là mình nghe nhầm rồi. Hắn không dám tin nhìn xem thái độ phách lối Tô Huyền. Không phải, nữ nhân này có bị bệnh không? Cũng dám để cô ra nói xin lỗi nàng. Thật sự là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào a. Diệp Lăng mặt không thay đổi nhìn xem Tô Huyền, ánh mắt băng lãnh một mảnh. Tô Huyền, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Quan chỉ kém chút sinh non, cùng ngươi có quan hệ hay không? Việc đã đến nước này, Tô Huyền cũng không có gì không dám thừa nhận. Diệp Lăng sẽ tìm được nơi này, lại khiến người ta đem Bạch Tinh ngăn cản tra tấn thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, không phải liền là biết thuốc là bọn hắn ở dưới sao? Loại thời điểm này, lại làm trò bí hiểm cũng không có ý gì. Nàng Tô Huyên dám làm dám chịu. Diệp Lăng lại dựa vào cái gì đến chất vấn nàng? Một cái người ở rể, một đứa cô nhi, còn dám tới cùng với nàng cái này thiên kim đại tiểu thư kêu gào. Thật sự là không biết sống chết. Tô Huyên tiêu căng địa ngẩng lên đầu, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy niềm ai. Đúng, kém chút để quan chỉ sinh non thuốc, là ta ở dưới lại như thế nào? Quan chỉ nữ nhân kia, ánh mắt cũng thật sự là kém cỏi, vậy mà coi trọng ngươi cái này không có gì cả dân đen, còn mang thai con của ngươi. Ngươi ghen như thế ti tiện. Hai tử sinh ra tới chắc hẳn cũng là tiện chủng, ta đại phát thiện tâm giúp các ngươi sớm đánh dụng hải tử, các ngươi không cảm tạ ta coi như xong, làm sao còn hùng hổ dọa người đâu. Chương 363, Tô Viên thích Diệp Lăng. Chương 363, Tô Viên thích Diệp Lăng. Tô Viên trong mắt tràn ngập đối Diệp Lăng khinh thường. Nàng đối Diệp Lăng có mang thuần túy nhất ác ý, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ điên cuồng địa cho hắn chơi ngang chân. Ước gì hắn ngay lập tức đi chết, hóa thành một nắm tro, cũng không thấy nữa. Từ Diệp Lăng 8 tuổi năm đó bị Tô gia thu dưỡng, Tô Viên chính là loại thái độ này. Thật giống như Diệp Lăng giết cả nhà của nàng, hết sức cừu hận đối phương. Tô Huyên đối với mình loại này không hiểu hận ý, Diệp Lăng vẫn muốn không rõ. Tô Huyên, ta tự nhận là lúc trước tại Tô gia chưa từng có nhằm vào qua ngươi, vì cái gì ngươi như thế hả ta? Thậm chí đem loại này hận lan tràn đến con của ta trên thân. Tô Huyên nghe xong, che miệng giễu cợt lên tiếng. Không có nhằm vào qua ta. Ha ha ha, xác thực, ngươi lúc trước không những không có nhằm vào qua ta, còn xem ở tỉ tỉ trên mặt mũi, đối ta hữu cầu tất ứng. Còn tại Tô gia thời điểm, Diệp Lăng yêu Tô Nhan. Vì Tô Nhan, Diệp Lăng yêu đến mất đi bản thân. Lúc kia, mặc kệ chính mình làm sao lãng phí Diệp Lăng, hắn đều sẽ xem ở Tô Nhan trên mặt mũi, không cho truy cứu. Tô Huyên rất hưởng thụ một cái nam nhân đối với mình túi đầu xương thần cảm giác. Nhìn hắn cũng đúng, nhìn hắn ăn nói khép nép. Trà tấn Diệp Lăng, cho nàng phương diện tinh thần mang đến không có gì sánh kịp khoái cảm. Có thể nói, Diệp Lăng chính là Tô Huyên xuất khí công cụ người. Thế nhưng là có một ngày cái này công cụ người, vậy mà đã thức tỉnh bản thân ý thức, không tùy ý nàng khi dễ. Thậm chí càng thoát ly Tô gia, cùng các nàng hai tỷ bội phân rõ giới hạn. Mà tỷ tỷ Tô Nhan, vậy mà thật tại những năm này ở chung bên trong yêu Diệp Lăng. Vì vãn hồi Diệp Lăng, nàng không để ý mình tiên kim đại tiểu thư thân phận, đem các loại hèn mọn sự tình đều làm một lần. Thậm chí còn đem chính mình cái này muội muội dạy dỗ một trận. Có trời mới biết, ở nước ngoài đoạn thời gian kia, nàng là thế nào vượt qua. Diệp Lăng nếu là thấy tốt thì lấy, trở lại Tô Nhan bên người, Tô Huyên đoán chừng còn sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng là Diệp Lăng treo Tô Nhan, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, chính là không trở lại Tô gia. Cái này lệnh Tô Huyên cảm nhận được thật sâu khó chịu. Một cái phượng hoàng nam, vẫn là cái không cha không mẹ cô nhi, không sai biệt lắm liền phải, làm sao dám cưỡi đến các nàng trên đầu. Diệp Lăng, ta chính là không quen nhìn ngươi, chính là không thích ngươi, chính là không có chút nào lý do điệu chán ghét ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Như ngươi loại này buồn nôn nam nhân, còn muốn có đời sau của mình. Quả thực là người si nói mộng. Coi như quan chỉ trong bụng hải tử lần này không có việc gì lại như thế nào. Ta ở dưới loại thuốc này, thế nhưng là có hậu di chứng, nói không chừng con của ngươi sinh ra tới chính là tử thai. Lãng phí không gian cùng không khí, ta hảo tâm giúp ngươi xử lý, ngươi hẳn là cảm kích ta à ha 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 ha. Tô Huyên cười to lên, trong mắt triển lộ điên cuồng, làm người sợ hãi. Diệp Lăng vẫn cảm thấy Tô Huyên có bệnh, vẫn là không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Tựa như là một con chó dại, trông thấy hắn liền tán loạn. Thế nhưng là hồi tưởng lại những năm này Tô Huyên làm đủ loại, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái quỷ dị suy đoán. Hắn kinh bị nhìn xem Tô Huyên, cố ý buồn nôn nàng, "Tô Huyên, ngươi như thế dây dưa ta không thả, không phải là bởi vì thích ta à?" Tô Huyên cuống họng giống như là bị người bắt lấy, tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt nàng đỏ lên, vừa kinh vừa sợ. Không biết là bị đâm thủng bí ẩn tâm tư mà cảm thấy xấu hổ, vẫn là vì Diệp Lăng không che đậy miệng cảm thấy phẫn nộ. Nàng đưa tay chỉ vào Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi, ngươi!" Nàng muốn chửi ầm lên, đem Diệp Lăng mắng chó máu xối đầu, nhưng lại không biết vì cái gì, thời khắc mấu chốt, miệng bên trong một chữ cũng nói không ra. Diệp Lăng trông thấy phản ứng của nàng, lông mày trong nháy mắt bật lên, phía sau dâng lên một cỗ ác hàn. Nguyên bản hắn chỉ là vì buồn nôn Tô Huyên, cố ý nói như vậy trêu tức nàng. Thế nhưng là Tô Huyên hiện tại phản ứng, làm hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn nhớ tới Tô Huyên cho tới nay đối với mình nhằm vào. Thật rất giống lúc trước đi học lúc, những nam sinh kia vì gây nên thích nữ sinh chú ý, cố ý khi dễ các nàng, dùng cái này tranh thủ đối phương chú ý tỉ như cố ý kéo nữ sinh bí bóc, kéo ống tay áo loại hình. Thế nhưng là Tô Huyên hành vi so sánh bọn hắn, muốn càng thêm ác độc, càng thêm không có chút nào ranh giới cuối cùng. Một người hận ý, không thể nào là không hiểu đấu. Nhất định có một cái đầu mượn. Diệp Lăng cảm thấy, Tô Huyên có lẽ là vì yêu sinh hận. Bởi vì không chiếm được, cho nên muốn hủy đi. Huống chi Tô Huyên tính cách luôn luôn tự tư, cái này rất giống nàng có thể làm ra tới sự tình. Bởi vì Diệp Lăng câu nói kia, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ lâm vào quỷ dị trầm mặc. Rất nhanh, Tô Huyên lấy lại tinh thần. Nàng cảm thấy sâu tận xương tủy xấu hổ, nộ khí bay thẳng não đỉnh. Đưa tay, một roi liền hướng Diệp Lăng phương hướng vung đi. Thiện năm người, con mẹ nó ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Bản tiểu thư làm sao lại thích ngươi cái này tạp chủng? Ít cho mình trên mặt giáp vàng. Roi xé rách không khí, vang lên tiếng xé gió. Diệp Lăng tùy tiện liền tóm lấy hướng mình mặt mà đến roi ngựa. Hắn cười lạnh một tiếng. Tô Huyên đây là muốn hắn hủy dung a? Xem ra hắn đoán sai, Tô Huyên làm sao có thể đối với hắn cố ý? Rõ ràng là hận hắn. Thuần hận. Diệp Lăng níu lại roi ngựa, lắc cổ tay. Tô Huyên lập tức cảm thấy roi ngựa đối diện một cỗ đại lực đánh tới, lôi kéo thân thể của nàng không bị khống chế hướng phía trước nào. Phù phù một tiếng, hai đầu gối của nàng thẳng tắp địa quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, Tô Huyên cảm thấy mình xương bánh trẻ cũng phải nát. Nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân càng không ngừng run rẩy rẩy. Diệp Lăng dễ như trở bàn tay liền rút đi nàng trong tay roi ngựa. Sau đó đưa tay, một mã tiên hung hăng quất vào Tô Huyên trên thân. Ba. A. Tô Huyên hét lên một tiếng, vô ý thức đưa tay ngăn cản. Trên cánh tay lập tức hiện hiện một đạo tím xanh vết roi. Máu đỏ tươi, chen nhau chen lấn địa từ trong vết thương tuôn ra. Tô Huyên trông thấy mình chảy máu, con mắt trừng đến cực lớn. Diệp Lăng, ngươi lại dám đánh ta? Nàng không dám tin, gương mặt bởi vì phẫn nộ và mèo lợi hại, nhìn xem tựa như một cái bát phụ. Diệp Lăng cười nạo một tiếng, biểu lộ chẳng hề để ý chính ngươi trọng phạm tiện, ta đánh ngươi lại như thế nào? Ngươi liền không sợ ta nói cho chị ta biết sao? Tô Huyên cắn môi, ánh mắt âm ngoan chất vấn. Diệp Lăng có chút im lặng. Tô Huyên đến cùng từ đâu tới tự tin, cảm thấy Tô Nhan sẽ là nàng miễn tử kim bài. Mỗi lần nàng phạm tội đến trước mặt hắn, liền lấy Tô Nhan tới nói sự tình. Xác thực, lúc trước xem ở Tô Nhan trên mặt mũi, hắn nén giận, lần lượt địa tha thứ Tô Huyên cố tình gây sự. Thế nhưng là Tô Huyên dựa vào cái gì coi là hắn sẽ một mực bỏ mặc nàng? Đặc biệt là nàng lần này thương tổn tới quan chỉ là ranh giới cuối cùng của hắn. Bất luận kẻ nào dám làm tổn thương nàng, đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Lăng ném xuống trong tay roi ngựa. Tô Huyên thấy thế, trong mắt hiện hiện một tia kinh hỉ. Quả nhiên, nàng thành công. Diệp Lăng trong lòng vẫn là có Tô Nhan. Không phải sao? Nghe được nàng chuyển ra Tô Nhan, liền lập tức ném xuống roi ngựa. Diệp Lăng giả bộ như không nhìn thấy Tô Huyên tự mình đã tỉnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía một mực canh giữ ở cửa phòng ngủ miệng thủ hạ. Ngươi đến, đem thuốc cho nàng uy xuống dưới. Chương 364, yêu hắn, liền khi dễ hắn. Chương 364, yêu hắn, liền khi dễ hắn. Thủ hạ nghe thấy Diệp Lăng phân phó, lập tức từ trong túi móc ra một cái bình ngựa. Bình ngựa là trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Thủ hạ cầm bình ngựa, hướng Tô Huyên đi đến. Tô Huyên lại không phải người ngu, xem xét cái kia bình ngựa, liền biết mười phần nguy hiểm. Ở trong đó chứa, nhất định không phải vật gì tốt. Nguyên lai, nàng nghĩ sai. Diệp Lăng căn bản không phải xem ở Tô Nhan trên mặt mũi, ném đi roi ngựa, mà là ghét bỏ ô uế tay của hắn, muốn cho cái này thủ hạ tới đối phó nàng. Một cỗ sợ hãi, hậu chi hậu giác điệu bỏ lượn Tô Huyên toàn thân. Diệp Lăng ngươi có muốn hay không mặt? Khi dễ ta một cái nhược nữ tử có gì tài ba? Tô Huyên nghiêm nghị mắng chửi. Cùng lúc đó, thân thể liều mạng lui về sau, không có lui hai bước, liền đụng vào hơi thở mong manh Bạch Tinh ngăn cản. Bạch Tinh ngăn cản trải qua một phen tra tấn, lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bị Tô Huyên như thế va chạm, miệng bên trong lại hẹ ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đem sàn nhà nhuộm đỏ bừng, còn phun tung tóe không ít tại Tô Huyên trên cánh tay. Tô Huyên dọa đến nghẹn ngào gào lên. Không có gọi hai tiếng, cổ họng liền bị một bàn tay bóp lấy. Một trận ngạt thở cảm giác xông lên đầu, tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai trong nháy mắt đình chỉ. Toàn thân áo đen nam nhân nửa ngồi tại Tô Huyên trước mặt, mà không thay đổi bận ra bình nửa cái nắp. Không, không muốn. Tô Huyên liều mạng lắc đầu. Nàng mới không muốn uống loại này không rõ lai lịch quỷ đồ vật. Vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Nàng con không muốn chết. Diệp Lăng đứng tại ba bước có hơn, thở lạnh nhạt đây hết thảy. Tô Huyên, ngươi biết trong cái chai này chứa chính là cái gì sao? Diệp Lăng, ngươi dám để cho người cho ta uy độc thuốc, ngươi tốt gan to. Nếu như bị Tô gia biết, ngươi đời này đều xong. Tô Huyên nghĩ đương nhiên coi là trong bình nửa chứa chính là độc dược. Làm sinh mệnh nhận uy hiếp, nàng không còn có trước đó cao cao tại thượng. Đối Diệp Lăng chửi ầm lên, cực điểm vũ đủ. Độc dược, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp. Diệp Lăng cười lạnh. Nàng đối quan chỉ làm xuống loại sự tình này, muốn cứ như vậy dễ dàng chết đi. Nam mơ, ngươi cho quan chỉ hạ dược, làm hại con của chúng ta kém chút sinh non. Có qua có lại, ta đương nhiên cũng muốn để ngươi thể hội một chút loại này sống không bằng chết cảm giác. Bình nhựa cách Tô Huyên miệng càng ngày càng gần. Tô Huyên phảng phất có thể nghe được, trong bình truyền đến ác độc hương vị. Diệp Lăng thanh âm như là ác ma nói nhỏ, ở bên tai vang lên. Đúng rồi, thuốc này là Bạch Tinh ngăn cản cho. Hắn nói loại thuốc này có thể để nữ nhân tử cung chóc ra, đời này đều không mang thai được hải tử. Ngươi sẽ làm ra loại sự tình này, nghĩ đến cũng không thích hải tử, ta liền làm thỏa mãn tâm ý của ngươi, để ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói xong, Diệp Lăng lạnh lùng phân phó, cho nàng uy xuống dưới, một giọt đều không cần thừa.
Không muốn,
không muốn. Diệp Lăng, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Tô Huyên dọa đến sợ vỡ mật. Thử cung chốc ra, cả một đời cũng không thể sinh con. Đôi này một nữ nhân tới nói, là đáng sợ cỡ nào trừng phạt. Nàng không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà như thế âm hiểm, nghĩ ra một chiêu như vậy đến giết hại nàng. Tô Huyên liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát nam nhân kiềm chế. Nam nhân lại giống như là sớm có đoán trước, đưa nàng khống chế được gắt gao. Đại thủ bóp lấy nàng cằm. Tô Huyên bị ép ngẩng đầu, há to mồm. Trong miệng nước bọt không bị khống chế chảy ra. Cùng lúc đó, còn có Tô Huyên nước mắt. Nàng bị sợ quá khóc. Âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc từ Tô Huyên miệng bên trong truyền ra. Nàng rốt cục nhận rõ hiện thực, Diệp Lăng lần này là đến thật. Hắn không có ở nói đùa, hắn là thật muốn trả thù mình. Miệng bình cách nàng miệng càng ngày càng gần, Tô Huyên nước mắt nước mũi chảy một mặt, hình tượng hoàn toàn không có. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Diệp Lăng phương hướng, sụp đổ mà xin lỗi, "Diệp Lăng, ta biết sai. Cầu ngươi thả qua ta lần này, ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Diệp Lăng sắc mặt trầm tĩnh, không có chút nào động dung. Tô Huyên tại hắn nơi này, một điểm uy tín đều không có. Hắn làm sao có thể sẽ còn giống như trước tại Tô gia, ngây ngốc tin tưởng nàng. Gặp Diệp Lăng không phản ứng chút nào, sợ hãi cực độ, để Tô Huyên kiếm tẩu thiên phong, đem lấy lòng chỗ sâu nhất bí ẩn nói ra. "Diệp Lăng, ngươi thả qua ta đi. Ta thừa nhận là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta ghen ghét quan chỉ. Ngươi vừa rồi đoán không lầm, ta xác thực đối ngươi cố ý, ta không muốn những nữ nhân khác sinh hạ con của ngươi, cho nên làm xuống đây hết thảy. Có thể ta làm như vậy, đều là bởi vì ta thích ngươi a." Tô Huyên lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, nàng chân tình thổ lộ. To lớn lượng tin tức, để cho thủ hạ cầm bình thuốc tay dừng lại. Hắn lung túng nhìn về phía Diệp Lăng, ánh mắt hỏi thăm hắn nên xử lý như thế nào. Diệp Lăng ánh mắt nhạt nhẽo. Tô Huyên nữ nhân này, có thể quá sành chơi loại này cho vặt. Nàng cho là nàng nói thích mình liền sẽ buông tha nàng. Người xin nói mộng. Tô Huyên thấy thủ hạ không có tiếp tục cho nàng mớ thuốc, lập tức nắm lấy cơ hội, đem những năm gần đây giấu ở trong lòng tình cảm nôn sạch sẽ. "Diệp Lăng, ta thừa nhận ngươi vừa tới Tô gia thời điểm, ta rất đáng ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi cướp đi tỷ tỷ chú ý, cha mẹ ta lực chú ý, ta cảm thấy ngươi cướp đi bên cạnh ta thân nhân, cho nên ta mới một mực khi dễ ngươi. Thế nhưng là chậm rãi, loại này khi dễ càng về sau thay đổi vị, trong bất chi bất giác, ta càng ngày càng để ý ngươi. Ta biết ngươi là tỷ tỷ đồng dưỡng phu, ta ý nghĩ thế này là nhận không ra ngươi, vì che giấu tâm ý của ta, ta chỉ có thể giả ra cùng ngươi không hợp nhau bộ dáng." Tô Huyên chỉ so với Tô Nhan nhỏ 3 tuổi. Trình độ nào đó tới nói, nàng cùng Diệp Lăng cũng coi như được là thanh mai trúc mã. Thế nhưng là Diệp Lăng trong mắt, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy tỷ tỷ của nàng. Vì lấy lòng Tô Nhan, Diệp Lăng ngay tiếp theo đối nàng cô muội muội này cũng rất tốt. Tất cả Tô Nhan có đồ vật, đều sẽ cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Đây vốn là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Thế nhưng là Tô Huyên lại động tâm. Nàng biết mình phần này tình cảm là không đúng. Diệp Lăng là cha mẹ cho tỷ tỷ chọn lựa trợ phu, về sau sẽ là nàng tỷ phu. Nàng lại như thế địa kính trọng Tô Nhan tỷ tỷ này, sao có thể đối nàng tương lai trượng phu sinh ra loại này làm loạn tâm tư đâu? Trong nháy mắt đó, Tô Huyên mười phần chán ghét mà vứt bỏ mình phần này tình cảm. Vì bóp tắt tâm tư, nàng bắt đầu càng thêm làm tầm trọng thêm địa khi dễ Diệp Lăng. Nàng muốn Diệp Lăng biết khó mà lui, chủ động rời đi Tô gia. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng đều chịu đựng. Vì Tô Nhan, hắn vậy mà có thể dễ dàng tha thứ đến loại tình trạng này. Tô Huyên trong lòng không nói ra được ghen ghét. Có thể nàng không cách nào đi trách cứ yêu thương tỷ tỷ của mình, chỉ có thể đem loại này hận ý chuyển rời đến Diệp Lăng trên thân. Trong nội tâm nàng càng để ý Diệp Lăng, liền càng khi dễ hắn. Dần dần, nàng từ khi dễ Diệp Lăng hành vi bên trong đạt được trước nay chưa từng có khoái cảm. Chỉ ít nàng khi dễ tại Diệp Lăng thời điểm, đối phương trong mắt là chỉ nhìn thấy nàng một người. Cái này khiến nàng sinh ra một loại bị yêu đạo giác. Chương 365, cả một đời làm sao có thể chỉ thích cái trước nam nhân. Chương 365, cả một đời làm sao có thể chỉ thích cái trước nam nhân. Tô Huyên điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Diệp Lăng, hướng hắn buộc bạch lấy tâm ý của mình. Nàng bản thân liền là một tiểu mỹ nữ. Lúc này mảnh mai khiếp đảm bộ dáng, rơi vào trong mắt của nam nhân, sẽ không tự chủ được kích thích ý muốn bảo hộ. Tô Huyên kết giao qua rất nhiều nam nhân. Thậm chí có thể nói, bên người nàng nam nhân, một mực liền không có từng đứt đoạn. Cho nên đối với nam nhân thói hư tật xấu, nàng rất rõ ràng. Nàng cảm thấy, Diệp Lăng hiện tại mặt ngoài nhìn xem lãnh đạm, nói không chừng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Một đôi tỷ muội đồng thời thích hắn, hắn nhất định cảm thấy mình mị lực rất lớn a. Tô Huyên biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Nếu là không có thể đánh động Diệp Lăng, nàng hôm nay là thật hai kiếp khó thoát. Nàng cắn cắn môi, lại thêm một bồi lửa. Diệp Lăng, ta biết ta mấy năm nay tới sở tác sở vi, để ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thích, có lẽ là đang nói láo. Nhưng là ta có thể thề với trời, ta là thật đối ngươi có hảo cảm. Từ nhỏ bắt đầu, ngươi liền cảm mến tỉ tỉ, sau khi lớn lên, các ngươi càng là danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu. Ta phần này yêu thương không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể thông qua không ngừng khi dễ ngươi, đến tranh thủ chú ý của ngươi. Ta biết ta cách làm này thiếu sót, thế nhưng là không làm như vậy, ánh mắt của ngươi nơi nào sẽ dừng lại tại trên người của ta. Ta thích ngươi, dùng sai phương pháp, cầu ngươi lần này buông tha ta, cho ta một cơ hội bù đắp. Tô Huyên lệ rơi đầy mặt, nói đến tình chân ý thiết, ngay cả khống chế lại hộ vệ của hắn đều mặt lộ vẻ một tia động dung. Diệp Lăng thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Tô Huyên đây là lại tại sử dụng mỹ nhân kế. Dù sao ở chung nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Tô Huyên manh khóe, khổ nhục kế, dùng để tại Tô Nhan trước mặt cáo trạng bắn thảm, để cho Tô Nhan trừng phạt hắn. Mỹ nhân kế, dùng để tại quay chung quanh bên người nàng những nam nhân kia trước mặt bác đồng tình. Cái này hai chiêu nàng một mực chơi đến rất trượt. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay, nàng sẽ đem mỹ nhân kế dùng tại trên người mình. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Diệp Lăng cười như không cười nhìn xem Tô Huyền, "Ồ, ngươi nói khi dễ ta là bởi vì thích ta, muốn tranh thủ sự chú ý của ta. Hồi ấy năng đâu, ngươi làm sao không khi dễ hắn? Là bởi vì không vui sao?" Tô Huyền giải thích lời nói im bặt mà dừng. "Ta." Nàng ngáp úng. Bởi vì tâm hư, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Diệp Lăng dù bận vẫn ung dung, tiếp lấy nàng nói đi xuống. "Ngươi không có khi dễ Trình Tử Ngang, thậm chí còn đối với hắn hữu cầu tất ứng, cái này dĩ nhiên không phải thích, mà là yêu thầm rồi. Lúc trước Trình Tử Ngang bị Triệu Nhiễm bắt góc, ngươi nhất định phải bắt ta đi đổi, thậm chí làm cho ta không tiếc nhảy xuống biển cầu sinh. Tô Huyền, đây là ngươi thích không? Vậy thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt ta." Bị Diệp Lăng trần trụi địa để lộ tầng này tấm màn che, Tô Huyền mặt lúc trắng lúc xanh. Diệp Lăng cảm thấy, thời khắc này Tô Huyền so với vừa rồi mảnh mai bộ dáng muốn trông tốt nhiều. "Diệp Lăng, ngươi nghe ta giải thích." Tô Huyền đầu phi tốc vận chuyển, rất nhanh liền khóc nói, "Ta thừa nhận, ta xác thực thích quá Trình Tử Ngang, nhưng là ta thích ngươi, đây cũng là thật à. Một nữ nhân, cả một đời làm sao có thể chỉ thích cái trước nam nhân đâu. Trên thế giới này nam nhân nhiều như vậy, ta đồng thời thích mấy cái cũng rất bình thường, ta thiên sinh đa tình, đây là sinh ra liền chú định, chẳng lẽ cái này cũng muốn trách ta sao? Tựa như ngươi, trước ngươi thích ta tỉ tỉ, không phải nàng cũng cưới, hiện tại không phải cũng di tình biệt luyến bên trên quan chỉ sao? Ta đối với ngươi yêu mà không được, thì mấy cái thế thân rất bình thường, thế nhưng là trong lòng ta bạch mật quang, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một cái à." Trình độ nào đó tới nói, Tô Huyền cảm thấy nàng cũng không hề nói dối. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nàng căn bản cũng không có làm sai. Nàng đúng là ý Diệp Lăng. Thời thời khắc khắc chú ý Diệp Lăng cử động. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tìm những nam nhân khác, cùng bọn hắn phiên vân phúc vũ. Dưới cái nhìn của nàng, những nam nhân này có thể cho nàng mang đến trên thân thể khoái cảm. Nhưng là khi dễ Diệp Lăng, có thể cho nàng mang đến trên tinh thần thỏa mãn. Hai thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Tô Huyền cảm thấy, nàng là ưa thích Diệp Lăng. Chỉ là thích phương thức có chút đặc thù. Nàng không cho rằng mình khi dễ Diệp Lăng làm sai. Diệp Lăng bị Tô gia nuôi lớn, Tô gia ân tình hắn vĩnh viễn còn không rõ. Bị nàng khi dễ mấy lần cũng sẽ không chết, coi như là báo ân. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Lăng về sau cùng Tô Nhan quyết liệt, triệt để thoát ly Tô gia. Trông thấy Diệp Lăng không có Tô gia còn trôi qua như thế tới nhuận, đơn giản so giết Tô Huyền còn khó chịu hơn. Cho nên nàng không ngừng mà tại cho Diệp Lăng gây chuyện. Loại này biến thái vặn mẹo tâm lý, Diệp Lăng hoàn toàn không thể lý giải. Đặc biệt là tại nghe xong Tô Huyền nghĩa chính ngôn từ một phen về sau, hắn cảm thấy mình đại não đều nhanh muốn héo rút. "Tô Huyền, nếu như đây là ngươi biểu đạt thích phương thức, như vậy bị ngươi thích người, thật sự là thật đáng buồn." Diệp Lăng cảm thấy mình đời trước nhất định là tạo thiên đại nghiệt, mới gặp gỡ như thế một đôi tỉ muội. Tỉ tỉ lạnh lùng, lòng có bạch nguyệt quang, tại trong hôn lễ trực tiếp đào hôn. Muội muội biến thái, tâm lý và mẹo, thích khi dễ người còn muốn mang theo yêu danh nghĩa. Quả thực là đáng sợ. Lại cùng Tô Huyền nói tiếp, Diệp Lăng sợ mình cũng sẽ bị truyền nhiễm loại này bệnh điên. Hắn nhìn về phía thủ hạ, thanh âm quả quyết, "Động thủ." Thủ hạ nguyên bản đối Tô Huyền sinh ra một tia đồng tình. Đang nghe xong nàng một phen quỷ biện lý do thoái thác về sau, triệt để cho rằng nàng chính là một cái tinh thần có vấn đề nữ nhân điên. Hắn không do dự nữa, ngón tay dùng sức ấn xuống Tô Huyền hai gò má. Tô Huyền bị đau, miệng không tự chủ được trương đại. Miệng bình trong nháy mắt nghiêng. Bên trong chất lỏng màu đỏ, một giọt không rơi, toàn bộ đổ vào Tô Huyền miệng bên trong. Khụ, khụ khụ. Tô Huyền bị sặc đến liên tục ho khan. Nàng hoảng sợ muốn đem thuốc phun ra ngoài, thủ hạ lại lập tức che miệng của nàng. Dược vật ở trong miệng không cam lòng dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống huyết hầu. Thủ hạ thấy thế, che tại Tô Huyền trên miệng lòng tay ra. Cải Thanh bắt lấy hai tay của nàng, phòng ngừa nàng đi móc cổ họng, đem thuốc phun ra. Nóng bỏng chất lỏng thuận huyết hầu chảy vào dạ dày. Tô Huyền muốn rách cả mí mắt. Nàng hai mắt tinh hồng, ngoan lệ mà điên cuồng địa trừng mắt Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ta đều đã biết sai, vì cái gì ngươi còn muốn tuyệt tình như thế? Ta trước kia làm hết thảy đều là bởi vì ta thích ngươi. Ngươi cái này nhẫn tâm nam nhân, nhất định phải đem chúng ta quan hệ trong đó, lấy tới loại này không cách nào vãn hồi tình trạng sao?" Diệp Lăng gãi gãi lốt hai, nghe Tô Huyền, chỉ muốn bật cười. "Tô Huyền, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đi một chuyến bệnh viện tâm thần, ta hoài nghi ngươi có bệnh tâm thần phân liệt." Ngoại trừ tinh thần phân liệt, Diệp Lăng thực sự không nghĩ ra, Tô Huyền những thứ này lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói là thế nào nói ra được. "Diệp Lăng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ nói cho tỷ tỷ. Ngươi hôm nay đối ta sợ tác sở vi, ta nhất định sẽ đủ số hoàn trả. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có quan hệ gia sản chỗ dựa liền gối cao không lo, ta cho ngươi biết, Tôn Phi Dương đối tỷ tỷ có ý tứ chờ hắn cưới tỷ tỷ trở thành tỷ phu của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi để mắt." Chương 366, Tô Huyền trừng phạt đúng tội. Chương 366, Tô Huyền trừng phạt đúng tội. Đột nhiên, một cơn đau đớn kịch liệt từ bụng nhỏ chỗ lan tràn ra. Uống vào dược thủy, bắt đầu tạo nên tác dụng. Tô Huyền đau đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng oán hận ánh mắt, gắt gao tiếp cận Diệp Lăng mặt. Phảng phất sau một khắc, liền hận không thể đem hắn lăng chỉ cho hả giận. "Diệp Lăng, ngươi chết không yên lành. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngươi tiện nhân này, đáng đời tỷ ta quên ngươi. Con của ngươi coi như sinh ra tới, cũng sẽ thay ngươi hoàn lại tội nghiệp, rơi vào cái chết sớm hạ tràng." Tô Huyền ôm bụng, đau đến trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Nàng càng thêm không lựa lời nói, nguyên rủa Diệp Lăng cả nhà đi chết. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất lăn lộn Tô Huyền. Nguyên bản hắn nghĩ đến, lấy đạo của người trả lại cho người. Tô Huyên muốn hại Quan Chỉ sinh non, như vậy hắn liền để nàng mất đi tử cung, vĩnh viễn mất đi làm mẹ quyền lợi. Thế nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tô Huyên loại này không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng nữ nhân, nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn trước kia đối Tô Huyên vẫn là quá mức nhân từ. Về phần cái gì giáo huấn? Giết người, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không đi làm. Tô Huyên thân phận còn tại đó, giết nàng, Tô Nhan sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại hắn về sau là muốn nhận tổ quy tông, không duyên cớ trên lưng một cọc cán mạng sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn. Đã Tô Huyên như thế thích nguyền rủa người, như vậy hắn liền để nàng rốt cuộc nói không ra lời tốt. Một thanh chùy thủ lóe hàn quang bị ném xuống đất. Diệp Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đem đầu lưỡi của nàng cắt. Thủ hạ rất nghe lời, lập tức nhặt lên trên đất chùy thủ. Tô Huyên trông thấy tới gần chùy thủ, con mắt bởi vì sợ hãi trừng đến cực lớn. Giờ phút này, nơi bụng truyền đến đau đớn đã không coi vào đâu. Đầu óc của nàng đều bị Diệp Lăng vừa rồi câu nói kia chiếm lấy. Cắt đầu lưỡi của nàng, Diệp Lăng làm sao dám? Diệp Lăng, ngươi tỉnh táo một điểm, không cần làm ra để ngươi chuyện mình hối hận tình. Tô Huyên hàm răng run rẩy, há miệng run rẩy lui về sau, trên mặt bị sợ hãi chiếm hết. Diệp Lăng phảng phất nghe thấy được một cái buồn cười cho cười. Hắn sớm nên đối Tô Huyên xuất thủ. Cho tới nay, Tô Huyên đối với hắn làm sự tình không đủ chí mạng, lại đầy đủ làm người buồn nôn. Thất thần làm cái gì, động thủ. Tô Huyên thét chói tai vang lên muốn về sau trốn, lại bị thủ hạ một thanh nắm chặt tóc, sắc bén chùy thủ dán mặt của nàng sẽ qua. Tô Huyên cảm nhận được chùy thủ lạnh lẽo, càng thêm ra sức điệu giằng co. Không muốn, thả ta ra, thả ta ra a. Nàng như cái người điên la to, giãy giụa ở giữa, bén nhọn móng tay dưới tay trên mặt cùng trên thân vạch ra không ít vết thương. Thủ hạ bị nàng làm cho phiền. Giang giác, xương gãy thanh âm vang lên. Tô Huyên thậm chí còn chưa kịp hô đau, một đôi tay liền bị thủ hạ dứt khoát tháo bỏ xuống. Nàng toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống đất, không có hai tay chèo chống, ngay cả bỏ đều không đứng dậy được. Toàn thân trên dưới đều truyền đến đau kịch liệt cảm giác, Tô Huyên sắc mặt sầm trắng, cái kia cố lòng dạ đã sớm tiết đến không còn một mảnh. A, nàng sủi lơ trên mặt đất, khan giọng địa rên rỉ, trong lòng lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt hối hận. Diệp Lăng chính là người điên, nàng không nên đi trêu chọc hắn. Nàng hối hận, sớm biết tại Diệp Lăng rời đi Tô gia về sau, bọn hắn liền nên cả đời không qua lại với nhau. Là nàng quá mức ngây thơ, lần lượt địa khiêu khích Diệp Lăng, rơi vào bây giờ cái này thê thảm hạ trạng. Thế nhưng là, Tô Huyên thống khổ còn chưa kết thúc. Thủ hạ đem ngón tay luồn vào trong miệng của nàng, bắt lấy nàng loạn động đầu lưỡi. Tô Huyên bị ép há to mồm, miệng bên trong nước bọt không bị khống chế hướng xuống nhỏ xuống. Không, không muốn. Nàng nước mắt khét mặt mũi tràn đầy, tuyệt vọng cầu khẩn. Diệp Lăng thờ ơ thủ hạ động tác dứt khoát, giơ tay chém xuống. Một đoạn đầu lưỡi rơi xuống đất, máu đỏ tươi tranh nhau chen lấn mà tuôn ra. Cùng lúc đó, Tô Huyên uống vào thuốc cũng có tác dụng. Nửa người dưới của nàng như là một cái mở phiệt vòi nước, máu tươi càng không ngừng chảy ra, rất nhanh thấm ướt nàng vào áo. Trơ mắt nhìn xem đầu lưỡi của mình bị cắt mất, sợ hãi cực độ phía dưới, Tô Huyên hai mắt lật một cái, trong nháy mắt bất tỉnh đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản hai người, đều là một thân bừa bộn, nằm trong vũng máu. Cô gia, bây giờ nên làm gì? Thủ hạ cất kỹ chùy thủ đứng người lên, cung kính hỏi tham Diệp Lăng ý kiến. Hắn là quan chỉ dưới tay người. Từ khi Diệp Lăng cùng quan chỉ đính hôn về sau, quan chỉ liền công khai thừa nhận Diệp Lăng thân phận. Dưới tay người, Diệp Lăng có thể vô điều kiện thúc đẩy. Diệp Lăng tại quan chỉ xảy ra chuyện về sau, liền cho tên này thủ hạ gọi điện thoại, để hắn kỹ càng điều tra một chút hôm nay tiệc cưới đầu đuôi sự tình. Có một số việc nên sớm không nên chậm trễ. Nếu là điều tra chậm, tất cả chứng cứ cùng vết tích đều sẽ bị xóa đi. Cũng may, tên này thủ hạ rất cho lực. Quan chỉ kém chút sinh non, đều là Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản hai người quỷ kế. Hiện tại, bọn hắn bỏ ra vốn có đại giới, sau đó nên để cảnh sát đến xử lý đây hết thảy. Bạch Tinh ngăn cản kẻ sai khiến giết người, là nhất định sẽ ngồi tù. Về phần Tô Huyên, trên người nàng tội nghiệp tội lỗi chồng chất, mấy năm lao ngục hai đường cũng là tránh không khỏi. Người đi trước đi, ta đến báo cảnh. Diệp Lăng hướng nam nhân gật đầu, mình lấy điện thoại di động ra. Quan chỉ là chuyện này người bị hại, hắn thân là vị hôn phu của nàng, xem như người trong cuộc một trong. Từ hắn báo cảnh sẽ khá phù hợp. Về phần Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản vết thương trên người, hắn tự nhiên có lấy cớ ứng phó cảnh sát. Thủ hạ thấy thế cũng không nhiều sự tình, hướng Diệp Lăng gật gật đầu, rời khỏi phòng ngủ. Chỉ là không có qua mấy giây, trong phòng khách đột nhiên vang lên một đạo kinh hãi giọng nữ. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Lăng báo cảnh tay dừng lại. Rất nhanh, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phòng ngủ vừa đóng kỹ cửa bị người phá tan. Tô Nhan đứng tại cổng. Nàng trước nhìn thấy Diệp Lăng, còn chưa kịp lộ ra biểu tình mừng rỡ, chỉ thấy phía sau hắn trên mặt đất, ngã vào trong vũng máu, Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản. Hai người thảm trạng, kịch liệt đánh thẳng vào Tô Nhan thần kinh. Nàng dọa đến không bị khống chế kêu to lên tiếng, "A!" Một giây sau, thân thể của nàng đã liền xông ra ngoài. Nàng quỳ gối trong vũng máu, tay run run đem Tô Huyên thân thể đỡ dậy, càng không ngừng la lên tên của nàng. "Huyên Huyên, Huyên Huyên, ngươi tỉnh." Tô Huyên không lúc đích, tùy ý Tô Nhan như thế nào la lên, phản ứng gì đều không có. Tô Nhan vươn tay, đặt ở Tô Huyên trong mũi. "Còn tốt, còn có thể cảm nhận được yếu ớt hô hấp." Nàng cũng không dám chỉ hoãn thêm, lấy điện thoại di động ra bấm cấp cứu điện thoại. "Uy, 120 sao? Muội muội ta thụ thương." Diệp Lăng không hề rời đi, tính tính mà nhìn xem Tô Nhan gọi điện thoại. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Nhan cúp điện thoại. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia. Nàng nhìn về phía đối diện thần sắc bình tĩnh Diệp Lăng, trong mắt mang theo một tia chờ mong, nghẹn ngào điệu hỏi, "Diệp Lăng, đêm nay chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đúng không?" Chương 367, Tô Nhan sụp đổ. Chương 367, Tô Nhan sụp đổ trong phòng ngủ, quỷ dị bầu không khí tràn ngập ra. "Diệp Lăng, chỉ cần ngươi nói chuyện này không phải ngươi làm, ta liền tin tưởng ngươi." Tô Nhan ngẩng lên đầu, đỏ hồng mắt nhìn về phía Diệp Lăng. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy quả cường. Nàng nhất định phải từ hắn nơi này đạt được một đáp án. Diệp Lăng ở trên cao nhìn xuống, mười phần bình tĩnh nhìn lại Tô Nhan. Hắn dám làm dám chịu. Nguyên bản chuyện này, hắn liền không có ý định giấu giếm Tô Nhan. Tô Huyên đã dám đối phó con chỉ, như vậy phần này lại giới, nàng liền phải tiếp nhận. Hắn lãnh đạm nói, "Là ta làm." Tô Nhan nghe được câu trả lời trong ngáy mắt, tâm thần đều chấn. Trong hốc mắt tích xúc đã lâu nước mắt, mãnh liệt địa rơi xuống. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem cái này mình âu yếm nam nhân, thanh âm bởi vì sụp đổ trở nên khàn giọng, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế nhẫn tâm?" Nàng không rõ, nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Diệp Lăng muốn tàn nhẫn như vậy điều tra tấn muội muội của nàng. Tô Nhan chất vấn, dẫn tới Diệp Lăng một tiếng niệm ai. "Tô Nhan, ngươi dám nói ngươi không biết, quan chỉ hôm nay kèm chút sinh non sự tình, là muội muội của ngươi ở sau lưng giở trò quỷ sao?" Tô Nhan đại náo vụ vụ một tiếng. Nàng bỗng dưng nhớ tới, hôm nay Khương Kiến Bách tiệc cưới bên trên, Tô Viên trên người đủ loại không thích hợp chỗ. Đi nhà vệ sinh thời gian quá dài. Sau khi trở về, bởi vì vui bánh hướng quan chỉ nổi lên. Còn có cái kia nữ vong hồng hất bàn, Tô Viên đột nhiên ra mặt. Những thứ này không thích hợp, nàng lúc ấy xác thực có chỗ phát giác. Thế nhưng là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, này lại cùng quan chỉ kém chút sinh non có quan hệ. Tô Viên làm sao dám? Làm sao dám có nàng làm ra loại chuyện này? Hoang mang, chấn kinh, hối hận. Đủ loại cảm xúc, tại Tô Nhan trên mặt từng cái hiện lên. Diệp Lăng thu hết vào mắt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nguyên lai, Tô Nhan biết Tô Viên ở sau lưng làm những thứ này tiểu động tác. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Nhan tính cách là có thiếu hụt, có thể chỉ, nàng là một cái có điểm mấu chốt người. Sẽ không làm loại này hại người tính mệnh sự tình tới. Xem ra, là hắn quá mức ngây thơ. Tô Nhan, là ta nhìn lầm ngươi, ngươi cùng Tô Huyên, thật đúng là người một nhà không tiến một nhà cửa, đều như thế ác độc. Diệp Lăng trên mặt sáng loáng đùa cợt, để Tô Nhan đau lòng một lúc. Diệp Lăng, ngươi tin tưởng ta, chuyện này không quan hệ với ta. Ta thật không biết Tô Huyên đối quan chỉ làm loại chuyện này, nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Tô Nhan vội vàng giải thích. Nàng sắc thực thích Diệp Lăng, nhưng là nàng sẽ không hèn hạ đến đối hải tử ra tay. Đây không phải nàng phong cách hành sự. Diệp Lăng đối với Tô Nhan giải thích thờ ơ, ánh mắt xem thường. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Ngươi đối ngươi cô muội muội này, từ trước đến nay đều là yêu thương phải phép, coi như ngươi biết nàng làm ra loại sự tình này, ngươi thân là tỷ tỷ, chẳng lẽ sẽ không thiên vị? Tại quá khứ vài chục năm bên trong, Diệp Lăng vô số lần nghiệm chứng đạo lý này. Mặc kệ Tô Huyên như thế nào khi dễ hắn, Tô Nhan sẽ chỉ làm hắn dàn xếp ổn thỏa. Ngươi một đại nam nhân, cùng một cái tiểu nữ hài tính toán chi ly cái gì? Nàng vẫn chỉ là một đứa bé, đùa ác là quá mức chút, nhưng là nàng không có ý xấu. Diệp Lăng, ngươi về sau sẽ là Huyên Huyên tỷ phu, nàng tiểu hài tử tính tình, ngươi muốn bao nhiêu bao dung? Mỗi một lần đều là tương tự lý do thoái thác, không có một lần ngoại lệ. Cho nên Tô Huyên càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng lần này, Diệp Lăng sẽ không lại lựa chọn thỏa hiệp. Tô Huyên phạm vào hậu quả xấu, hắn sẽ đích thân trả thù trở về. Ta sẽ không. Ta làm sao lại thiên vị đâu? Tô Nhan giải thích không nổi nữa. Nàng không cách nào lừa gạt mình. Nàng xác thực sẽ thiên vị Tô Huyên. Ai bảo Tô Huyên là thân muội muội của nàng, là nàng lưu tại trên thế giới này thân nhân duy nhất đâu? Mặc kệ Tô Huyên phạm phải loại nào sai lầm lớn, nàng đều sẽ xem ở huyết thống quan hệ bên trên, vì nàng bãi bình hết thảy. Cho dù nàng cũng chán ghét mình loại hành vi này, thế nhưng là nàng không thể không làm như thế. Dù sao, Tô Huyên là nàng thân nhân duy nhất ta. Huống chi, quan chỉ trong bụng hải tử cuối cùng không phải không sự tình sao? Tô Huyên là làm chuyện sai lầm, thế nhưng là còn không có sản xuất thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Diệp Lăng làm sao lại nhẫn tâm đưa nàng đánh thành bộ này đẫm máu dáng vẻ? Tô Nhan khóc nói, Diệp Lăng, ta biết ngươi lựa chọn trả thù Tô Huyên, trên tay nhất định là có chứng cứ xác thực. Thế nhưng là ta cũng nghe nói, quan chỉ trong bụng hải tử không có việc gì, Tô Huyên là phạm sai lầm. Thế nhưng là ngươi nhất định phải đưa nàng đánh thành như vậy sao? Tô Huyên máu me khắp người, mặc trên người váy trắng bị máu tươi thấm ướt, trực tiếp biến thành váy đỏ. Tô Nhan tiến đến phòng ngủ trông thấy một màn này thời điểm, suýt chút nữa thì ngất đi. Tô Huyên một cái nũng nịu đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua khổ gì đâu. Hiện tại bộ này thảm trạng, nếu không phải xác định nàng còn có hô hấp, Tô Nhan thật muốn cho là nàng đã chết. Đối mặt Tô Nhan chỉ trích, Diệp Lăng từ đầu đến cuối thần sắc lạnh lùng. Ta thế nhưng là ngay cả Tô Huyên một ngón tay đều không có đủ. Tô Nhan một ngạnh, thế nhưng là trên người nàng. Diệp Lăng nói tiếp, bất quá là để nàng tự làm tự chịu thôi, nàng đối quan chỉ trong bụng hài tử ra tay, vậy ta liền để nàng mất đi tử cung, để nàng vĩnh viễn mất đi làm mẹ tư cách. Nàng thích hung hăng càng quái, lật ngược phải trái, vậy ta liền để nàng vĩnh viễn mất đi nói chuyện năng lực. Diệp Lăng nước trong và gợn sóng ánh mắt rơi vào Tô Nhan trên thân, cái này rất công bằng, không phải sao? Tô Nhan hô hấp cứng lại, kinh hãi địa trừng lớn mắt. Thấy lạnh cả người, từ đầu đến chân trong nháy mắt quán triệt toàn thân. Nàng bỗng nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Tô Nguyên nửa người dưới. Nàng lúc này mới phát hiện, máu tươi là từ bắp đùi bắt đầu lan tràn. Nàng đưa tay, ngón tay bởi vì sợ kịch liệt run rẩy dùng hết khí lực đẩy ra Tô Huyên miệng, bên trong là máu thịt bè bét một đoàn. Mãnh liệt đánh vào thị giác, để Tô Nhan tại chỗ phun ra. Hẹ, dạ dày khó chịu địa đè ép cùng một chỗ, Tô Nhan buồn nôn đến đem mật đều phun ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập huyết tinh các loại khó ngửi mùi. Diệp Lăng ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn thậm chí còn có rảnh rỗi ném cho Tô Nhan một trang giấy. Lau lau đi. Tô Nhan nhặt lên khăn tay, dùng sức lau mấy lần quẹ miệng. Nàng ngẩng đầu, tinh hồng trong mắt mang theo hiếm thấy hận ý Diệp Lăng, ngươi thực sự quá phận. Nàng một bên nói, nước mắt một bên không bị khống chế lăn xuống. Ngươi làm như thế, cùng vị Tô Huyên nhân sinh khác nhau ở chỗ nào? Chuyện lần này là Tô Huyên làm không đúng. Thế nhưng là nàng thật phải thừa nhận, nghiêm trọng như vậy trừng phạt sao? Không có tử cung, còn không có đầu lưỡi. Đối này một nữ nhân tới nói, là đáng sợ cỡ nào trừng phạt. Tô Nhan lần thứ nhất cảm thấy mình không biết nam nhân ở trước mắt, hắn làm sao trở nên tàn nhẫn như vậy? Cùng đao phủ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Lăng đối mặt Tô Nhan chỉ trích, khẽ cười cười. Tô Nhan, ngươi nên cảm thấy may mắn, hiện tại là xã hội pháp trị, ta không có trực tiếp muốn Tô Huyên mệnh, đã đối nàng phá lệ nhân tử. Nàng năm lần bảy lượt nhằm vào ta, hôm nay còn dám đối quan chỉ hạ dược, lao thiên có mắt, không để cho nàng đạt được. Nếu không con của ta nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho nàng xuống địa ngục. Chương 368, Tô Nhan đoán hận, Tôn Phi Dương hiến kế. Chương 368, Tô Nhan đoán hận, Tôn Phi Dương hiến kế Diệp Lăng, để Tô Nhan đầu góc trống rỗng. Nàng cả người ở vào cực độ mở mịt cùng hoảng sợ bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Lăng, một câu cũng nói không nên lời. Diệp Lăng biết Tô Nhan đối Tô Huyên cô muội muội này là thương yêu. Hắn bây giờ nói lại nhiều, Tô Nhan cũng nghe không lọt. Nói không chừng đã ở trong lòng hận lên hắn, nhưng hắn không quan trọng. Tô Nhan, sự tình hôm nay ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đã báo cảnh sát. Tô Huyên cùng Bạch Tinh ngăn cản đối quan chỉ hạ dược một chuyện, ván đã đóng thuyền, ta sẽ đem chứng cứ đưa ra cho cảnh sát, về sau liền để pháp luật đến chế tài bọn hắn. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục nhìn Tô Nhan một chút, trực tiếp quay người rời đi. Tại Diệp Lăng sau khi đi, Tô Nhan sụp đổ địa khóc lớn lên tiếng. Nàng vừa tức vừa hận. Khí Tô Huyên gây chuyện thị phi, nhưng lại không thể không vì nàng thu thập cục diện rồi dám. Hận Diệp Lăng lạnh lùng vô tình, có thể trong nội tâm nàng vẫn là dứt bỏ không được hắn. Vì cái gì? Vì cái gì lão tiên gia muốn để nàng thống khổ như thế? Ô ô ô. Tô Nhan bất lực địa khóc. Nàng không biết mình đến cùng tạo cái gì nghiệt, sẽ tao ngộ loại chuyện này. Đây là nàng lần thứ nhất như thế yếu ớt, như thế không có hình tượng chút nào tốt tí. Không biết qua bao lâu, một chương sạch sẽ khăn tay bị đưa tới trước mặt của nàng. Đừng khóc, lau lau đi. Tô Nhan ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, không chút nào không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Bởi vì thuốc tít càng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu thái độ, một chút liền đánh trúng vào Tôn Phi Dương trái tim. Phanh, phanh, phanh. Tôn Phi Dương tiếng tim đập như là nổi trống, đinh hay nhức óc. Hắn vẫn luôn biết Tô Nhan dáng dấp rất đẹp, thế nhưng là không nghĩ tới nàng ngay cả rơi lệ đều đẹp như vậy. Trông thấy nàng thương tâm khổ sở, Tôn Phi Dương hận không thể mình thay thế. Tô Nhan nhận ra Tôn Phi Dương thanh âm, nàng có chút quấn bách địa quay đầu đi, cũng không có trông thấy Tôn Phi Dương trong mắt đối với mình si mê. Nàng dùng ống tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, quay đầu lại lúc ngoại trừ một đôi mắt còn có chút đỏ, thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Chợt nhìn lại là bình thường cái kia thanh lãnh Tô Nhan. Nàng hỏi Tôn Phi Dương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Phi Dương thu hồi khăn, lo lắng điệu nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, đi theo ngươi tới. Nhưng thật ra là hắn cố ý đi điều tra Tô Nhan hành tung, nhưng sợ Tô Nhan sinh khí, thuyết pháp viện chuyển một chút. Tô Nhan hiện tại lực chú ý đều tại đêm nay phát sinh sự tình bên trên, không có phát giác Tôn Phi Dương trong lời nói không thích hợp. Tính toán thời gian, xe cứu thương cũng kém không nhiều nhanh đến. Nàng không muốn lại cùng Tôn Phi Dương dây dưa, trực tiếp đuổi người, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ta không sao, ngươi có thể đi. Tô Nhan. Tôn Phi Dương gấp, bắt lấy Tô Nhan tay nói, kỳ thật đêm nay phát sinh sự tình, ta đều biết. Diệp Lăng thật sự là quá phận, quan chỉ trong bụng hải tử một chút việc đều không có, hắn vậy mà đối Tô Huyên ra tay tàn nhẫn như vậy, cái này đem ngươi đặt chỗ nào? Nhắc lên Diệp Lăng, Tô Nhan tỉnh táo khuôn mặt xuất hiện một tia da bị nẻ. Đôi mắt bên trong xuất hiện không còn chỉ có ái mộ, còn có thù hận. Tôn Phi Dương để ở trong mắt, trong lòng đại hỉ. Hắn làm ra cùng chung mối thù dáng vẻ, tức giận nói, Tô Huyên cho dù có sai, cũng không nên Diệp Lăng người xa lạ này đến bao biện làm thay, ngươi là Tô Huyên thân tỷ tỷ, nên do ngươi để ý tới dạy mới là. Mà lại Diệp Lăng quá độc ác, vậy mà để Tô Huyên đã mất đi tử cung, thậm chí còn khả năng biến thành bị câm, đáng sợ như vậy trừng phạt, hắn rõ ràng là muốn cho Tô Huyên sống không bằng chết. Tôn Phi Dương càng nói, Tô Nhan sắc mặt thì càng khó nhìn. Nàng nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân chật vật Tô Huyên, trong lòng trận trận còn đau. Nàng duy nhất thân muội muội, về sau liền muốn biến thành người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Các loại Tô Huyên tỉnh lại, nàng có thể tiếp nhận đây hết thảy sao? Nghĩ đến bộ kia chẳng cảnh, Tô Nhan không hiểu dùng mình một cái. Tôn Phi Dương bên này còn đang không ngừng mà nói xấu. Thật vất vả bắt được Diệp Lăng một sai lầm, hắn đương nhiên muốn bật tận kỳ dụng. Tô Huyên làm sai chuyện, có ngươi cái này thân tỷ tỷ xử trí, dầu gì còn có luật pháp thẩm phán, Diệp Lăng lựa chọn mình báo thủ, rõ ràng là không có đem Tô ra để vào mắt. Ồ, vậy ngươi cảm thấy ta làm như thế nào xử trí Diệp Lăng? Tô Nhan nhạt âm thanh đánh gãy Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương khẽ giật mình, rất mau trở lại qua thần tới. Diệp Lăng làm việc quá mức khác người, trong lòng của hắn khẳng định đã đem Tô Huyên ghi hận, nhất định phải cho hắn một bài học mới có thể để cho hắn thu liễm. Thì như đâu? Thì như. Tôn Phi Dương con mắt đi lòng vòng, xích lại gần đến Tô Nhan bên hai, thấp giọng đem kế hoạch của mình, không rõ chi tiết địa nói cho Tô Nhan nghe. Ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào? Tô Nhan không nói gì, chỉ ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào Tôn Phi Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn Phi Dương bị nàng thấy có mấy phần không được tự nhiên. Hắn chủ động giải thích, "Tô Nhan, ngươi là một cái nữ nhân thông minh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn ra ta đối với ngươi cố ý. Trong lòng ta, ngươi chính là của ta nữ thần, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi gật đầu, chính là muốn Diệp Lăng mệnh, ta cũng có thể làm được. Nhưng ta biết, ngươi là một cái hiền lành nữ nhân, ngươi khẳng định làm không được tàn nhẫn như vậy sự tình, cho nên ta nghĩ ra vừa rồi kế hoạch kia. Nó sẽ để cho Diệp Lăng đạt được một chút giáo huấn, lại không nguy hiểm đến tính mạng, vừa vặn có thể vì ngươi muội muội báo thù. Muội muội của ngươi biến thành bây giờ cái bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Bằng không đợi nàng tỉnh lại, ngươi muốn thế nào bàn giao?" Tôn Phi Dương sau cùng câu nói này, nói tại Tô Nhan trong tấm hàm. "Đúng vậy a, các loại Tô Nguyên tỉnh lại, nàng muốn thế nào đối mặt đây hết thảy? Bằng Tô Nguyên tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng làm tỷ tỷ không vì muội muội ra mặt, vẫn xứng làm tỷ tỷ sao? Nàng là ưa thích Diệp Lăng không sai, nhưng là bởi vì phần này thích, tựu trở nên không phải là không phân sao?" Thời gian dài trầm mặc qua đi, Tô Nhan rốt cục mở miệng, "Ta, Diệp Lăng rời đi Bạch Tinh ngăn cản nhà trọ. Hắn biết, chuyện lần này không sai biệt lắm đến đây chấm dứt. Hắn là báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tác dụng có hạn. Thì như Tô Nguyên, khẳng định là sẽ không ngồi tù. Tô Nguyên sau lưng có Tô gia chỗ dựa, Tô Nhan nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nàng thoát tội. Những thứ này chịu tội, đoán chừng sẽ bị toàn bộ đẩy lên Bạch Tinh ngăn cản trên thân. Chắc hẳn Bạch Tinh ngăn cản cả đời này đều muốn trong tù vượt qua. Nhưng không quan hệ, Tô Nguyên hiện tại sống không bằng chết dáng vẻ, so với ngục giam càng thích hợp nàng." Diệp Lăng đem chuyện còn lại thông qua điện thoại bàn giao cho thủ hạ theo vào xử lý. Mình lái xe đi bệnh viện buổi quan chỉ. Ngày thứ hai, Diệp Lăng dựa theo quan lão gia tử phân phó, đến sân bay nhận điện thoại Tô Uyển mẫu thân Trịnh Nguyệt. Hắn đứng tại đợi cơ đại sảnh, trong tay giơ một khối viết Trịnh Nguyệt tính danh bảng hiệu chờ đợi. Không đợi bao lâu, một mỹ phụ nhân nắm một thiếu niên đi tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Diệp Lăng sao?" Chương 369, con rể cùng nhạc mẫu giao phong. Chương 369, con rể cùng nhạc mẫu giao phong. Diệp Lăng ngẩng đầu, trông thấy đi đến trước mặt hai người lúc, có hơi giật mình. Nữ nhân niên kỷ nhìn xem chừng 30 tuổi, da thịt trắng nõn, được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt thậm chí không thấy một tia nếp nhăn. Nàng mặc một bộ 10 phần tu thân màu hồng sần sám, dáng người có lồi có lõm, tản ra thành thục mị lực của nữ nhân. Nữ nhân cười lên ôn nhu hào phóng, khuôn mặt nhìn xem cùng quan huyện có 5 phần tương tự. Diệp Lăng sớm nhìn qua Trịnh Nguyệt ảnh chụp, xác định trước mắt nữ nhân chính là hắn muốn nhận điện thoại người. Chỉ là vì cái gì Trịnh Nguyệt nhìn xem đối chiếu phiến bên trên, muốn trẻ tuổi nhiều như vậy? Nếu là cùng quan huyện đứng chung một chỗ, người khác sẽ chỉ cho là nàng nhóm là hai tỷ muội. Trịnh Nguyệt nhìn ra Diệp Lăng kinh nghi, ưu nhã che miệng cười khẽ. "Ngươi nhìn như vậy ta, ngược lại để ta có chút ngượng ngùng rất lời." Nàng đưa tay khẽ vuốt bên thái một sợi sợi tóc, động tác ở giữa mang theo một trận dễ ngửi mùi thơm. Trịnh Nguyệt bên cạnh thiếu niên thấy thế, khí thế hung hăng tiến lên đẩy Diệp Lăng một thanh. Trừng mắt lạnh lẽo, chửi ầm lên, "Không cho phép ngươi nhìn như vậy mẹ của ta. Ngươi tên biến thái này, Sa Lang." Diệp Lăng không có chút nào phòng bị hắn đẩy đến lảo đảo một bước. Trịnh Nguyệt vội vàng kéo lại thiếu niên tay, thấp giọng quát khẽ, "A Diệu, không cho phép không lễ phép như vậy." Quan Diệu bị Trịnh Nguyệt ngăn cản, ủy khuất địa móp méo miệng, nhưng cuối cùng là không có lại làm ra cái gì quá phận hành vi. Trịnh Nguyệt nhu nhu mà xin lỗi, "Thật có lỗi, A Diệu mấy năm trước sinh qua một trận bệnh nặng, tâm tính như là 8 tuổi hài đồng. Hắn từ nhỏ dính ta đã quen, đối tiếp cận ta người xa lạ có chút cảnh giác, nhưng hắn không có ác ý, ngươi không nên cùng hắn chấp nhận." Trịnh Nguyệt thái độ khẩn thiết, Diệp Lăng cũng không tốt so đo. Hắn lễ phép gật đầu, "Ta là Diệp Lăng, lão gia tử để cho ta tới tiếp phu nhân cùng tiểu công tử về nhà." Trịnh Nguyệt nghe vậy, thân mật muốn tới dắt Diệp Lăng tay, khắp khuôn mặt là vui vẻ thần sắc. Chăm nghe không bằng một thấy, "A Lăng, ngươi quả thật cùng ba ba nói đồng dạng anh tuấn xuất khí. Nghe nói ngươi cùng Chi Chi đã đính hôn, đối ta cái này mẫu thân cũng không cần quá khách khí, về sau ngươi liền gọi ta một tiếng nhạc mẫu đi." Diệp Lăng bất động thanh sắc tránh đi Trịnh Nguyệt tay, thân thể đồng thời cẩn thận địa lui lại một bước. Hắn cảm thấy có chút quái dị. Trịnh Nguyệt đối với hắn, giống như nhiệt tình đến có chút quá mức. Hắn nhớ kỹ, hôm nay tựa như là hắn cùng Trịnh Nguyệt lần thứ nhất gặp mặt a. "Nhạc mẫu." Diệp Lăng khách khí mà xa cách điệu kêu một tiếng. Trịnh Nguyệt phát giác được hắn lãnh đạm, cũng không có để ở trong lòng. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia thân thiết từ ái bộ dáng. Nàng đem Quan Diệu kéo đến Diệp Lăng trước mặt, "A Diệu, nhanh lên gọi tỷ phu, hắn nhưng là tỷ tỷ ngươi vị hôn phu nha." Quan Diệu đối Diệp Lăng, như cũng không có gì hảo sắc mặt. Cứng rắn địa hỏi, "Mụ mụ, hắn là cái nào tỷ tỷ vị hôn phu?" Trình Nguyệt cười tủm tỉm, "Là ngươi Chi Chi tỷ tỷ nha." "Quan chỉ." Quan Diệu như là nghe thấy được chuyện kinh khủng gì, lập tức hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm người xuống quận thành một đoạn, há miệng run rẩy cầu khẩn, "Ô ô ô, không nên đánh ta, không nên đánh ta. Chi Chi tỷ tỷ ta biết sai. Mụ mụ cứu ta, Chi Chi tỷ tỷ muốn đánh chết ta à mụ mụ." Quan Diệu đột nhiên xuất hiện hành vi, để Diệp Lăng lông mày khóa chặt. Trình Nguyệt vội vàng trấn an Quan Diệu, càng không ngừng giúp hắn phủ thuận lưng. "A Diệu, không sao a, mụ mụ ở chỗ này đây. Chi Chi tỷ tỷ đối ngươi không phải rất tốt sao? Ngươi sao có thể nói loại lời này đâu?" Quan Diệu hốc mắt đỏ bừng, nước nở, "Mụ mụ, ta về sau đều sẽ rất nghe lời, ngươi để Chi Chi tỷ tỷ đừng lại đánh ta, có được hay không?" Trình Nguyệt lại là một trận ôn nhu trấn an, Quan Diệu cảm xúc rốt cục ổn định lại. Trình Nguyệt nhìn về phía đứng ở một bên không lên tiếng Diệp Lăng, hãy nãy cười cười. "A Lăng, ngươi đừng hiểu lầm, Chi Chi tỷ tỷ này, đúng A Diệu luôn luôn đều thật là tốt. Chỉ là còn tại nước ngoài thời điểm, hai người phát sinh qua mấy lần xung đột, A Diệu thậm chí bởi vậy sinh một trận bệnh nặng, tại cái này về sau, đầu của hắn liền Nói đến đây, Trịnh Nguyệt yêu thương địa lau chùi lau khóe mắt. Rất có ta thấy mà yêu phong vận. Bất quá, bọn hắn tóm lại là tỷ đệ, ta cũng không tốt quá so đo. Lần này về nước ngoại trừ chiếu cố Huyền Huyền dưỡng thai, trong lòng ta cũng muốn để A Diệu cùng Chi Chi đôi này tỷ đệ quan hệ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi là Chi Chi vị hôn phu, cùng Chi Chi tình cảm nhất định rất tốt. Chi Chi đối đệ đệ mặc dù thần sắc nghiêm nghị, nhưng là ta nhớ nàng đối ngươi cái này người yêu, hẳn là rất ôn nhu, thật hâm mộ tình cảm của các ngươi a. Nào đến hiện tại, Diệp Lăng cuối cùng là minh bạch Trịnh Nguyệt cái này lại hát lại nhảy hơn là vì cái gì? Tình cảm là nghĩ ở trước mặt hắn cho quan chỉ nói xấu, phá hư vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm a. Hắn mặc dù không biết quan Diệu ngu dại đến cùng quan chỉ có quan hệ hay không, nhưng là quan chỉ mấy lần ở trước mặt hắn, biểu hiện đối Trịnh Nguyệt mẹ con không thích. Hắn là quan chỉ vị hôn phu, đương nhiên là đứng tại nàng bên này. Trịnh Nguyệt như thế bôi đen quan chỉ, đây là đánh giá hắn dễ bị lừa. Mà lại nàng thật sự cho rằng hắn là thằng nam, nghe không hiểu trong lời nói của nàng nói bên ngoài đối quan chỉ âm dương sao? Có cùng Trình Tử ngang giao thủ mấy năm kinh nghiệm, hắn đối với loại hành vi này, trong lòng thế nhưng là như gương sáng. Trịnh Nguyệt mấy mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Diệp Lăng. Diệp Lăng rất không quen nhìn nàng làm ra bộ này tư thái. Mặc dù Trịnh Nguyệt nhìn xem là so người đồng lứa tuổi trẻ, nhưng là dù sao đã có tuổi. Làm ra loại này tiểu nữ nhi tư thái, không những không đáng yêu, còn có một tia dầu mỡ. Diệp Lăng toàn thân lên một lớp da gà. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói, nhạc mẫu hồi lâu không thấy Chi Chi, sợ là đối Chi Chi tính tình có chút hiểu lầm. Chi Chi ngay cả một con kiến đều không bỏ được dẫm chết, làm sao lại cùng người phát sinh xung đột đâu? Chắc hẳn ở trong đó, nhất định là hiểu lầm gì đó. Huống chi mấy năm trước, Chi Chi cũng mới mười mấy tuổi, vẫn là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Hai tử ở giữa có chút tiểu đả tiểu nháo rất bình thường, nhạc mẫu làm gì để ở trong lòng, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Khó tránh khỏi có chút quá không lớn tức giận. Bất quá có một chút nhạc mẫu ngược lại là không có nói sai, Chi Chi cùng tình cảm của ta xác thực rất tốt. Nhạc mẫu yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi liền đối Chi Chi có sự hiểu lầm. Diệp Lăng một phen nói xong, Trình Nguyệt trên mặt cười đã nhanh muốn nhịn không được rồi. Trong nội tâm nàng một trận chửi mẹ. Vốn nghĩ châm ngòi một phen, để Diệp Lăng cùng quan chỉ ở giữa xuất hiện hiểm khích. Dạng này nàng trở lại quan gia, cũng tốt có hành động. Không nghĩ tới Diệp Lăng mềm không được cứng không xong, lại còn dám châm chọc nàng. Nếu không phải xem ở hắn dáng rất đẹp trai trên mặt mũi, nàng đã sớm nổi giận. Liền ngay cả quan lão gia tử cũng không dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Ai nha, xem lại các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta cái này là mẹ, cũng yên lòng. Trình Nguyệt tốt xấu là trải qua sóng to gió lớn nữ nhân, chỉ thất thố một cái chớp mắt, lập tức liền điều chỉnh xong. Diệp Lăng không còn nói nhảm, đưa tay đón Trình Nguyệt trong tay dương hành lý. Nhạc mẫu, hành lý ta tới bắt đi, xe liền dừng ở bên ngoài, chúng ta bây giờ có thể đi. Chương 370, cao tốc đảo vòng chương 370, cao tốc đảo vòng A Lăng thật sự là có lễ phép, Chi Chi có thể gả cho ngươi, thật sự là có phúc khí a. Trình Nguyệt cười nhẹ nhàng đem dương hành lý đưa cho Diệp Lăng. Hành lý đưa tới một sát na kia, trong lúc lơ đãng, ngón tay tại Diệp Lăng trên mu bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Trình Nguyệt đôi mắt câu lên, cười như không cười liếc Diệp Lăng một chút. Vũ mị lại câu người. Diệp Lăng chỉ cảm thấy một cỗ dinh dính xúc cảm trên mu bàn tay nổ tung. Hắn hận không thể lập tức phóng đi phòng vệ sinh rửa tay, nhưng hắn khắc chế, đổi một tay cầm dương hành lý, lập tức sẽ bị Trịnh Nguyệt chạm qua mu bàn tay đặt ở trên quần áo dùng sức cọ sát. Trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ thật sâu nghi hoặc. Trịnh Nguyệt hành vi như thế khác người, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn lạnh xuống mặt, dẫn đầu cất bước rời đi. Trịnh Nguyệt tự nhiên đem Diệp Lăng hành vi để ở trong mắt, lại thờ ơ ngoắc ngoắc khóe môi. "Mẹ, cái này Diệp Lăng không dễ đối phó." Bị nói là chỉ có 8 tuổi hài đồng chí thông minh quan diệu, giờ phút này mặt tâm trầm, một đôi mắt bên trong tràn đầy tính toán. "Nhi tử, ngươi yên tâm đi. Lần này về nước, mẹ nhất định sẽ giúp ngươi cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Về phần cái này Diệp Lăng, liền giao cho ta đi. Dù sao ngay cả gia gia ngươi đều bái tại mẹ ngươi dưới váy đâu." Nói đến đây cái, Trịnh Nguyệt khắp khuôn mặt là tự tin. Mỹ mạo chính là nàng đại sát khí. Đến nay, nàng vẫn còn chưa qua thất bại án lệ. Diệp Lăng loại nam nhân này, bắt lấy hắn còn không phải chút lòng thành. Đến lúc đó quan chỉ cái kia tiểu tiện nhân sắc mặt, nhất định nhìn rất đẹp. "Đi thôi, chúng ta đuổi theo." Trình Nguyệt dáng người hiểu điệu, phong tình vạn trùng đuổi theo Diệp Lăng. "Con rể, ngươi chờ ta một chút nha." Quan Diệu trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, an tĩnh đuổi theo. Ra sân bay, Diệp Lăng đem hành lý bỏ vào dương phía sau. Trình Nguyệt mẹ còn cùng lên đến. Quan Diệu nhắm mắt theo đuôi theo sát Trình Nguyệt, một bộ tiểu hài tâm tính. Đợi đến muốn lên xe thời điểm, lại tự giác buông lòng tay, ngồi xuống xe chỗ ngồi phía sau trên ghế. Trình Nguyệt thì tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống. Diệp Lăng không nói gì lên chủ điều khiển. Xe rất nhanh rời đi sân bay, lái vào cao tốc. "A Lăng, nghe lão gia tử nói Chi Chi cũng mang thai, các ngươi người trẻ tuổi chính là tài giỏi nha. Dự định lúc nào xử lý hôn lễ?" Trên xe, Trình Nguyệt cười hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng mặt mày nhàn nhạt, hôn lễ sự tình còn không đợi, đều xem Chi Chi an bài. Trình Nguyệt một nghẹn, không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ như vậy trả lời. Nàng ho nhẹ một tiếng, ôn nhu điểm nói, "Cái này kết hôn thế nhưng là đại sự, không thể để cho Chi Chi một nữ nhân quyết định nha. Nếu là ngươi tin được ta, không nếu như để cho ta đến xử lý. Ta chọn lựa một cái lương thần cấp nhật, nhất định đem các ngươi hôn lễ làm được nhiệt nhiệt náo náo." Diệp Lăng lười nhắc cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp cự tuyệt. "Không cần, ta nhớ được nhạc mẫu trở về là chiếu cố quan huyện giữ thai a. Ta cùng Chi Chi sự tình, cũng không nhọc đến nhạc mẫu quan tâm. Này làm sao sẽ là quan tâm đâu? Ta cũng là Chi Chi mẫu thân, vì mình nữ nhi xử lý hôn sự, là hẳn là." Trình Nguyệt oán trách mà nhìn xem Diệp Lăng, thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị. Diệp Lăng nhìn không chớp mắt, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Có thể ta nếu là nhớ kỹ không sai, Nhạc Mẫu chỉ là Chi Chi mẹ kế a. Ngươi quan tâm tốt chính mình thân nữ nhi quan huyện là được, Chi Chi bên kia có ta ở đây, không cần ngươi nhúng tay. Hắn lần này lời nói được ngay thẳng. Trình Nguyệt nghe xong sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt. Nàng hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt lung lay sắp đổ. Con rể a, tại sao ta cảm giác ngươi tốt với ta giống có ý kiến đâu? Là ai ở trước mặt ngươi nói gì không? Chúng ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, về sau là muốn ở cùng một chỗ sinh hoạt, có cái gì hiểu lầm, chúng ta bây giờ nói ra có được hay không? Trình Nguyệt nói, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống hoạt động. Dọc theo Diệp Lăng lùi, hướng bên trong chậm rãi du tẩu. Miệng bên trong nhẹ nhàng nỉ non, nếu như ngoài miệng nói không rõ, chúng ta cũng có thể dùng địa phương khác. Xoẹt xẹt, xe lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, tiếng thắng xe chói hai cơ hồ xuyên phá màng nhĩ. Trình Nguyệt không có chút nào phòng bị, thân thể một chút hướng phía trước đánh tới. Cũng may có dây an toàn phòng hộ, thân thể của nàng lại gãy trở về. Chỉ là tay của nàng liền không có vận tốt như vậy. Một chút đâm vào trước mặt tấm tre bên trên, tay trong nháy mắt liền tê. A! Đau đớn kịch liệt dọc theo xương tay lan tràn ra, nàng nhịn không được hét lên một tiếng. A Lăng, ngươi làm cái gì? Diệp Lăng mười phần xem thường Trịnh Nguyệt vừa rồi hành vi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ lập tức đem nàng đuổi xuống xe đi. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn tạm thời không rảnh so đo. Hắn đạp xuống chân ga, tay lái vặn đến cùng. Ngồi bước vàng, đằng sau có người truy xe. Dứt lời, xe như tên rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Trịnh Nguyệt chưa tỉnh hồn, con mắt không tự giác nhìn về phía kính chiếu hậu. Bọn hắn chiếc xe này đằng sau, không xa không gần theo sát hai chiếc xe đen. Xe đen tốc độ rất nhanh. Chẳng được bao lâu, liền đuổi kịp bọn hắn. Nhưng là tốc độ của bọn hắn, nhưng không có chút nào chậm lại. Phản phất một giây sau, liền muốn đụng vào đồng dạng. Trình Nguyệt dọa đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nàng lúc này cũng không dám lại quấy rối, hai tay gắt gao nắm lấy dây an toàn. Hốt hoảng hỏi, quan gia lại đắc tội người nào? Làm sao bọn hắn không muốn sống địa truy chúng ta? Diệp Lăng tỉnh táo nắm trong tay tay lái, chân ga dẫm lên thấp nhất. Đại não cấp tốc vận chuyển. Hiện tại là tại đường cao tốc bên trên, đối phương khí thế hung hùng, là chạy mạng của bọn hắn tới. Sẽ là ai làm? Quan gia cựu địch, Âu Dương gia kẻ thù chính trị, hay là hắn Diệp Lăng địch nhân? Xe đen cấp tốc tới gần Diệp Lăng xe, sau đó không chút do dự đục vào. Ầm. Xe kịch liệt lay động một chút, một cái khác chiếc xe đen theo sát mà lên. Diệp Lăng dùng sức đánh tay lái, xe hiểm hiểm tránh đi một cái khác chiếc xe đen giáp công. Xe đen tính năng hiển nhiên muốn ưu việt hơn. Bọn chúng một trái một phải giáp công, càng không ngừng đụng chạm lấy Diệp Lăng chiếc xe này thân xe. Rõ ràng muốn bức ngừng bọn hắn. A, không ngừng lay động thân xe, để Trịnh Nguyệt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trước báo cảnh. A, tốt, tốt. Trịnh Nguyệt vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm 110 điện thoại. Uy, là cảnh sát phải không? Cho chuyện trong lúc đó, cái kia hai chiếc xe đen đã không có tính nhẫn lại, không muốn sống địa đi xung đột nhau thân. Diệp Lăng hôm nay mở ra chiếc xe này, chỉ là một cỗ phổ thông rồi nói sợ. Hai bên cửa xe rất nhanh bởi vì va chạm lom xuống dưới. Ngồi ở phía sau quán rượu, cũng bởi vì sợ hét dầm lên. Càng không ngừng hô hào, mụ mụ, a rượu sợ hãi. Mụ mụ, a rượu thật rất sợ hãi. Trình Nguyệt báo xong cảnh, lại vội vàng trấn an con của mình. Nàng không nghĩ tới mình sẽ như vậy không may. Về nước ngày đầu tiên, liền đụng tới loại này đáng sợ sự tình. Diệp Lăng hai mẹ con hai sợ hãi tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, lại tiếp tục như thế, không được. Chiếc xe này tuyệt đối chịu không được xe đen tiếp tục va chạm. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn có thể lập tức bỏ xe chạy trốn. Nhưng là trên xe còn có Trịnh Nguyệt mẹ con, hắn không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Chương 371, hai nạn xe cộ chương 371, hai nạn xe cộ cái kia hai chiếc xe đen, xem xét chính là chạy mạng của bọn hắn tới. Tiếp tục đợi trên xe, sẽ chỉ xe hư người chết. Diệp Lăng tại trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Bên kia Trịnh Nguyệt mẹ con đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, về nước ngày đầu tiên liền sẽ đứng trước loại này sinh tử tồn vong thời khắc. Trịnh Nguyệt thậm chí cảm thấy đến, cái kia hai chiếc xe đen là quan chỉ an bài. Dù sao quan chỉ cho tới nay đều muốn đưa bọn họ mẹ con vào chỗ chết. Nói không chừng, Diệp Lăng cũng là tại phối hợp quan chỉ diễn trò đâu. Nghĩ tới đây, Trình Nguyệt nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Không được, không thể để cho hắn lái xe. Đây không phải đem mạng của mình đặt ở trên tay hắn mặc cho hắn xâm lược sao? Trình Nguyệt bất động thanh sắc cùng hàng sau quan rượu lướt nhau. Mẹ con ở giữa tâm hữu linh tê, song phương đều hiểu tâm tư của đối phương. Rất nhanh, Trình Nguyệt tìm đúng cơ hội, một chút nhào vào trên tay lái. Diệp Lăng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nổi lên, tay cầm tay lái đánh chặt. Thân xe có mẹo, chủ động đâm vào bên trái giáp công xe đen trên thân xe. Đông. Thân xe chạm vào nhau, phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên động. Ngươi điên rồi. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Lăng gắt gao đem không lấy tay lái, nghiêm nghị quát lớn Trình Nguyệt. Trình Nguyệt cắn chặt răng, hai cánh tay tóm chặt lấy tay lái không buông tay. Trên mặt nàng lại không có trước đó kiểu mị, bị thấu xương lanh ý thay thế. Ta con rể tốt, đừng cho là ta không biết, đây là ngươi cùng quan chỉ làm một phần kịch. Xem chúng ta hai mẹ con về nước muốn uy hiếp được địa vị của nàng, liền muốn thông qua chế tạo cùng một chỗ hai nạn xe cộ trừ bỏ chúng ta, các ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Lăng, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn lập tức xốc lên Trịnh Nguyệt đầu óc, nhìn nàng một cái bên trong được những thứ gì quỷ đồ vật. Hắn cùng quan chỉ ăn nhiều chết no sao, chú hoạch cái này cùng một chỗ sự kiện, thậm chí còn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cũng không phải đầu óc tú đầu. Chỗ ngồi phía sau con rượu, hai đầu mập mạp cánh tay như là một đầu to thêm dây thừng, từ phía sau một chút ghìm chặt Diệp Lăng cổ. Nô. Hắn hạ lực lượng lớn nhất, Diệp Lăng mặt rất nhanh bởi vì ngạt thở trở nên tím xanh. Trước có sói sau có hổ, Diệp Lăng thật cảm thấy hắn hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không may cực độ. Đi theo phía sau hai chiếc xe đen, gặp Diệp Lăng chiếc xe kia vậy mà giống như là uống say đồng dạng mở siêu siêu bẹo bẹo, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn còn không có phát lực đâu, trong xe này người liền tự mình lên nội chiến rồi. Bất quá, đây chính là một cái tuyệt diệu cơ hội. Ngay cả lão Thiên cũng đang giúp bọn hắn, lần này trở về có thể hảo hảo phục bệnh. Xe đen bên trong người hướng đối phương làm một thủ thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạp mạnh cần ga, cùng một chỗ hướng trước mặt xe đụng vào. Oeng. Diệp Lăng xe bị xe đen đỉnh ra ngoài, đụng phải đường cao tốc bên cạnh lan can. Lan can chịu đựng không được như thế lớn xung lực, cấp tốc đứt gãy. Nửa cái thân xe bọn thẳng ra ngoài. Cả chiếc xe vừa vặn kẹt tại đường cao tốc biên giới, lung lay sắp đổ. Phía dưới là cao mười mấy mét hoang dã sơn lâm, xe nếu là té xuống, người ở bên trong không chết cũng muốn trọng thương. Tiếng va chạm to lớn để Trịnh Nguyệt mẹ con lấy lại tinh thần. Đợi trông thấy trước mắt huyền không cảnh tượng lúc, hai người dọa đến thân thể cứng đờ. Diệp Lăng lập tức một cái cổ tay chặt, chém vào Trịnh Nguyệt sau trên cổ. Trịnh Nguyệt liền âm thanh đều chưa kịp phát ra, thân thể liền nhuyễn nhuyễn ngã xuống. "Mẹ!" Quan Diệu dọa đến kêu to, khí lực trên tay nuối lỏng một cái chớp mắt. Diệp Lăng lập tức tìm đúng cơ hội, ngón tay nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức cuốn néo. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy âm thanh, để Quan Diệu trong nháy mắt tê lực. Hắn tê tâm liệt phế kêu to lên. Diệp Lăng mắt điếc hai ngờ, ánh mắt trầm lãnh, hai tay một lần nữa nắm chặt tay lái. "Tút tút." Đúng lúc này, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần vang lên. "Không tốt, cảnh sát đến rồi." Xe đen bọn tài xế liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Lão đại nói, nhất định phải để Diệp Lăng chết. Như vậy Diệp Lăng hôm nay cũng chỉ có thể trở thành một cỗ thi thể. Chân ga đạp mạnh, hai chiếc xe đen như ngựa hoang mất cương, hướng trước mặt chiếc xe kia lần nữa đục vào. "Ben, Tô thị tập đoàn, tổng giám đốc xử lý." Không biết vì cái gì, Tô Nhan hôm nay cả ngày đều có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm xúc không hiểu cảm thấy bực bội. Tối hôm qua, Tô Nguyên cùng Bạch Tinh ngăn cản bị nàng đưa đi bệnh viện. Hai người bị thương rất nặng, một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Tô Nhan không có lưu tại bệnh viện bồi hộ Tô Nguyên, xử lý xong cảnh sát bên kia hỏi ý về sau, cũng như chạy trốn địa tới công ty. Nàng có chút không muốn đối mặt tỉnh lại Tô Nguyên, đành phải đem mình trốn vào trong công việc. Thế nhưng là ngày xưa như cá gặp nước công việc văn kiện, nàng bây giờ lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Luôn cảm thấy giống như có cái gì chuyện quan trọng sắp phát sinh. "Tô tổng." Trợ lý Phan Mạn Ngưng gõ vang cửa ban công. "Tiến." Phan Mạn Ngưng cầm trong tay mấy phần văn kiện, nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc. "Tô tổng, cảnh sát bên kia ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem chịu tội toàn bộ đẩy lên Bạch Tinh ngăn cản trên thân. Các loại Bạch Tinh ngăn cản thương thế trên người khôi phục một chút, liền sẽ lập tức bị bắt giữ." Hắn xui khiến thủ hạ giết người, còn kém chút để quan chỉ trong bụng hài tử sinh non, đoán chừng muốn bị phản cái vài chục năm. Tô Nhan nghe vậy, trên mặt không có chút nào động dung. Nàng cũng là tối hôm qua điều tra sau mới phát hiện, Bạch Tinh ngăn cản vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Ngay trước phụ tá của nàng, dẫn nàng phát tiền lương, sau lưng lại nghe từ Tô Nguyên phân phó, làm không ít chuyện xấu. Tô Nguyên là thân muội muội của nàng, nàng không tốt đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Bạch Tinh ngăn cản cái này thuộc hạ, cũng không cần phải nhân từ nương tay. Lúc trước nàng là cảm thấy Bạch Tinh ngăn cản gương mặt kia có chút quen mắt, cho nên mới giữ ở bên người. Hiện tại có Diệp Lăng, Bạch Tinh ngăn cản cái này tên giả mạo lại làm ra loại chuyện này, vì Tô Nguyên gánh tội thay ngồi tù, chính là hắn tốt nhất hạ chẳng. Tô Nhan lãnh đạm địa gật đầu, hết thể dựa theo cảnh sát bên kia đến, nên phán mấy năm liền mấy năm, loại người này, chúng ta Tô thị tập đoàn nếu không lên. "Vâng, Tô tổng." Phan Mạn Ngưng trong lòng hiểu rõ. Tô Nhan hận nhất phản bội nàng người. Bạch Tinh ngăn cản làm ra loại chuyện này, câu được Tô Nguyên lá mặt lá trái, đây là giẫm tại Tô Nhan danh giới cuối cùng bên trên. Lần này mặc kệ Bạch Tinh ngăn cản như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều tránh không được lao ngục thai hương. "Đúng rồi, cảnh sát bên kia không có liên lụy đến Diệp Lăng a?" Tô Nhan có chút khẩn trương hỏi. Tối hôm qua cảnh là Diệp Lăng báo ân lý thuyết hắn cũng muốn lưu lại phối hợp hỏi ý, nhưng là Diệp Lăng báo xong cảnh sau trực tiếp đi. Tô Nhan mặc dù oán hận hắn đối Tô Nguyên hạ thủ không lưu tình, thế nhưng là cũng biết chuyện lần này là các nàng đối lý. Đứng tại Diệp Lăng góc độ, hắn kém chút không có hài tử, muốn trả thù là chuyện đương nhiên. Chỉ là lần này trả thù tới quá mạnh liệt, còn thương tổn tới Tô Nhan thân nhân duy nhất. Cho nên nàng ngay lúc đó thái độ mới kịch liệt như thế. Trải qua một đêm tỉnh táo, nàng đã khôi phục lý trí. Tại cùng cảnh sát bên kia thương lượng thời điểm, nàng dặn dò qua Phan Mạn Ngưng, tận lực không muốn đem Diệp Lăng liên lụy vào. "Tô tổng ngài yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua không có liên lụy đến Diệp Lăng, cảnh sát bên kia sẽ không làm có hắn." Chương 372, đừng với Diệp Lăng xuất thủ, chương 372, đừng với Diệp Lăng xuất thủ. Nghe được Phan Mạn Ngưng cam đoan, Tô Nhan lúc này mới thở dài một hơi. "Nhưng là Tô tổng, có chuyện ta muốn cùng ngài báo cáo." Nghe được Tô Nhan trong lời nói tràn đầy đối Diệp Lăng lo lắng, Phan Mạn Ngưng biểu lộ do dự, muốn nói lại thôi. Tô Nhan trong lòng một lộ bộ, không hiểu, sinh ra một tia dự cảm không tốt. "Chuyện gì? Ngươi nói." Phan Mạn Ngưng hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "10 phút đồng hồ trước ta nhìn thấy một đầu tin tức, nói thành phố Bắc Kinh đường cao tốc bên trên phát sinh cùng một châu nghiêm trọng chạm đuôi sự cố. Ta ngẫu nhiên liếc về trước kia xảy ra chuyện bảng số xe, tựa như là Diệp Lăng." Phan Mạn Ngưng thân là tổng giám đốc bên người đặt trợ, trên thân luôn luôn có một ít đặc biệt ưu điểm. Nàng trí nhớ kinh người. Trước đó tại khách sạn thời điểm, nàng gặp qua Diệp Lăng lái xe. Theo thói quen nghề nghiệp, đem hắn bảng số xe cho nhớ kỹ. Không nghĩ tới ngay tại vừa rồi, điện thoại đẩy đưa một đầu tin tức. Xảy ra chuyện cỗ xe bảng số xe, lại chính là Diệp Lăng cái kia một cỗ. Tin tức đã nói chạm đuôi sự cố nghiêm trọng, có hai người tại chỗ tử vong. nàng muốn nói cho Tô Nhan chuyện này, nhưng là nghĩ đến hiện tại Tô Nhan cùng Diệp Lăng cứng ngắc quan hệ, lại sợ xen vào việc của người khác. Thế là mượn báo cáo tối hôm qua báo cảnh một chuyện cớ, đến dò xét Tô Nhan thái độ. Không nghĩ tới, Tô Nhan vẫn là tương đối để ý Diệp Lăng. Coi như Diệp Lăng như vậy tổn thương nàng muội muội, chuyện lần này, nàng cũng không muốn đem hắn liên lụy vào. Thế là, Phan Mạn Ngưng triệt để yên tâm. Nói ra Diệp Lăng tại đường cao tốc bên trên gặp hai nạn xe cộ một chuyện. Tô Nhan nghe Phan Mạn Ngưng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng đang điệu từ vị trí bên trên đứng người lên, Diệp Lăng xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện khi nào? Phan Mạn Ngưng đưa điện thoại di động bên trên đầu kia tin tức đưa cho Tô Nhan nhìn. Tin tức là 10 phút đồng hồ đẩy về trước đường, đoán chừng chính là buổi sáng hôm nay phát sinh tai nạn xe cộ. Tô Nhan đọc nhanh như gió, cấp tốc đem tin tức nội dung xem hết. Tin tức đã nói chết mất hai người, đều là nam nhân. Khuôn mặt nam nhân bên trên mặc dù đánh giày mã, nhưng nhìn dáng người, có thể nhìn ra không phải Diệp Lăng. Diệp Lăng không có chết. Tô Nhan căng cứng sắc mặt, thoáng hóa giải một chút, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến, là ai muốn đưa Diệp Lăng vào chỗ chết. Đột nhiên, nàng nhớ tới tối hôm qua Tôn Phi Dương nói qua với nàng kế hoạch kia. Tôn Phi Dương lúc ấy nói, Diệp Lăng hại Tô Huyên mất đi tử cùng, còn kém chút biến thành bị câm, Tô Huyên tỉnh lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi là Tô Huyên tỷ tỷ, muốn làm sao cùng với nàng bàn giao? Không như ý nghĩ tính địa trừng phạt một chút Diệp Lăng, tỉ như đoạn hắn một cái tay, hoặc là một cái chân. Tô Huyên nếu là biết ngươi trừng phạt Diệp Lăng, khi đoán chừng cũng kém không nhiều tiêu tan, giữa tỷ muội các ngươi cũng sẽ không có nhiều khích. Ngươi yên tâm, chuyện này không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ an bài người đi làm, cam đoan bên ngoài sẽ không cùng ngươi dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Bất kể là ai, điều tra không được sự tình cùng ngươi có quan hệ. Tôn Phi Dương lời thề son sắt, phản phất lòng tràn đầy đầy mắt đều đang vì nàng dự định. Tô Nhan thừa nhận, nàng lúc ấy đối Tôn Phi Dương đề nghị này tâm động một cái chớp mắt. Nàng từ nhỏ đã là thiên chi tiêu nữ, cho tới bây giờ không có bị người như thế địa đánh mặt qua. Diệp Lăng trừng phạt muội muội nàng Tô Huyên, tương đương với đưa nàng Tô Nhan mặt mũi ném xuống đất dẫm. Nhất định phải cho Diệp Lăng một chút giáo huấn, cho hắn biết, nàng sẽ không vĩnh viễn không điểm mấu chốt địa dung túng hắn. Ta đồng ý hai chữ tại trong cổ họng đảo quanh, có thể nàng nói đúng là không ra. Cùng lúc đó, đầu của nàng lại bắt đầu đau. Chỗ sâu trong óc, tựa hồ có thanh âm của một người đang ngăn trở lấy nàng làm như thế. Tôn Phi Dương gặp nàng ý động, hướng dẫn từng bước. Tô Nhan, Diệp Lăng như thế vô pháp vô thiên, ngươi chẳng lẽ còn muốn thả mặc cho xuống dưới sao? Chỉ là cho một cái tiểu giáo huấn mà thôi, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Chính là cảnh sát điều tra, cũng chỉ sẽ tra ra đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn. Không được. Tô Nhan đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt không còn có trước đó do dự. Nàng thân sắc lãnh túc, kiên định tự tuyệt, bất kể như thế nào, đây là ta cùng Diệp Lăng ở giữa sự tình, không cần ngươi đến nhúng tay. Xử trí như thế nào Diệp Lăng, ta tự có ý nghĩ. Tôn Phi Dương, đừng bị ta phát hiện ngươi đối Diệp Lăng xuất thủ, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tối hôm qua, Tô Nhan cuối cùng vẫn cự tuyệt Tôn Phi Dương đề nghị. Nàng là đối Diệp Lăng có oán, thậm chí trong lòng cũng muốn cho Diệp Lăng một chút giáo huấn. Nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ thông suốt, một vị lấy bạo chế bạo, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Mà lại chuyện lần này, đúng là Tô Huyên không chiếm lý. Nếu không phải Tô Huyên cho quan chỉ hạ dược, Diệp Lăng sẽ không nổi nóng đến tận đây. Là các nàng đối lý trước đây, nàng nếu là nghĩ đến trả thù lại, sẽ chỉ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nàng sẽ tìm cơ hội cùng Diệp Lăng nói rõ ràng, mà không phải vụng trộm đối phó hắn. Thế nhưng là, Diệp Lăng vẫn là xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại sinh tử chưa biết. Nàng cự tuyệt Tôn Phi Dương, chẳng lẽ Tôn Phi Dương tự tiện chủ trương địa làm đây hết thảy? Nghĩ tới đây, Tô Nhan cũng không ngồi yên nữa. Nàng cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài, phân phó Phan Mạn Ngưng, "Ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay công chuyện của công ty, trước giao cho ngươi xử lý." "Vâng, Tô tổng." Phan Mạn Ngưng cung kính đáp ứng. Tô Nhan rời đi Tô thị tập đoàn, tự mình một người lái xe đi vào Tôn Phi Dương công ty. Lần trước đầu tư hội nghị, nàng tại trên văn kiện thấy được Tôn Phi Dương công ty địa chỉ. Nàng đóng cửa xuống xe, một đường gọi tới công ty sân khấu. "Ta tìm Tôn Phi Dương." Sân khấu trông thấy Tô Nhan, mắt sát chân kinh. Tô Nhan làm lâu dài xuất hiện tại TV tài chính và kinh tế tin tức bên trên khách quen, vẫn là thành phố Bắc Kinh nổi danh lãnh mỹ nhân, sân khấu liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Nàng cung kính hỏi, "Tô tổng, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Tô Nhan lạnh giọng, "Không có, ngươi bây giờ liền cho Tôn Phi Dương gọi điện thoại, ta muốn gặp hắn." Trong thanh âm của nàng, đè nén lửa giận hừng hực. Trên đường tới, nàng đã triệt để nghĩ rõ ràng, lần này Diệp Lăng thai nạn xe cộ, cùng Tôn Phi Dương thoát không được quan hệ. Nếu không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Trước một đêm Tôn Phi Dương còn muốn để nàng cho Diệp Lăng một bài học, hôm nay Diệp Lăng liền xảy ra chuyện. Tôn Phi Dương loại này tự tác chủ trương hành vi, để Tô Nhan mười phần phản cảm. Tô Nhan trên người khí chẳng quá mức mãnh liệt, sân khấu bị hù dọa. Nàng không còn dám hỏi, lồm lớp lo sợ địa bấm tổng giám đốc làm điện thoại. "Tô tổng, Tô Nhan Tô tiểu thư muốn gặp ngài." Không biết đối diện nói cái gì, sân khấu rất nhanh cúp điện thoại. Trên mặt nàng lộ ra một cái nghề nghiệp mỉm cười, tha thiết đem Tô Nhan dẫn tới chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống. "Tô tổng, còn xin ngài chờ một lát, chúng ta Tôn tổng lập tức đến ngay, ta đi cấp ngài pha ly trà." Nói xong, nàng cũng như chạy trốn rời đi. Tô Nhan ngay cả 5 phút đồng hồ đều không có chờ đến, Tôn Phi Dương liền ngồi thang máy xuống tới. Tôn Phi Dương liếc thấy gặp ngồi đang nghỉ ngơi chỗ nữ nhân. Tô Nhan mặc một thân màu xám bạc chức nghiệp bộ váy, biểu lộ lạnh lùng như băng. Có thể càng như vậy, càng làm nổi bật lên nàng thanh lãnh xuất trần khí chất. Tôn Phi Dương chạy chậm đến nên đón, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. "Tô Nhan, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến?" Chương 373, Tô Nhan Tôn Phi Dương mỗi người đi một ngả. Chương 373, Tô Nhan Tôn Phi Dương mỗi người đi một ngả. Tôn Phi Dương rất nhanh tại Tô Nhan trước mặt đứng vững, trên mặt vui vẻ quả là nhanh yếu dần xuất lai. Tô Nhan đứng người lên, mặc dù thấp đối phương một cái đầu, nhưng trên người tán phát ra khí tức làm cho người sinh ra sợ hãi. Tôn Phi Dương cũng phát hiện Tô Nhan tâm tình không tốt, nụ cười trên mặt từng chút tán đi. Tôn Phi Dương, ngươi nói thật với ta, Diệp Lăng hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ một chuyện, có phải hay không là ngươi làm? Tô Nhan ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương, không buông tha trên mặt hắn một tơ một hào biểu lộ. Tôn Phi Dương nghe vậy, trong lòng thất vọng một cái chớp mắt. Nguyên lai Tô Nhan tìm hắn, vẫn là vì Diệp Lăng sự tình. Bất quá, hắn dám làm dám chịu. Tại Tô Nhan trước mặt, không có gì không tốt thừa nhận. Đúng, là ta làm. Ba. Dứt lời, Tôn Phi Dương trên mặt liền chịu hưởng lượng một bàn tay. Thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt hấp dẫn trong đại sảnh người đến người đi các công nhân viên. Trông thấy nhà mình tổng giám đốc vậy mà chịu một cái mỹ nữ bàn tay, các công nhân viên trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Nữ nhân này là điên rồi đi, cũng dám tại trước mặt mọi người phiến Tôn Phi Dương bàn tay. Coi như dung mạo của nàng đẹp, cũng không thể ỷ lại đẹp hành hung a. Tôn Phi Dương tính cách cố chấp, có thủ tất báo. Nữ nhân này dám đánh hắn, quả thực là đang tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, các công nhân viên trong mắt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Tôn Phi Dương dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, một cỗ nhói nhói tại trên gương mặt lan tràn ra. Tô Nhan là thật hung ác tâm a, một tát này một điểm lực đều thu. Vì Diệp Lăng, nàng thật đúng là cái gì đều làm ra được. Nhưng là, Tôn Phi Dương sẽ không đi trách cứ Tô Nhan. Hắn biết, Tô Nhan bây giờ tại nổi nóng. Hắn thân là nam nhân, có thể bao dung Tô Nhan những thứ này nhỏ cảm xúc. Dù sao, là hắn tiền trạm hậu tấu trước đây. Hắn chính là không quen nhìn Diệp Lăng, muốn cho hắn một bài học. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, không chỉ có không có việc gì, còn hao tổn hắn hai tên thủ hạ. Nghĩ tới đây, Tôn Phi Dương ánh mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Lại dương mắt lúc, trên mặt hắn là vừa đúng không cam tâm. Tô Nhan, ta dám làm dám chịu. Diệp Lăng xảy ra tai nạn xe cộ một chuyện, đúng là ta phái thủ hạ làm. Nhưng ta làm như vậy, cũng là vì ngươi a. Vì ta. Ngươi không lời tới cực điểm, quả nhiên là sẽ cười lên tiếng. Tô Nhan châm chọc nhìn xem Tôn Phi Dương, ta tối hôm qua đã minh xác cự tuyệt ngươi, để ngươi không muốn đối Diệp Lăng ra tay. Ngươi tự tiện chủ trương tự mình làm việc, bây giờ lại nói đây hết thảy là vì ta. Tôn Phi Dương, ngươi đừng làm người ta buồn nôn. Tô Nhan một phen nói đến không để mặt mũi. Tôn Phi Dương lại một chút tức giận ý tứ đều không có. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tô Nhan ở trước mặt hắn, rốt cục không phải luôn luôn lạnh như băng tấm lấy khuôn mặt. Xin khí nàng, phá lệ tươi sống. Hắn khuôn mặt nhu hòa xuống tới, đi lạ số nhan tay. Ta biết ngươi đối Diệp Lăng không hạ thủ được, nhưng là ta có thể. Ta làm như vậy, cũng là thuận tiện ngươi cho ngươi muội muội một cái công đạo. Chờ Tô Huyên tỉnh lại, nàng biết mình biến thành bây giờ bộ này quỷ bộ dáng, nhất định sẽ đi tìm Diệp Lăng báo thủ. Ta lần này động thủ, chính là vì đến lúc đó tốt chắn miệng của nàng. Nếu là Tô Huyên hỏi tới, ngươi có thể nói ta đã thay nàng báo qua thủ, ngươi dạng này cũng tốt làm. Tôn Phi Dương chữ câu đều đang vì Tô Nhan suy nghĩ. Thế nhưng là Tô Nhan lạnh lùng ung mở Tôn Phi Dương tay, không có một tia cảm động. Nàng thanh âm băng lãnh, "Tôn Phi Dương, chính ta muội muội, chính ta sẽ trấn an, không cần ngươi người ngoài này tự cho là thông minh đến nhúng tay. Về phần ta cùng Diệp Lăng ở giữa sự tình, ngươi càng không có xen vào tư cách. Ta thích Diệp Lăng. Không, ta yêu hắn, ta nguyện ý làm sao đối với hắn, là ta sự tình. Ngươi là thân phận gì, dám đi đối phó hắn? Mặc dù không biết vì cái gì ngươi muốn một mực dây dưa ta, nhưng ta hôm nay liền mình xác nói cho ngươi, ta viên này tâm là thuộc về Diệp Lăng, từ nay về sau sẽ chỉ đặt ở một mình hắn trên thân, ngươi vẫn là đừng lại làm chuyện vô ích. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi đối Diệp Lăng bất lợi, ta không hiểu ý từ nương tay." Tô Nhan hung dữ nói xong lời nói này, Tôn Phi Dương biểu lộ thụ thương. Có thể chính là dạng này quật cường Tô Nhan, mới có thể kích thích hắn chinh phục dục. Cao Linh Chi Hoa bị kéo xuống thần đàn, xưa nay không là một chuyện dễ dàng. Tại hắn về nước điều tra có quan hệ Tô Nhan tất cả mọi chuyện, hắn liền minh bạch đạo lý này. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng lòng tin, bồi Tô Nhan hao tổn. Cho nên Tô Nhan những thứ này ngoan thoại, sẽ để cho hắn đến tâm thụ thương, nhưng sẽ không để cho hắn buông tay. "Thật xin lỗi, ta biết lần này là ta xúc động. Biết rõ ngươi không nguyện ý làm như thế, nhưng vẫn là tự tiện đối Diệp Lăng xuất thủ. Tô Nhan, ta giải thích với ngươi, lần sau sẽ không còn. Mới là lạ. Lần sau hắn sẽ làm đến càng bí ẩn, trực tiếp muốn Diệp Lăng mệnh. Hắn cùng Diệp Lăng, không chết không thôi." Tôn Phi Dương trên mặt thành khẩn nói xin lỗi, trong lòng âm độc tàn nhẫn địa tính toán. Việc cấp bách là muốn trước ổn định Tô Nhan. Tôn Phi Dương nhìn như chân thành tha thiết xin lỗi, nhưng không có đạt được Tô Nhan tha thứ. Tô Nhan quen biết bao người, bản năng cảm thấy cùng Tôn Phi Dương đi được quá gần, sợ rằng sẽ sinh ra không thể vãn hồi hậu quả. Nàng lùi lại hai bước, kéo ra cùng Tôn Phi Dương khoảng cách. "Tôn Phi Dương, ta nghĩ chúng ta ở giữa khí chàng không hợp, trước đó đã nói xong hợp tác coi như xong đi. Quan gia cái kia hạng mục, cảm tạ ngươi để Tô gia trở thành nhà đầu tư một trong, nhưng là ta hiện tại yêu cầu rời khỏi, cụ thể bồi thường tiền trắng ngươi có thể phát cho ta, ta một phần cũng sẽ không ít cho ngươi. Về sau chúng ta cầu về cầu, đường đường về, lẫn nhau không thua thiệt, cứ như vậy đi." Tô Nhan nói xong, quay người muốn đi. Tôn Phi Dương gấp, một phát bắt được cổ tay của nàng. "Tô Nhan, ngươi nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Chẳng lẽ tâm ý của ta, ngươi làm thật một chút cũng không cảm giác được?" Tô Nhan lần này không có dễ dỗ mặc cho hắn cầm, chỉ một đôi thanh lãnh con mắt, lãnh đạm nhìn trước mắt nam nhân. "Tôn Phi Dương, ta Tô Nhan không phải làm từ thiện, không phải ai đối ta cố ý, ta liền nhất định phải đáp lại. Những năm gần đây truy nam nhân của ta có thể từ thành phố Bắc Kinh xếp tới nước ngoài ấn như lời ngươi nói, ta mỗi một cái đều muốn kết giao sao? Ta thích chỉ có Diệp Lăng, đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Muốn trách ngươi không phải hắn đi. Tôn Phi Dương nghe xong, kinh ngạc nhìn buông tay ra. Hắn tự giễu cười một tiếng, Tô Nhan, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, chẳng lẽ không xứng trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi? Ngay cả một chút xíu vị trí cũng không nguyện ý cho hắn sao? Tô Nhan không có lại trả lời, trực tiếp quay người rời đi. Tôn Phi Dương nhìn xem nàng quyết tuyệt bóng lưng, ngón tay chậm rãi nắm chặt nắm tay, cơ hồ muốn bóp ra máu. Diệp Lăng, Diệp Lăng, chỉ cần có Diệp Lăng tại, hắn liền vĩnh viễn đi không tiến Tô Nhan trong lòng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn nhất định phải trừ bỏ Diệp Lăng. Về phần Tô Nhan, sớm muộn cũng sẽ là hắn Tôn Phi Dương vật trong bàn tay. Tô Nhan rời đi Tôn Phi Dương công ty, cho trợ lý Phản Mạn Ngưng đánh tới một chiếc điện thoại. Cha được Diệp Lăng ở đâu, nhà bệnh viện sao? Về Tô tổng, Diệp Lăng bây giờ tại quan gia tư nhân bệnh viện. Chương 374, quan lão gia tử tức giận. Chương 374, quan lão gia tử tức giận. Tốt, ta đã biết. Tô Nhan cúp điện thoại, lập tức lái xe đi quan gia tư nhân bệnh viện. Sự tình hôm nay cùng nàng nhiều ít có một ít quan hệ, nàng muốn đi gặp Diệp Lăng, cùng hắn xin lỗi. Mặt khác Tôn Phi Dương người này cũng muốn nhắc nhở Diệp Lăng cẩn thận chút. Tô Nhan hạ quyết tâm, dưới chân đạp mạnh cần ga. Quan gia tư nhân bệnh viện. Quan lão gia tử nhìn xem trong phòng bệnh nằm tại trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch Trịnh Nguyệt cùng con rượu, thần sắc cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Trịnh Nguyệt, trên thân tất cả đều là các loại tím xanh chảy ra. Tấm kia như hoa như ngọc trên mặt, một vết sẹo vắt ngang bên phải trên gương mặt, phá hủy tấm kia mỹ nhân mặt. Quan Trạch Khôn đau lòng không thôi. Hắn quay đầu, trông thấy sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Lăng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta để ngươi đem người an toàn mang về đến, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, trực tiếp rút Diệp Lăng một bàn tay. Ba. Quan Trạch Khôn mặc dù đã có tuổi, nhưng khí lực vẫn là có một thanh. Diệp Lăng gương mặt bởi vì một tát này cấp tốc sưng đỏ bắt đầu. Mới vừa vào cửa quan chỉ, vừa bạn trông thấy một màn này, nàng muốn rách cả mí mắt, tiến lên mãnh lực đẩy ra Quan Trạch Khôn. Lão già hậm hẹm, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Quan Chỉ nộ khí dâng lên, tức giận đến liên ra đều không hô. Ngăn ở Diệp Lăng trước mặt, một đôi mắt phẫn hận trừng mắt Quan Trạch Khôn. Rất có hắn dám động thủ nữa, liền muốn liều mạng với hắn tư thế. Diệp Lăng sợ nàng khí xấu thân thể, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, ấm giọng trấn an, "Chi Chi, ta không sao, ngươi đừng nóng giận." Có lẽ là mang thai ân tình tự phá lệ yếu ớt, Quan Chỉ hốc mắt đỏ bừng, đau lòng dùng tay vuốt ve Diệp Lăng sưng lên gương mặt. "Ta cũng không đánh qua ngươi, hắn dựa vào cái gì nói đánh là đánh? Bằng hắn giả sao?" Diệp Lăng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, kìm lòng không được đem Quan Chỉ ôm càng chặt hơn một chút. Quan Trạch Khôn nộ khí, hắn nhiều ít có thể đoán được một chút, mà lại lần này hai nạn xe cộ, hắn xác thực phải bị một chút trách nhiệm. Bởi vậy một cái tắc kia, xem ở Quan Trạch Khôn thân phận của trưởng bối bên trên, hắn thụ. Nhưng nếu như Quan Trạch Khôn muốn mượn này làm lớn chuyện xuống tay với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Quan Trạch Khôn bị giam chỉ đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. May mắn bên cạnh Bảo Tiêu đưa tay giúp đỡ hắn một thành, mới miễn cưỡng đứng vững. Quan Trạch Khôn không nghĩ tới, cũng bởi vì mình đánh Diệp Lăng một bàn tay, Quan Chỉ ngay cả mặt ngoài công phu đều không làm, cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy liền động thủ với hắn, thậm chí còn khẩu xuất của luôn. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Quan Chỉ ngươi làm càn, cũng dám đối trưởng đối động thủ, ngươi lễ nghi cùng giáo dưỡng đều học được chó trong bụng đi sao? Quan Trạch Khôn trên tay quải trượng đầu rồng gõ đến đông đông rung động, già mua gương mặt vặn mèo địa nhũ chung một chỗ. Quan Chỉ không sợ hãi chút nào, cười lạnh không thôi. Ai đối Diệp Lăng động thủ, ta liền đối với người nào động thủ, vô luận là ai. Quan Trạch Khôn bị cháu gái của mình một phen nhằm vào, tức giận không thôi. Ngươi thật sự là phản thiên. Trong tay hắn quải trượng đầu rồng vung ra, hướng Quan Chỉ trên thân đánh tới. Diệp Lăng cấp tốc xuất thủ, một mực nắm chặt quải trượng đầu rồng, không cho nó tiến lên mảy may. Quan Trạch Khôn muốn đối Quan Chỉ động thủ, xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Hắn có thể thụ một chút ủy khuất, nhưng là Quan Chỉ không được. Ra ra, hôm nay nhận điện thoại một chuyện đúng là ta làm việc bất lợi, ta có thể tiếp nhận trừng phạt, nhưng Chi Chi chẳng hề làm gì sai, ngài cứ như vậy động thủ không tốt lắm đâu. Huống chi đang có mang, ngài cái này một trượng nếu là rơi vào trên người nàng, thương tổn tới đứa bé trong bụng của nàng làm sao bây giờ? Nói đến hài tử, Quan Trạch Khôn đại náo tỉnh táo lại. Quan Chỉ nghi ngờ thế nhưng là song thai. Xem ở hài tử trên mặt, hắn nhận cái này nhất thời. Dù vậy, nàng cũng không thể đối trưởng bối động thủ, cái này giống tiểu gì? Quan Trạch Khôn thu hồi quải trượng đầu rồng, sắc mặt tóm lại là cùng chậm một chút. Chi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, gia gia đại nhân có đại lượng, chớ cùng nàng so đo. Quan Trạch Khôn hừ lạnh một tiếng, ta không cùng với nàng so đo, ta cùng ngươi so đo. Ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Đi phi trường đón người, kết quả tiếp vào bệnh viện. Gia gia, chuyện này sự tình ra có nguyên nhân. Diệp Lăng đem đường cao tốc bên trên phát sinh sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Sự tình trở lại 2 giờ trước kia, hai chiếc xe đen giẫm đủ chân ga, điên cuồng hướng Diệp Lăng xe đánh tới. Diệp Lăng xe đã kẹt tại bên ngoài lan can, chỉ cần xe đen đụng vào, nhất định sẽ rơi xuống cao khung. Cao dưới kệ là cao mười mấy mét rừng hoang. Chân ga hoành minh đinh thái nhức óc, Diệp Lăng quyết định thật nhanh, chủ động đạp xuống chân ga, xe bay thẳng ra ngoài. Xe đen lái xe không nghĩ tới Diệp Lăng cũng dám vọt thẳng xuống dưới, căn bản không kịp phanh lại, hai chiếc xe đen cũng theo sát lấy lao xuống cao khung. Mất trọng lượng cảm giác lệnh xe đen bọn tài xế trong lòng đại loạn. Hoảng sợ tiếng kêu vang vọng chân trời. Bọn hắn hoảng đắc thủ chân run lên, rốt cuộc cầm không được tay lái, tại vị đưa bên trên sợ cuộn thành một đoàn. Xe mất đi khống chế, trực tiếp rơi đập tại trong rừng hoang, ném ra hai cái to lớn hố sâu. hai tên lái xe bị mất mạng tại chỗ. Diệp Lăng bên này, thần sát trấn định, hai tay vững vàng thao túng tay lái. Xe rơi trên mặt đất lúc, thân xe rung động, phản phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng hắn vẫn là không có buông tay, chân đạp chân ga mặc cho xe trượt ra một đoạn rất dài khoảng cách. Thẳng đến con đường bằng phẳng xuống tới, hắn mới dừng xe. Bởi vì xe rơi xuống đất quá trình bên trong, cửa sổ xe bị chấn nát, không ngừng có cây cối chạc cây cắm vào trong xe. Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu trên thân bị hoạch xuất ra rất nhiều vết thương. Trong đó Trịnh Nguyệt thảm nhất, gương mặt bị cắm vào trong cửa sổ xe một cây sắc bén nhánh cây hoạch xuất ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Cũng may cảnh sát kịp thời chạy đến, đem bọn hắn cứu viện ra ngoài. Sự tình chính là như vậy, cái kia hai tên lái xe tại chỗ tử vong, đã không cách nào tra ra chuyện này phía sau màn hắc thủ là ai. Quan Trạch Khôn nghe xong đầu đuôi sự tình, lông mày thật sâu nhíu lên. Trịnh Nguyệt cùng Quan Diệu những năm gần đây một mực sống ở nước ngoài, thâm cư không ra ngoài, cơ hồ cùng trong nước cắt đứt liên lạc. Hôm nay bọn hắn về nước ngày đầu tiên, không có khả năng nhanh như vậy ngay tại trong nước gây thù hằn. Như vậy, chỉ còn lại một cái khả năng, đối phương lần này là hướng về phía Diệp Lăng tới. Dám ở đường cao tốc bên trên trực tiếp chặn giết, như thế trắng trợn. Cái này phía sau màn hắc thủ thực lực không đơn giản. Quan Trạch Khôn trong đầu cấp tốc loại bỏ một phen hoài nghi đối tượng. Đáng tiếc, không có tìm ra một cái điều kiện phù hợp. Đến cùng là ai sẽ muốn Diệp Lăng mệnh đâu? Quan Chỉ nghe Diệp Lăng tự thuật, hái hùng kiếp đĩa. Nàng bận bịu từ Diệp Lăng trong lực ra, một đôi tay ở trên người hắn không ngừng kiểm tra. A Lăng, từ cao như vậy địa phương na xuống, trên người ngươi không bị thương sao? Diệp Lăng nắm chặt Quan Chỉ tay, cùng nàng mười ngón đan sen. Ấm áp lực lượng từ lòng bàn tay truyền lại. Ta học qua một chút công phu, biết làm sao bảo vệ mình, trên thân một điểm thương cũng không có, yên tâm đi. Đúng lúc này, trên giường bệnh vang lên một đạo than nhẹ, nô. Quan Trạch Khôn đi đứng phảng phất một chút liền trôi chạy, cơ hồ là chạy như bay đến Trịnh Nguyệt bên giường. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng cùng Quan Chỉ liếc nhau. Nguyệt Nhi. Chương 375, Quan Chỉ hộ phu chương 375, Quan Chỉ hộ phu Diệp Lăng cùng Quan Chỉ trên mặt đều không có biểu hiện ra dị dạng, bất động thanh sắc nhìn xem đối diện hai người. Trịnh Nguyệt trên thân bị thương không nặng, đều là bị nhánh cây vạch ra rất nhỏ vết thương, qua mấy ngày liền có thể tốt. Nặng nhất một đạo thương là má phải đạo hoa ngân kia. Mặc dù y tá đã giúp nàng bôi thuốc băng bó qua, nhưng đến tiếp sau còn phải phối hợp tiến một bước chữa bệnh thủ đoạn. Trịnh Nguyệt tỉnh lại, liền cảm nhận được má phải truyền đến toàn tâm đau đớn. A, mặt của ta. Nàng vô ý thức đưa tay đi sờ. Bị giam Trạch Khôn một thanh nắm lấy cổ tay, đừng đụng, mặt của ngươi mới vừa lên xong thuốc, còn không thể chạm vào. Trịnh Nguyệt từ Quan Trạch Khôn vẻ mặt nghiêm trọng bên trong, cảm giác được một tia không ổn. Nàng hốc mắt cấp tốc đỏ lên, bi thương địa hỏi, cha, ta, mặt của ta, có phải hay không hủy khuôn mặt? Tại Diệp Lăng cùng Quan Chỉ nhìn không thấy địa phương, Quan Trạch Khôn ngón tay tại Trịnh Nguyệt trên lòng bàn tay nhẹ nhàng địa gãi gãi, mang theo một tia trấn an ý vị, chỉ là bị thương nhẹ, yên tâm, ta sẽ tìm nhất chuyên nghiệp mỹ dung bác sĩ tới giúp ngươi trị liệu, cam đoan một tia vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Trịnh Nguyệt rõ ràng lão gia tử tính tình, không thể làm được sự tình hắn sẽ không cam đoan. Nỗi lòng lo lắng, một chút liền rơi xuống. Nàng u đoán hướng Quan Trạch Khôn ném đi một cái tiểu mỹ ánh mắt, lại tại trông thấy phía sau hắn cách đó không xa đứng đấy hai người lúc, dọa đến toàn thân cứng đờ. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ, không phải, hai người bọn họ đứng ở nơi đó bao lâu? Vậy mình và Quan Trạch Khôn chuyển động cùng nhau, bọn hắn đều nhìn thấy. Quan Trạch Khôn phát giác được Trịnh Nguyệt cứng ngắt sắc mặt, trấn an địa vỗ vỗ tay của nàng. Hôm nay đường cao tốc bên trên phát sinh sự tình, A Lăng đều nói với ta, cái kia hai tên lái xe tại chỗ bỏ mình, cũng hỏi không ra cái gì. Ta đoán là có người không quen nhìn quan gia gần nhất ra danh tiếng, muốn trả đũa đến A Lăng trên thân, ngươi cùng A Diệu đều là thay bay vạ gió, đừng trách A Lăng. Ngay trước Diệp Lăng cùng Quan Chỉ trước mặt, Quan Trạch Khôn lời nói đến mức vẫn rất xinh đẹp. Không có đem trách nhiệm một vị địa trốn tránh đến Diệp Lăng trên thân, chỉ nói đối phương là hướng về phía quan gia tới. Đây cũng là vì ổn định Quan Chỉ cùng nàng trong bụng hải tử. Trịnh Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Diệp Lăng là thu được Quan Chỉ mệnh lệnh, muốn đối bọn hắn mẹ con ra tay. Đường cao tốc bên trên cái kia hai chiếc xe đen là bọn hắn cùng một chỗ bày kế một tổ địch. Không nghĩ tới bây giờ có thể an toàn tỉnh lại. Xem ra, sự tình hôm nay đúng là nàng nghĩ lầm. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng còn có chút nghi mà sợ. Nếu không phải Diệp Lăng kịp thời đem bọn hắn đánh ngất xỉu, nói không chừng bọn hắn đã xe hư người chết. Cái kia, con rể a, hôm nay chuyện trên xe, ta rất xin lỗi. Là ta quá vọng động rồi, không hiểu rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả liền ra tay với ngươi, đây là ta không đúng, ta nhất định sẽ chăm chú nghĩ lại, ngươi chớ cùng ta chấp nhận ta. Trịnh Nguyệt dẫn đầu xin lỗi, muốn đem chuyện này cho bỏ qua đi. Trời mới biết Diệp Lăng tại nàng không có tỉnh lại thời điểm, có hay không cùng Quan Trạch Khôn cáo trạng. Mặc dù Quan Trạch Khôn không nhất định sẽ nghe Diệp Lăng, nhưng là còn có Quan Chỉ cái này thùng thuốc nội tại. Nếu để cho nàng biết mình cùng Quan Diệu kém chút giết Diệp Lăng, không được cùng với nàng liều mạng. Nàng hiện tại vừa về nước, địa vị còn không có ổn, không tốt cùng Quan Chỉ trực tiếp đòn khiêng bên trên. Ý tứ một chút trước nói lời xin lỗi, nàng tốt xấu là trưởng bối, Diệp Lăng dám cùng với nàng so đo. Trịnh Nguyệt bản tính đánh cho rất tốt, nhưng là Diệp Lăng vừa nghĩ tới hôm nay Trịnh Nguyệt làm sự tình, liền cùng ăn một con rồi đồng dạng buồn nôn. Hắn không có chịu được. Nhạc mẫu, nói lên chuyện này ta đã cảm thấy trái tim băng giá, ta cùng Chi Chi xưa nay là rất tôn trọng trưởng bối, không biết vì sao ngài lại hiểu lầm hôm nay tai nạn xe cộ là chúng ta bày kế, liền vì giết ngươi cùng Quan Diệu. Nếu như ngươi lúc đó không có đoạn tay lái, Quan Diệu không có từ đằng sau ghìm chặt cổ của ta, chắc hẳn các ngươi bây giờ căn bản không cần nằm tại trên giường bệnh. Diệp Lăng trong lời nói mang theo như có như không trào phúng. Trình Nguyệt khuôn mặt đẹp đẽ trở nên lúc trắng lúc xanh. Nàng không nghĩ tới Diệp Lăng nhìn trung thực, nói tới nói lui, lại như thế không nể mặt mũi. Nàng thế nhưng là hắn mẹ vợ. Hắn nói như vậy, là không muốn vào quan gia cửa sao? Quan Trạch Khôn nghe Diệp Lăng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hai nạn xe cổ sự kiện lại còn có ẩn tình. Quan Chỉ thì là nổi giận. Trình Nguyệt tiện nhân này, kém chút hại nàng trở thành quả phụ. Nàng làm sao dám đối Diệp Lăng xuất thủ? Quan Chỉ vừa nghĩ tới Diệp Lăng kém chút về không được, trong lòng lửa giận giống như phun trào nham tương, bay thẳng não đỉnh. Nàng trực tiếp xông lên trước, hung hăng quăng Trình Nguyệt một cái bàn tay. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Quan Trạch Khôn cùng Diệp Lăng đều không có kịp phản ứng. Trình Nguyệt càng là trực tiếp ngậm. Nàng đã cực kỳ lâu không có bị giam chỉ đánh qua, không nghĩ tới về nước ngày đầu tiên, vậy mà liền chịu bàn tay. Nàng ngụy quất hỏng, nước mắt trong nháy mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, càng không ngừng lăn xuống tới. Quan Chỉ cười lạnh không ngừng, ngươi còn có mặt mũi khóc? Nếu là A Lăng xảy ra chuyện, ngươi chăm chết không đền được tội. Nếu không phải giữ lại Trịnh Nguyệt còn hữu dụng, sớm tại nước ngoài thời điểm, Quan Chỉ liền cạo chết nàng. Nếu không lúc trước, vì cái gì đơn độc buông tha nàng? Không nghĩ tới nữ nhân này tuyệt không nhớ giao hấn, về nước ngày đầu tiên liền nhằm vào lên Diệp Lăng. Thật sự là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt a. Quan Chỉ, ngươi đây là đang làm cái gì? Trịnh Nguyệt là trưởng bối của ngươi, là mẹ của ngươi, ngươi làm sao dám động thủ? Quan Trạch Khôn trông thấy Trịnh Nguyệt trên mặt giấu bàn tay, đau lòng hỏng. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn sớm đã đem người kéo, hảo hảo trấn an một phen. Lúc này chỉ có thể đem nộ khí phát tiết tại Quan Chỉ trên thân. Diệp Lăng lập tức bảo hộ ở Quan Chỉ trước mặt. Ra ra, chi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vừa mang thai, nỗi lòng vốn cũng không ổn, nghĩ đến ta kém chút mất mạng, cảm xúc tự nhiên là hỏng mất, đối Nhạc Mẫu động thủ cũng đúng là bất đắc dĩ, ra ra không nên cùng nàng so đo. Mà lại nếu là Nhạc Mẫu cùng đệ đệ không đối ta làm ra loại chuyện đó, Chi Chi liền sẽ không động thủ. Nói đến, đây hết thảy đầu nguồn là tại Nhạc Mẫu cùng đệ đệ trên thân, chắc hẳn Nhạc Mẫu là có thể lý giải Chi Chi tâm tình, ngài nói đúng sao, Nhạc Mẫu? Diệp Lăng dăm ba câu, liền đem mầm thai vạ đầu nguồn dẫn tới Trịnh Nguyệt trên thân. Nữ nhân này, nước mắt chính là nàng nhất tiện tay vũ khí. Rơi mấy giọt mèo nước mắt, lao ra từ Quan Trạch Khôn an vị không ở, không kịp chờ đợi muốn vì nàng ra mặt. Nói giữa bọn hắn không có điểm nhận không ra người cấu kết, đánh chết hắn đều không tin. Trịnh Nguyệt không nghĩ tới Diệp Lăng nhìn xem trung thực, như thế miệng lưỡi bén nhọn, tiếng khóc thút thít ngừng lại. Tâm tư bách chuyển ở giữa, nâng lên một trương lê hoa đái mũ mặt, ra vẻ hiểu chuyện gật đầu. Con rể nói không sai, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Là ta có bị hại chứng vọng tưởng, đối con rể độc thủ, Chi Chi giận đánh ta, cũng là ta nên tiếp nhận. Mặc dù ta là Chi Chi trên danh nghĩa mẫu thân, nhưng sai chính là sai, bị nữ nhi đánh ta cũng nhận, cha ngươi không nên tức giận, không muốn bởi vậy hỏng cùng bọn hắn ở giữa tình cảm. Cha, qua trà. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ cảm giác trong không khí một cỗ hương trà, xông vào mũi. Chương 376, quan gia bí sự chương 376, quan gia bí sự Trịnh Nguyệt vẫn có chút đầu óc, biết lấy lui làm tiến. Không phải sao, Quan Trạch Khôn trên mặt đau lòng đều muốn tràn ra tới, hắn không thể lập tức đem Trịnh Nguyệt ôm vào trong ngực hống. Quan Chỉ băng Trịnh Nguyệt một bàn tay, trong lòng khí cũng kém không nhiều tiêu tan. Sợ cái này cay con mắt tràn diện dạy hư trong bụng hải tử, âm thanh lạnh lùng nói, đã sự tình nói rõ, ta cùng A Lăng đi trước một bước. Nàng dắt Diệp Lăng tay, quay người rời đi. Quan Trạch Khôn mặc dù tức giận Quan Chỉ không cho trưởng bối mặt mũi, nhưng cũng biết nàng xưa nay là cái này phó cường ngạnh tính tình. Ở nước ngoài thời điểm, nàng đánh Trịnh Nguyệt còn ít sao? Hiện tại, liền cũng không có nhiều truy cứu. Hết thể chờ đến Quan Chỉ sinh xong hài tử, lại thống nhất tính sổ sách. Cha, mặt của ta đau quá. Lúc này trong phòng bệnh không có những người khác, Quan Diệu còn bất tỉnh, Trịnh Nguyệt lại không trong sự ngột ngạt tâm bị khuất, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn rốt cục không hề cố kỵ mà đem người ôm vào trong ngực. Túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Trịnh Nguyệt má trái sưng đỏ gò má. Nguyệt Nhi, ta biết chuyện lần này không trách ngươi, Quan Chỉ làm việc quá kích, ta đã sớm muốn diệt trừ nàng. Nhưng nàng hiện tại trong bụng mang kim tôn, vẫn là song thai, chúng ta tạm thời nhường nhịn nhất thời. Chờ hai tử sinh hạ, Quan Chỉ gia chủ chi vị ta sẽ giao cho A Diệu, tính cả trên tay nàng tất cả quyền lợi. Quan Chỉ những năm này làm hết thảy, đều sẽ trở thành A Diệu áo cưới, ta tuyệt đối sẽ không để nàng uy hiếp được A Diệu vị trí. Quan Trạch Khôn lời thề son sắt, cho Trịnh Nguyệt nhất chân thành cam đoan. Trịnh Nguyệt trong lòng ủy khuất, đang nghe Quan Trạch Khôn lời nói về sau, tiêu tán không ít. Nàng nhu tình như nước tựa ở Quan Trạch Khôn trên lồng ngực, hai tay ôm hắn cường tráng thân eo. Trên mặt hiện thẹn thùng đỏ, "Ba ba, Nguyệt Nhi tất cả nghe theo ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho A Diệu trở thành quan gia gia chủ, dù sao." Trịnh Nguyệt đôi mắt buông xuống, một vòng u quang sẽ qua, thoáng qua liền mất. "Dù sao A Diệu, thế nhưng là ba bà con của ngươi a." Quan Trạch Khôn ôm nữ nhân trong ngực, ngón tay tại eo thon của nàng chỗ mập mờ bướt ve. Âm thanh ngậm cảnh cáo, "Nguyệt Nhi, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Chính là A Diệu bản nhân, cũng không thể để hắn biết." Trịnh Nguyệt không hiểu, "Ba ba, ta không hiểu, ngươi tại sao muốn giấu giếm A Diệu thân phận?" Quan Trạch Khôn thở dài một tiếng khí, "A Diệu con riêng thân phận, chính là một cái đại lôi. Quan gia tổ vấn, con riêng không thể trở thành quan gia gia chủ, có lẫn lộn huyết mạch phong hiểm, quan gia bảng chi sẽ không đồng ý hắn trở thành gia chủ. A Diệu nếu là muốn làm nhà chiến chủ, thân phận nhất định phải là trong sạch, đời này cũng không thể cùng ta nhận nhau. Phụ tử không thể nhận nhau mặc dù thống khổ, nhưng là vì A Diệu tương lai, phần này thống khổ ta có thể nhịn đủ." Trịnh Nguyệt mặt mũi tràn đầy cảm động, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng thanh nhã ưu tư, "Ba ba, ngươi vì A Diệu làm hết thảy, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, dùng đời này để báo đáp ngươi. Thế nhưng là Quan Chỉ bên kia." Nói đến Quan Chỉ, Trịnh Nguyệt trên mặt hiện một tia sợ hãi, rốt cuộc nói không được nữa. Quan Trạch Khôn đau lòng khẽ vuốt phần lưng của nàng, nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt, hiện một tia nhu tình. "Ta tại Quan Chỉ trước mặt lộ bộ, còn không phải là vì A Diệu. ngươi cũng biết, A Diệu là yếu sinh lý người, đời này cũng không thể có mình dòng dõi hậu đại. Hắn về sau trở thành gia chủ, nếu là không có thể sinh sôi dòng dõi, làm sao phục chúng? Quan gia bản tộc liền thừa quan chỉ cùng quan huyện hai nữ hài, muốn huyết mạch không ra vấn đề, hài tử chỉ có thể để các nàng sinh. Chỉ cần các nàng có một cái nhân sinh ra nhi tử, đến lúc đó đối ngoại thả ra phong thanh, nói hài tử là Quan Diệu, đến lúc đó ta nâng đỡ hắn thừa vị, thuận lý thành chương. Không tệ, Quan Trạch Khôn cho đến trước mắt làm hết thảy, cũng là vì con tư sinh của hắn Quan Diệu. Quan chỉ là hắn tu nạp quan gia quyền sở hữu lực quân cờ. Các loại quan huyện cùng quan chỉ sinh hạ nhi tử thời điểm, chính là Quan Diệu thừa bị lúc. Quan gia hết thảy, Quan Trạch Khôn sẽ chỉ giao cho hắn thân nhi tử Quan Diệu. Quan Diệu ngu dại, đã sớm ở nước ngoài chưa khỏi. Trừ bỏ đánh mất nam nhân sinh dục năng lực, hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nguyên bản, hắn cũng không tính nâng đỡ Quan Diệu. Hắn cùng Trịnh Nguyệt Tình một đêm, bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn. Hai người vốn định xem như cái gì cũng không có phát sinh, trên mặt vẫn là bình thường công công cùng con dâu quan hệ. Bọn hắn cũng xác thực làm được, mười mấy năm qua đều là như thế. Thẳng đến 3 năm trước đây, Trịnh Nguyệt trượng phu ngoài ý muốn trúng gió, biến thành một tên phế nhân. Đại nhi tử làm nhiệm vụ tao nộ xuống giết, hải cốt không còn. Trịnh Nguyệt cùng Đường mặt lộ, lúc này mới đối Quan Trạch Khôn nói ra tình hình thực tế, Quan Diệu là cùng hắn tình một đêm sinh hạ hải tử. Quan Trạch Khôn ngay từ đầu tự nhiên là không tin. Thẳng đến cùng Quan Diệu làm thân tử giám định. Giám định cho thấy, Quan Diệu thật là con của hắn. Cũng là một lần kia, Quan Trạch Khôn biết Quan Diệu là yếu sinh lý người tin giữ. Một cái nam nhân không có dòng dõi, làm sao trở thành quan gia gia chủ? Khi đó, Quan Trạch Khôn còn không có chuẩn bị nâng đỡ Quan Diệu thừa vị. Thẳng đến về sau, quan chỉ cánh chim dần dần phòng, đối Quan Trạch Khôn địa vị sinh ra uy hiếp. Thậm chí Quan Trạch Khôn một lần ở vào hạ phòng, không thể không đồng ý quan chỉ trở thành gia chủ, tạm lánh nó phong mang. Quan Trạch Khôn vẫn cảm thấy, nữ nhân là không dựa vào được. Một phần gia nghiệp nếu là giao cho trong tay của nữ nhân, cách hủy diệt liền không xa. Có thể dựa vào được, chỉ có nam nhân, còn muốn là hắn thân sinh huyết mạch. Duy nhất nhân tuyển, chỉ còn lại Quan Diệu. Thế là trong lòng của hắn một cái kế hoạch thành hình. Để quan chỉ cùng quan huyện sinh hạ nhi tử, đến lúc đó nuôi dưỡng ở Quan Diệu danh nghĩa. Quan Diệu là nam nhân, còn có nhi tử. Vị trí gia chủ, ai cũng không thể chất vấn. Hiện tại chỉ kém một đứa con trai, Quan Diệu liền sư xuất nổi danh. Cho nên coi như quan chỉ lại tùy hứng, tại hai tử còn không có sinh ra trước đó, Quan Trạch Khôn đều có thể nhẫn. Trình Nguyệt nghe xong Quan Trạch Khôn, dao động nội tâm rốt cục yên ổn. Có thể đồng thời, cũng hiện ra một tia lo lắng âm thầm. Nếu là Quan Trạch Khôn biết Quan Diệu? Không, không thể biết. Vô luận phát sinh cái gì, Quan Trạch Khôn đều tuyệt đối không thể biết. Nàng thật vất vả đi đến hôm nay, nhất định phải cam đoan hết thảy như kế hoạch tiến hành. Ba ba, nghe được ngươi như thế ủng hộ A Diệu, trong lòng cũng có A Diệu, ta an tâm. Nguyên bản lần này về nước, trong lòng ta là rất lo lắng cùng sợ hãi. Ngươi cũng biết ta là mẹ kế, Chi Chi đối ta luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi, ở nước ngoài thời điểm, động thủ với ta càng là chuyện thường xảy ra. Ta cái này mẫu thân tại nàng nữ nhi này trong lòng, sợ là ngay cả quan gia một cái người hầu cũng không sánh nổi. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi nàng liền quạt ta một bàn tay, hoàn toàn không có đem ta cái này mẫu thân cùng ngươi cái này ra ra để vào mắt. Nhưng là vì A Diệu tương lai, ta có thể nhẫn lại, ta có thể chịu khổ, ăn rất nhiều khổ, nhưng là con của chúng ta không thể ăn khổ. Chúng ta liền A Diệu cái này một đứa bé, ba ba, ngươi có thể hiểu được phần của ta tâm tình a. Trịnh Nguyệt điềm đạm đáng yêu nhìn qua Quan Trạch Khôn. Chương 377, Trịnh Nguyệt quá khứ chương 377, Trịnh Nguyệt quá khứ Tuế Nguyệt đối Trịnh Nguyệt phá lệ ưu đãi. Chân bóng trắng nõn trên mặt, không thấy một tia nếp nhăn. Nàng là một vị chân chính mỹ nhân, giống như một gốc mỹ lệ nhu nhược thố tiên hoa, rất dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Quan Trạch Khôn cũng không ngoại lệ. Gặp Trịnh Nguyệt bộ dáng như thế, tâm lập tức nắm chặt thành một đoàn. Nguyệt Nhi, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Ngươi yên tâm đi, quan gia phần này gia nghiệp sẽ chỉ là quan rượu, ai cũng đoạt không đi. Những cái kia động tâm tư, ta sẽ từng cái xử lý, tuyệt đối sẽ không để các nàng ý hiếp được quan rượu địa vị. Hắn nhất định sẽ làm cho quan rượu trở thành quan gia quyền lực cao nhất người. Đạt được Quan Trạch Khôn liên tục cam đoan, Trịnh Nguyệt rốt cục can tâm. Thân thể nàng buông lỏng, tựa ở Quan Trạch Khôn trên lồng ngực, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Quan Trạch Khôn hiện tại vẫn là quan gia địa vị cao nhất người. Chỉ cần có hắn tại, bọn hắn liền không sợ bị người khi dễ. Quan chỉ cái kia tiểu thiện nhân, cũng chỉ có thể phách lối cái này nhất thời. Đợi nàng sinh hạ hài tử, chính là nàng tự kỳ. Trịnh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng ngắt độc. Thanh âm non đến có thể bóp xuất thủy đến, "Tốt, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không nên để Nguyệt Nhi thất vọng a." Quan chỉ cùng Diệp Lăng rời đi Trịnh Nguyệt mẹ con phòng bệnh. "Chi Chi, ngươi cảm giác thế nào, thân thể có hay không không thoải mái? Có muốn hay không ta gọi bác sĩ tới giúp ngươi kiểm tra một chút?" Quan chỉ vừa rồi động giận dữ, Diệp Lăng có chút bận tâm thân thể của nàng. Quan chỉ cười lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Yên tâm đi, ta không sao." Không bằng nói trong lòng kìm nén khẩu khí kia ra, "Ta hiện tại tâm tình thư sướng đến cũng được." Từ Trịnh Nguyệt tiến vào quan gia ngày đầu tiên lên, các nàng liền không hợp nhau. Ở nước ngoài thời điểm, hai người liền 3 ngày 2 đầu vật lộn. Nàng khó chịu là, Trịnh Nguyệt về nước ngày đầu tiên, vậy mà liền dám đối Diệp Lăng ra tay. Nếu để cho nàng đạt được, Diệp Lăng hôm nay nói không chừng liền không về được. Vừa nghĩ tới kém chút mất đi Diệp Lăng, quan chỉ tâm liền nắm chặt đến khó chịu. Trịnh Nguyệt tiện nhân này, sớm muộn cũng có một ngày nàng muốn đưa nàng xuống dưới gặp Diêm Vương. "Đúng rồi A Lăng, ta nghĩ hôm nay liền xuất viện, ở tại bệnh viện ta rất không yên tâm, không bằng về nhà dưỡng thai. Mà lại có chút công việc, ta ở nhà cũng thuận tiện xử lý." Nàng mang thai quá đột nhiên, công ty rất nhiều chuyện đều không có giao phó xong. Hiện tại nàng vẫn còn mang thai sơ kỳ, thân thể tương đối dễ dàng hành động, công chuyện của công ty có thể chậm rãi giao cho Diệp Lăng cùng Quan Nguyệt. Các loại bụng lớn, rất nhiều chuyện nàng liền không tiện xử lý. Diệp Lăng nghe vậy có chút do dự, có thể hay không quá nhanh, thân thể của ngươi chịu được sao? Nếu không lại nhiều nằm viện mấy ngày, quan sát một chút tình huống. Không cần, ta hôm nay đã để bác sĩ cho ta làm một cái kiểm tra cặn kẽ, thân thể không có gì đáng ngại, chính là đến tiếp sau thân thể dinh dưỡng muốn đổi theo. Diệp Lăng biết Quan Chỉ sẽ không cầm hài tử nói đùa, nàng quyết định xuất viện, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thế là gật đầu, "Tốt, nghe ngươi." Về phần dinh dưỡng vấn đề, Quan Chỉ dưỡng thai trong khoảng thời gian này, hắn tới làm dinh dưỡng bữa ăn đi. Hắn thi dinh dưỡng giáo viên cách chứng, vừa vận phát huy được tác dụng. "Chi Chi, có chuyện, ta muốn hỏi hỏi ngươi." Diệp Lăng muốn nói lại thôi, biểu lộ rất là do dự. "Chuyện gì?" "Chúng ta là vị hôn phu thê, không có gì không thể nói." Quan Chỉ nhìn ra Diệp Lăng xoắn xuýt, chi kỷ điệu nói, "Trình Nguyệt, nàng cùng Quan Trạch Khôn." Nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng bệnh, Quan Trạch Khôn cùng Trình Nguyệt ở giữa loại kia quần quần sóng ngầm không khí, Diệp Lăng cảm thấy có chút không đúng. Quan Chỉ không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh địa trả lời, "Mặc dù ta còn không có tìm tới chứng cứ rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định, giữa bọn hắn có vấn đề. Lần này Trình Nguyệt về nước, không mang theo Quan Hạo, nghĩ đến là vì thuận tiện cùng Quan Trạch Khôn cấu kết. Nếu là hai người cấu kết chàng diện bị Giang Hạo nhìn thấy, từ vị kia, nhất định rất chua thoải mái." Quan Chỉ đột nhiên liền muốn nhìn xem khi đó Quan Hạo biểu lộ. Nghĩ tới đây, một cái kế hoạch ở trong lòng thành hình. "Chi Chi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Trình Nguyệt nàng." "Một mực như vậy sao?" Nghĩ đến hôm nay trên xe lúc, Trình Nguyệt muốn đối hắn làm sự tình, Diệp Lăng trong lòng liền một trận ác hàn. "A Lăng, lời này của ngươi là có ý gì?" Quan Chỉ nhạy cảm phát giác được Diệp Lăng trong lời nói không thích hợp. Diệp Lăng do dự một hồi, vẫn là thực sự đem Trình Nguyệt đối với hắn làm sự tình nói. Quan Chỉ nghe xong, cười lạnh không thôi. Vừa rồi một cái tát kia, vẫn là đánh quá nhẹ. Nàng liền nên trực tiếp dùng đao, đem Trình Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt kia làm hỏng. Nhìn nàng còn tới chỗ thông đồng nam nhân, lại còn trêu chọc phải Diệp Lăng. Trình Nguyệt chính là bộ này đức hạnh, ỷ vào gương mặt kia, trong bóng tối khắp nơi cho nam nhân phóng thích tín hiệu, cha ta lúc trước chính là như thế bị nàng câu dựa vào. Về sau cha ta ngoại ý muốn xảy ra chuyện, Trình Nguyệt lại lập lại chiêu cũ leo lên Quan Trạch Khôn. Những năm này nàng có thể an ổn đợi tại Quan gia, chính là lao đầu tử tại bảo đảm nàng. Quan Chỉ trong lời nói đối Trình Nguyệt căm ghét không chút nào tiến hành che giấu. "A Lăng," Quan Chỉ nghiêm mặt nhìn xem Diệp Lăng, "Trình Nguyệt nữ nhân này tâm địa ác độc, rất biết lợi dụng túi da của mình, ngươi tuyệt đối không nên bị nàng cho mê hoặc." Quan Chỉ trong lòng mặc dù tin tưởng Diệp Lăng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được căn dặn một phen. Ngay cả Quan Trạch Khôn đều có thể bị Trình Nguyệt cho mê đến xích sao, nói rõ nàng vẫn rất có manh khoé. Nàng sợ Diệp Lăng mắc lừa. Diệp Lăng toàn bộ hành trình đều chăm chú nghe Quan Chỉ. Hắn biết, Quan Chỉ là vì tốt cho hắn. Mặc dù mới cùng Trình Nguyệt đánh qua một lần quan hệ, nhưng là Diệp Lăng cũng có thể cảm nhận được, Trình Nguyệt nữ nhân này không đơn giản. "Tốt, ta về sau sẽ thêm càng cẩn thận." Liên quan tới Trình Nguyệt chủ đề đến đây là kết thúc. Diệp Lăng cùng đi Quan Chỉ đi sân khấu làm thủ tục xuất viện. Có bác sĩ chứng minh, thủ tục xuất viện rất nhanh liền làm tốt. Diệp Lăng xe tại đường cao tốc bên trên truy hủy, chỉ có thể gọi điện thoại cho Phúc Bá để hắn phái một chiếc xe tới. Tại cửa bệnh viện chờ xe thời điểm, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Tô Nhan, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Diệp Lăng vô ý thức ôm Quan Chỉ, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. Nhìn về phía Tô Nhan ánh mắt mười phần bất thiện. Quan Chỉ kém chút bởi vì Tô Nguyên ác độc như kế sinh non, Diệp Lăng hiện tại đối nàng tỷ tỷ này cũng ôm đồng dạng địch ý. Tô Nhan đem Diệp Lăng giữ gìn Quan Chỉ cử động nhìn ở trong mắt, có ghen tị cảm xúc chợt lóe lên. Diệp Lăng đối đãi nàng cái này vị hôn thê, thật đúng là yêu thương a. Nhưng nàng trên mặt một phái trầm tĩnh. Nàng xem nhẹ Quan Chỉ, thẳng vào nhìn xem Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, có thể để ngươi vị hôn thê về trước tránh một lát sao? Xét duyệt quá lâu, còn có một chương tối nay phát, cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt, cầu một đợt yêu phát điện chương 378, Tô Nhan cùng Quan Chỉ xin lỗi chương 378, Tô Nhan cùng Quan Chỉ xin lỗi." Diệp Lăng lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Hắn ôm sát Quan Chỉ, cảnh giác nhìn xem Tô Nhan, "Ta cùng Chi Chi vợ chồng một thể, không có gì tốt tránh, ngươi có lời gì có thể nói thẳng, không nói liền đi đi thôi." Tô Nhan nhìn xem Diệp Lăng giữ gìn Quan Chỉ dáng vẻ, trong lòng rơi rơi đau. Trai tài gái sắc, bọn hắn nhìn xem thật lạ sướng a. Nàng mấp máy môi, đè xuống trong lòng không cam lòng. "Diệp Lăng, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi, không phải đang nói đùa. Ngươi yên tâm, ta nói xong lập tức liền rời đi, sẽ không chỉ hoãn các ngươi." Tô Nhan thái độ thành khẩn, Diệp Lăng lại không tin tưởng nàng nữa. Trong lòng hắn đã đem Tô Nhan cùng Tô Nguyên chia làm một loại người. Nàng hôm nay chủ động tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt. "Đã không nói, vậy thì đi thôi, đừng cản con đường của chúng ta." Diệp Lăng căn bản không ăn Tô Nhan một bộ này, thần sắc lạnh lùng dưới mặt đất lệnh đuổi khách. Tô Nhan gấp, "Diệp Lăng, ngươi lại tin ta một lần. Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi." Diệp Lăng không lại để ý Tô Nhan, túi đầu ôn nhu địa đối Quan Chỉ nói, "Chi Chi, chúng ta đi vào các loại à?" Từ Tô Nhan xuất hiện, Quan Chỉ vẫn tại quan sát nàng. Tô Nhan nữ nhân này, nàng vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Mặc dù ngẫu nhiên bị ma quỷ ám ảnh, nhưng là đối đãi Diệp Lăng, còn có mấy phần chân tâm. Đặc biệt là mất trí nhớ về sau, trừ bỏ nàng cái kia thao đạn muội muội, Tô Nhan bản nhân, đối Diệp Lăng cũng không có làm qua chuyện khác người gì. Cho nên lần này, Quan Chỉ tin tưởng, Tô Nhan là có chuyện quan trọng muốn cùng Diệp Lăng nói. "A Lăng, Tô tiểu thư nhìn xem giống như xác thực có việc muốn nói với ngươi, các ngươi trò chuyện một hồi đi, ta đi bên cạnh các loại." Nàng kéo hiểu lòng người điệu nói. Tô Nhan kinh ngạc một cái chớp mắt, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Quan Chỉ. Nàng kỳ thật có chút không biết làm sao đối mặt Quan Chỉ. Vừa đến, nàng là Diệp Lăng vị hôn thê, giữa các nàng có thiên nhiên quan hệ thù địch. Thứ hai, muội muội nàng Tô Huyên kém chút hại Quan Chỉ sinh non, mặc dù không phải nàng làm, nhưng Tô Huyên là muội muội của nàng. Trong mắt người ngoài xem ra, chuyện này đoán chừng cùng nàng tỷ tỷ này cũng thoát không được quan hệ. Tạ ơn. Tô Nhan tâm tình phức tạp nói một câu. Quan Chỉ nhíu mày, ngón tay méo méo Diệp Lăng lòng bàn tay ra hiệu hắn giải sầu. Sau đó quay người, đi đến cách bọn họ 5 bước xa bên ngoài vị trí. Nói đi, chuyện gì? Diệp Lăng thái độ lãnh đạm, tâm tư đều tại cách đó không xa Quan Chỉ trên thân. Tô Nhan thiếu dung đắng chát. Nàng trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng, "Diệp Lăng, hôm nay đường cao tốc lên xe họa sự tình, ta đã biết. Chuyện này là Tôn Phi Dương đang làm trò quỷ, hắn hiểu lầm ta ý tứ, phái người đối ngươi hạ thủ. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ." Diệp Lăng trong nháy mắt lạnh sắc mặt, nhìn về phía Tô Nhan trong mắt mang theo phẫn nộ. Tô Nhan vội vàng giải thích, "Thật có lỗi, cái này tất cả đều là Tôn Phi Dương tự tác chủ trương, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế cố chấp. Bởi vì ta muội muội Tô Huyên sự tình, hắn muốn đối ngươi tiến hành trả thù. Diệp Lăng, ngươi tin tưởng ta, ta chưa từng nghĩ tới đối ngươi làm những gì. Đêm qua là ta xúc động, muội muội ta làm ra loại sự tình này, kết quả của nàng là nàng gieo gió gặt bão. Tôn Phi Dương bên kia, ta đã cảnh cáo, nếu như hắn thức thời lời nói, tuyệt đối sẽ không lại làm có ngươi. Còn có cùng Tôn gia chuyện hợp tác, ta cũng hủy bỏ." Tô Nhan một mạch đem mọi chuyện cần thiết nói. Tại Diệp Lăng trước mặt, nàng không muốn giấu giếm, cũng là nghĩ cho hắn để tỉnh một câu, Tôn Phi Dương cái này nhân tính cách cố chấp, mặc dù nàng đã nghiêm túc đã cảnh cáo hắn không cho phép lại đối Diệp Lăng động thủ. Thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan, Tôn Phi Dương vạn chó cùng rất dậu, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Chỉ có thể nhắc nhở Diệp Lăng cẩn thận. Diệp Lăng đối với Tô Nhan, chỉ tin tưởng 70%. Hôm nay hai nạn xe cộ sự tình, hắn tin tưởng là Tôn Phi Dương phái người làm. Nhưng là mục đích hắn làm như vậy là vì Tô Huyên. Diệp Lăng trong lòng cười lạnh, tuyệt đối không có khả năng. Tán thành, là Tôn Phi Dương vì cho Tô Nhan xuất khí, mới đối với hắn hạ này ngoan thủ. Không nghĩ tới Tôn Phi Dương, vẫn là một cái yêu đương nào a. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tôn Phi Dương sự tình ta đã biết, ta sẽ xử lý. Mặc kệ ngươi là ra ngoài loại nào mục đích đến nói cho ta, ta tiếp nhận. Diệp Lăng lạnh nhạt nói. Hắn tiếp nhận, nhưng hắn sẽ không nói lời cảm tạ. Đây là Tô Nhan thiếu hắn. Diệp Lăng, ngươi nhất định phải đối ta lãnh đạm như vậy sao? Tô Nhan hốc mắt thường đỏ, có chút ủy khuất mà nhìn xem Diệp Lăng. Ngươi biết, ta đối với ngươi không có ý xấu. Trước đó ta có lẽ là có chút hành vi quá kích thời điểm, nhưng ta đều nhất sửa lại. Chẳng lẽ ngươi còn không thể cho ta một cái cơ hội sao? Trong lòng nàng bất kỳ cái gì thời điểm Diệp Lăng đều là vị thứ nhất. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là cái này cái nam nhân. Vì cái gì Diệp Lăng không thể cho nàng một cái cơ hội đâu? Nàng đều đã không ngại Diệp Lăng có quan hệ chỉ, vì cái gì Diệp Lăng vẫn là trướng mắt nàng? Tô Nhan thật không nghĩ ra. Diệp Lăng căn bản không muốn cùng Tô Nhan đàm luận vấn đề tình cảm, đặc biệt là Quan Chỉ ngay tại bên cạnh. Hắn không muốn bị nàng hiểu lầm mình còn cùng Tô Nhan liên lụy không rõ. Hắn cùng Quan Chỉ đã có hài tử, Tô Nhan chính là quá khứ thức. Giữa bọn hắn sớm đã kết thúc. Tô Nhan, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này, sự tình ta đã biết, không có chuyện, ngươi có thể đi. Diệp Lăng dứt lời, Phúc Bá phái tới xe cũng vừa tốt đến. Diệp Lăng muốn đi gọi Quan Chỉ, Tô Nhan lại trước hắn một bước hướng Quan Chỉ đi đến. Tô Nhan, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Lăng bật lông mày, đưa tay muốn đem Tô Nhan kéo trở về. Quan Chỉ thấy thế, hướng hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Diệp Lăng động tác dừng lại. Tô Nhan đã đến Quan Chỉ trước mặt. Nàng nhìn xem Quan Chỉ con mắt, Quan Chỉ, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Quan Chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói đi. Tô Nhan không nghĩ tới nàng sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút kinh ngạc. Không có nói, ta liền đi. Quan Chỉ không có chờ người tính nhẫn lại, làm bộ muốn cất bước. Thật xin lỗi. Tô Nhan cúi đầu, hướng Quan Chỉ thành khẩn xin lỗi. Lúc này đến phiên Quan Chỉ kinh ngạc. Người trước mắt không phải là bị đoạt xá đi. Tô Nhan luôn luôn nhất là cao ngạo, làm sao lại nói xin lỗi nàng? Tô Nhan cúi đầu, thanh âm có một chút run rẩy. Muội muội ta Tô Huyên làm sự tình, ta thay nàng giải thích với ngươi, ta không biết nàng vậy mà lại đối bụng của ngươi bên trong hài tử ra tay, nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Nàng đã bị vốn có trừng phạt, thân là tỷ tỷ của nàng, về sau ta sẽ tăng cường đối nàng giáo dục, hy vọng ngươi cùng Diệp Lăng có thể buông tha nàng. Quan Chỉ nhìn xem Tô Nhan, tâm tình phức tạp. Có Tô Huyên loại này muội muội, Tô Nhan cũng thật rất đáng thương. Thế nhưng là nàng không cách nào sinh ra đồng tình. Quan Chỉ khẽ bước bụng dưới. Nếu như lần này thật bị Tô Huyên đạt được, như vậy nàng cùng Diệp Lăng hải tử liền muốn không có. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quan Chỉ nhìn xem Tô Nhan, thản nhiên nói, Tô Nhan, lời xin lỗi của ngươi ta không tiếp thụ, muội muội của ngươi phạm sai lầm, A Lăng đã giúp ta báo thù. Chuyện này như vậy dừng lại, chúng ta vẫn là giống như trước kia, làm người xa lạ liền tốt. Tô Nhan hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, là Tô gia đã làm sai trước, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu là có cần, tùy thời tìm ta, ta tuyệt đối không thất tử. Nói xong, nàng lần nữa hướng Quan Chỉ nói câu thật xin lỗi. Lần này không cần Diệp Lăng thúc giục, nàng liền xoay người rời đi. Chi chi, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng đi lên trước. Tô Nhan lời nói mới rồi hắn toàn bộ nghe vào trong tai, trong lòng còn cảm thấy có chút không dám tin. Tô Nhan vậy mà lại cùng Quan Chỉ xin lỗi, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta không sao. Quan Chỉ tĩnh tĩnh mà nhìn xem Diệp Lăng, đột nhiên hỏi, A Lăng, ta nhìn Tô Nhan tựa như là chân tâm ăn năn, ngươi sẽ cho nàng một cái cơ hội sao? Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, hậu thiên như thường lệ không điểm đổi mới, cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ chương 379, Tô Nhan đã là quá khứ thức chương 379. Tô Nhan đã là quá khứ thức Diệp Lăng nghe được quan chỉ, biểu lộ kinh ngạc. "Chi Chi, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Ta cùng Tô Nhan đã là quá khứ thức, mặc kệ nàng có thật lòng không ăn năn, ta cùng nàng đều sẽ không còn có tình cảm bên trên liên lụy." Nói, ánh mắt của hắn ôn hòa, khẽ vuốt quan chỉ bụng dưới. "Ta có ngươi cùng hài tử là đủ rồi, cuộc sống bây giờ ta rất hài lòng, nếu như ngươi không thích Tô Nhan, ta về sau cũng sẽ không gặp lại nàng." Từ khi Tô Nhan mất trí nhớ về sau, Diệp Lăng vẫn tại cùng Tô Nhan giữ một khoảng cách. Thế nhưng là hai người vòng xã giao có đại bộ phận trùng hợp, muốn hoàn toàn tránh đi là rất không có khả năng. Tựa như lần này thành Tây sản nghiệp vườn hàng ngũ, hai người làm trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, vẫn là không thể tránh khỏi có gặp nhau. Nhưng ở Diệp Lăng nơi này, quan chỉ là xếp ở vị trí thứ nhất. Tô Nhan xuất hiện nếu để cho nàng cảm thấy không thoải mái, hắn về sau đang làm việc cùng trong sinh hoạt đều sẽ hết sức tránh đi Tô Nhan. Mà lại trải qua lần này Tô Nguyên sự tình, Diệp Lăng cũng không cảm thấy Tô Nhan sẽ còn quấn lấy hắn không thả. Dù sao Tô Nguyên thế nhưng là Tô Nhan thương yêu nhất muội muội. "A Lăng, ngươi hiểu lầm ta ý tứ." Quan chỉ gặp Diệp Lăng chứng chặt đàng hoàng cùng Tô Nhan bỏ qua một bên quan hệ bộ dáng, có chút buồn cười. Đều nói liệt nữ sợ của lang, trái lại, nam nhân cũng giống vậy. Tô Nhan dù sao cũng là người cái thứ nhất yêu nữ nhân, ta tin tưởng, nàng tại trong lòng ngươi địa vị, không phải người bình thường có thể so sánh được. Hiện tại nàng quay đầu lại, không chỉ có biết nói xin lỗi, sẽ nhận lầm, còn không phải ngươi không thể, ngươi thật tuyệt không tâm động sao? Mang thai nhiều nữ nhân nghĩ, quan chỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng hỏi như vậy, cũng không phải là đang chất vấn Diệp Lăng đối nàng tình cảm. Nàng rất rõ ràng, Diệp Lăng cùng Tô Nhan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn tại cùng một chỗ 8 năm, nhiều năm như vậy tình cảm không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ. Hiện tại Tô Nhan biết sai rồi, bỏ ra chân tâm muốn vãn hồi. Nàng đối Diệp Lăng si tình, quan chỉ người ngoài cuộc này đều thấy rất rõ ràng. Nếu như nàng là một cái nam nhân, đối mặt Tô Nhan loại này nữ nhân ưu tú ăn năn, nàng cũng không dám cam đoan mình sẽ động lòng hay không. Tin tưởng đại đa số nam nhân đều sẽ động tâm a. Dù sao Tô Nhan có tiền có nhan, đầy đủ khiến nam nhân tha thứ nàng một lần, cho nàng một cái sửa đổi cơ hội. Diệp Lăng nghe quan chỉ, không có lập tức trả lời. Hắn chăm chú suy tư một hồi, trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ, nhẹ giọng mở miệng, "Chi Chi, đối mặt với ngươi, ta không muốn nói láo. Tại Tô Nhan còn không có mất trí nhớ thời điểm, nàng ở trước mặt ta liền biểu hiện ra ăn năn, đoạn thời gian kia, ta thừa nhận ta là thật muốn cho nàng một cái sửa đổi cơ hội. Năm ngoái, Tô Nhan vì Trình Tử ngang đào hôn, hắn trước mặt mọi người tuyên bố cùng Tô Nhan ân đoạn nghĩa tuyệt. Đoạn thời gian kia, mặc dù hắn trên mặt nói đến quyết tuyệt, có thể trong lòng của hắn, đối Tô Nhan vẫn là có dấu vẻ mong đợi. Tô Nhan cũng xác thực đối với hắn biểu hiện ra ăn năn. Thế nhưng là nàng ăn năn, tại cùng Trình Tử ngang lần lượt lựa chọn bên trong, đưa cho Diệp Lăng khắc sâu trọng kích, cũng đem Diệp Lăng cái kia vẻ mong đợi triệt để nghiền nát. Tại Diệp Lăng trở thành quan chỉ bảo tiêu về sau, hắn liền Tô Nhan liền triệt để tuyệt vọng. Hắn quyết định thoát ly Tô gia, cũng là tại cùng Tô Nhan người này cáo biệt. Ai có thể nghĩ, Tô Nhan vậy mà mất trí nhớ, lại bắt đầu truy cầu hắn. Diệp Lăng đắng chát cười một tiếng, "Chi Chi, có chút tổn thương tạo thành, là không thể nghịch, Tô Nhan bây giờ muốn vãn hồi ta, chẳng lẽ nàng trước kia đối ta làm những chuyện kia, liền có thể xóa bỏ sao? Nếu như ta lựa chọn tha thứ nàng, như vậy lúc trước cái kia chịu đủ ủy khuất Diệp Lăng, cũng quá đáng thương, ta không cách nào tha thứ chính ta. Thật có lỗi A Lăng, ta không nên hỏi." Gặp Diệp Lăng tinh thần chán nản, quan chỉ đau lòng đến cực liệt. Nàng đưa tay, ôn nhu điệu vuốt lên Diệp Lăng nhăn lại lông mày. "A Lăng, ta hỏi những lời kia, cũng không phải là đang hoài nghi ngươi đối ta tình cảm, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ. Ta biết, ngươi cũng không phải là một cái đối với nữ nhân tùy tiện nam nhân. Nói như vậy mặc dù có chút tự luyến hiềm nghi, nhưng là ta tin tưởng, ngươi đã lựa chọn cùng với ta, đối ta khẳng định là cố ý. Về sau, ta sẽ không lại nhắc lên Tô Nhan, chúng ta liền qua tốt chúng ta tháng ngày, được không?" Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, tại Diệp Lăng trên môi ấn xuống một cái trấn an khẽ hôn. Đều nói mang thai thân thể ấm sẽ hơi cao. Cái này mang theo chút nóng rực hồn, bỗng đến Diệp Lăng tâm có chút run lên. Hai của hắn nhọn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hô hấp không tự giác bắt đầu trở nên dồn dập lên. Đại khái là lần thứ nhất cùng nam nhân nói yêu thương duyên cớ, quan chỉ đối đãi tình cảm 10% chăm chú. Nàng luôn luôn rất thành thật biểu đạt lấy tình cảm của nàng cùng nhu cầu. Nhiệt liệt lại ngay thẳng, làm lòng người động. Diệp Lăng đại thủ ôm nàng doanh doanh một nắm eo nhỏ, kìm lòng không đặng cúi đầu. Hôn lên tấm kiêu kiều diễm ướt át môi đỏ. Một cái triền miên lại không mang theo tình muốn hôn. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Diệp Lăng ánh mắt ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quan chỉ thủy nhuận môi đỏ. Giữa hai người bầu không khí là chưa bao giờ có hài hòa. Khụ khụ khụ. Một đạo giản mua tiếng ho khan truyền đến. Sớm đã dừng ở ven đường xe, hạ xuống cửa sổ xe. Thương Bá ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười ha hả nhìn xem đối diện kia đối ân ái vị hôn phu thê. "Đại tiểu thư, cô gia, ta biết các ngươi tình cảm tốt, không bằng về nhà hôn lại." Diệp Lăng cực kỳ lung túng, không nghĩ tới Thương Bá vậy mà tại trong xe. Trong lúc nhất thời, tay chân đều có chút không biết nên làm sao thả. Quan chỉ ngược lại là thần sắc tự nhiên. Nàng cười mỉm kéo lại Diệp Lăng cánh tay, tư thái khoan thai hướng xe đi đến. "Khương Bá, ngươi giả mà không kính. Ta cùng A Lăng vợ chồng ân ái, ngươi liền nên làm như không thấy chờ chúng ta thân đủ lên tiếng nữa nha." Khương Bá bị nàng có chút tính trẻ con lời nói chọc cười, phụ họa trêu chọc, "Vâng vâng vâng, là ta cái lão nhân này sai. Ta lúc ra cửa, liền nên trực tiếp đem các ngươi phòng ngủ giường lớn cũng cùng một chỗ mang lên." Khương Bá lúc còn trẻ, cũng là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt lãng tử. Mặc dù niên kỷ đi lên, nhưng là nói tao nói bản lĩnh còn không có quên. Hắn đối quan chỉ, tựa như mình nữ nhi đồng dạng. Phi thường vui với phối hợp nàng diễn kịch. Nói là đối với nàng nói, chế nhạo ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Lăng. Quả nhiên, Diệp Lăng cả người biết rõ hơn đấu. Này nha, thật đúng là không có chút nào trải qua đùa. Quan Chỉ nhíu nhíu mày, "Khương bá, ngươi cũng đừng nói, ta chỉ như vậy một cái nam nhân, nếu như bị ngươi dọa cho chạy làm sao bây giờ?" Diệp Lăng che chở Quan Chỉ lên xe, nghe vậy có chút xấu hổ. "Chi chi, không có quan hệ, ta quen thuộc một chút liền tốt." Khương bá nói chuyện cũng rất hài hước. "Ha ha ha ha." Khương bá không khách khí cười to lên. Diệp Lăng tính cách lệch cổ trọng, bình thường nói chuyện đâu ra đấy. Không nghĩ tới bây giờ đều có thể nói ra những lời này. Quả nhiên tại Quan Chỉ điều giáo dưới, rất có tiến bộ a. Hì hì, Quan Chỉ nghịch ngợm thẻ lưỡi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc yêu thương. Khương bá nhìn hết sức vui mừng. Đứa bé này, từ khi phu nhân sau khi qua đời, những năm này vẫn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Hiện tại, nàng cũng rốt cục gặp chân chính yêu nàng người. Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt ta. Chương 380, thỉnh thoảng nhớ tới một cái nam nhân. Chương 380, thỉnh thoảng nhớ tới một cái nam nhân. Hai người ngồi xuống về sau, xe khởi động. Khương Ba chọn lấy chút hai ngày này phát sinh sự tình cho Quan Chỉ bẩm báo. Trọng điểm vẫn là Quan Luyện. Bác sĩ gia đình nói, nhị tiểu thư trong bụng hải tử tình huống đã ổn định lại. Lần này Trịnh phu nhân cố ý về nước chiếu cố nhị tiểu thư dưỡng thai, chắc hẳn đứa bé này có thể bình an địa sinh ra tới. Đối với Trịnh Nguyệt, Khương Ba trong lòng vẫn luôn là trước mắt. Trong mắt hắn, chỉ có Quan Chỉ mẫu thân mới xứng hắn hô phu nhân. Trịnh Nguyệt cái này tiểu tam thượng vị, hắn vẫn luôn chỉ hô Trịnh phu nhân. Đại tiểu thư, hiện tại ngươi mang thai, nhị tiểu thư trong bụng hải tử. Khương Ba ngữ khí thăm dò, muốn hay không tìm một cơ hội trực tiếp xử lý. Diệp Lăng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân Quan Chỉ. Lúc này, đoán chừng Quan Huyền đã biết Quan Chỉ cũng mang thai. Dựa theo Quan Huyền ác độc tính tình, vì bảo trụ trong bụng của nàng hài tử trưởng tôn vị trí, nhất định sẽ làm không ít tiểu động tác. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Quan Chỉ cười, thần sắc nhẹ nhõm, tuyệt không lo lắng bộ dáng. Khương bá, hiện tại thời kỳ mấu chốt, không cần thiết đối Quan Huyền trong bụng hài tử ra tay. Lão đầu tử thấy rất căng, Trịnh Nguyệt cũng trở về nước, hiện tại ra tay sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Liên để Quan Huyền sinh hạ đứa bé này đi, đến lúc đó nàng liền sẽ biết, nàng sẽ hối hận để đứa bé này sinh ra ở trên đời này. Khương bá nghe vậy, không có lại truy vấn. Quan Chỉ lòng có tính toán trước, hắn dựa theo phân phó làm việc liền tốt. Diệp Lăng ngược lại là hiếu kỳ, chi chi, Quan Huyền trong bụng hải tử có vấn đề. Quan Chỉ mắt cười cong cong, trong mắt tất cả đều là xem kịch vui dáng vẻ. Đương nhiên, có vấn đề lớn. Các loại hải tử sinh ra tới, ngươi cũng biết rồi. Tô Nhan tâm tình trầm trọng rời đi quan gia tư nhân bệnh viện. Tận mắt thấy Diệp Lăng cùng Quan Chỉ ân ái một màn, đơn giản so để nàng chết còn khó chịu hơn. Nàng tinh thần hoảng hốt, trong lòng mê mang. Mình đối Diệp Lăng phần này tình cảm, đến cùng còn muốn tiếp tục hay không? Diệp Lăng lòng tràn đầy đầy mắt đều là Quan Chỉ, thậm chí lập tức liền phải có thuộc về bọn hắn hải tử. Nàng cùng Diệp Lăng, thật có thể có tương lai sao? Tô Nhan không yên lòng trở lại Tô gia tư nhân bệnh viện. Trương Vi đã từ nước ngoài giao lưu xong hạng mục trở về. Trông thấy nàng, lo lắng đi tiến lên, "Tô Tô, muội muội của ngươi vừa rồi tỉnh lại." Tô Huyên tỉnh lại. Tô Nhan tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, đội bằng hỏi, "Nàng tình huống thế nào?" Mặc dù Tô Huyên làm chuyện sai lầm, cũng mặc kệ nói thế nào, nàng đều là muội muội của nàng. Mình thân là tỷ tỷ, vẫn là phải chiếu cố tốt nàng. Trương Vi biểu lộ một lời khó nói hết. Tình huống của nàng thật không tốt. Khẽ thở dài tin tức, tiếp tục nói, nàng uống xong cái kia thuốc, là nước ngoài mới có, trong nước căn bản không có giải dược. Trước mắt đến xem, tử cung của nàng là triệt để phế đi, về sau đoán chừng ngay cả kinh nguyệt cũng sẽ không tới. Về phần hài tử, nàng đời này cũng không thể mang thai. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhan thần sắc bi thống, có chút không dám tin tưởng. Mặc dù sự tình phát sinh cùng ngày, Diệp Lăng liền đã nói qua Tô Huyên hạ tràng. Thế nhưng là khi đó trong nội tâm nàng còn ôm một tia may mắn, cảm thấy có lẽ sự tình sẽ không như thế hỏng bét đâu. Có thể Trương Vi là trong bệnh viện ưu tú nhất bác sĩ. Nàng nói ra, cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Tô Huyên là thật, đánh mất sinh dục năng lực. Cái kia thanh âm của nàng đâu? Nàng còn có thể nói chuyện sao? Nghĩ đến cái này, Tô Nhan tâm lại là siết chặt. Trương Vi sắc mặt dịu đi một chút, Tô Huyên mặc dù bị cắt một nửa đầu lưỡi, nhưng là còn có thể nói chuyện, chính là có chút cà lăm, cần hậu kỳ tiến hành nhất định lượng khôi phục huấn luyện, có thể trở lại lúc trước 7-8 phần bộ dáng. Không thể trở về đến cùng trước đó giống nhau như lúc dáng vẻ sao? Trương Vi thở dài, Tô Tô, đầu lưỡi cũng là thân thể người khí quan một loại, nàng không có một nửa đầu lưỡi, bất kể thế nào trị liệu, cũng không thể khôi phục được cùng trước kia giống nhau như lúc. 7-8 phần dáng vẻ, đã là lý tưởng nhất trạng thái. Tô Nhan con mắt đỏ lên. Tô Huyên đặc biệt thích chữ diện, đối với mình dáng người yêu cầu rất khắc nghiệt. Hiện tại nàng nói chuyện đều thành vấn đề, trong lòng khẳng định cơ hồ muốn hỏng mất. Trương Vi cùng Tô Nhan nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, tự nhiên cũng có thể đoán ra mấy phần nàng đang suy nghĩ gì. Nàng nắm chặt Tô Nhan tay, ôn nhu trấn an, Tô Huyên hiện tại cảm xúc là có chút không quá ổn định, vừa rồi tỉnh lại thời điểm là to, ta vừa cho nàng đánh một châm trấn định để, hiện tại cảm xúc đã ổn định một chút. Dừng một chút, giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc lên, bất quá muốn ta nói, chuyện lần này cũng đúng là Tô Huyên làm không đúng, những năm gần đây, ngươi đối nàng yêu chiều quá mức, mới dưỡng thành nàng loại này vô pháp vô thiên tính tình. Nàng vậy mà ngốc đến mức dám cho Quan Chỉ hạ lưu sinh thuốc. Thua thiệt hài tử cuối cùng không có xảy ra chuyện, nếu không Diệp Lăng còn không phải trực tiếp giết Tô Huyên. Tô Tô, ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện không dễ nghe, trong mắt của ta, hiện tại những thứ này trừng phạt hoàn toàn là Tô Huyên gieo gió gặt bão. Mỗi lần nàng phạm tội, đều có ngươi tỷ tỷ này tại phía sau cái mông giúp nàng xử lý cục diện rồi dám, nàng mới có ỷ lại không sợ gì. Hôm nay là hạ dược, ngày mai là không phải liền dám giết người rồi. Lần này có Bạch Tinh ngăn cản giúp nàng mạnh miệng, vậy lần sau đâu? chẳng lẽ muốn ngươi tỷ tỷ này giúp nàng gánh tội thay? Muốn ta nói, ngươi liền nên để phơi một phơi nàng, để nàng hảo hảo địa giải cái giáo huấn. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vi đều nhanh phải tức giận. Có Tô Huyên dạng này một người muộn muội, thật sự là gia môn bất hạnh. Nguyên bản Tô gia chỉ còn lại các nàng cái này một đôi tỷ muội. Tô Huyên không giúp Tô Nhan chống lên cạnh cửa, còn năm thì mười họa địa gặp rắc rối. Có dạng này một người muộn muội, hoàn toàn là Tô Nhan tội người ta. Tô Nhan từ khi mất trí nhớ về sau, đối với Tô Huyên cô muội muội này liền không có lấy trước như vậy yêu chiều. Nhưng lòng dạ tóm lại là đọc lấy phần này huyết thống thân tình, nếu không sẽ không giúp nàng xử lý đến tiếp sau. Bây giờ nghe Trương Vi, lần nữa tỉnh táo. Đúng vậy à, nếu như lại đối Tô Huyên cầm nhẹ để nhẹ, lần sau nàng nếu là xông ra tháp thiên đại họa, nàng tỷ tỷ này còn có thể giải quyết tốt hậu quả sao? Nói không chừng cuối cùng Tô gia đều muốn hủy ở bọn hắn tỷ muội trên tay. Tô gia là Tô Nhan chấp nhiệm, nàng tuyệt đối sẽ không cầm Tô gia tiền đồ đi mạo hiểm. Gặp Tô Nhan trên mặt biểu lộ từ do dự trở nên quả quyết, Trương Vi biết trong nội tâm nàng đã có ý nghĩ, liền ngưng miệng, không còn nói. Tô Huyên lúc này còn tại trong phòng bệnh, ngươi mau mau đến xem nàng sao? Ừ, ta hiện tại đi. Trương Vi gật gật đầu, nghĩ đến một sự kiện, lên tiếng nhắc nhở, xem hết Tô Huyên, đến phòng làm việc của ta đi, ta làm cho ngươi cái phúc cha. Nghe Trương bà nói, ngươi gần nhất một mực đau đầu. Tô Nhan gần nhất, sắp thực thỉnh thoảng địa đầu đau. Trương Vi đề nghị, chính hợp tâm ý của nàng. Do dự một hồi, nàng nói, Vi Vi, ta gần nhất trong đầu, thỉnh thoảng địa nhớ tới một cái nam nhân. Trương Vi con ngươi đột nhiên co lại. Chương 381, ngươi như thế đổi tới lấy lại, còn tính là người Tô gia sao? Chương 381, ngươi như thế đổi tới lấy lại, còn tính là người Tô gia sao? Nhớ tới ai? Nam nhân kia. Trương Vi biểu lộ rất khẩn trương, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan. Tô Nhan không có chú ý nét mặt của nàng, phối hợp nói, ta cũng không biết. Chính là có như thế một cái nam nhân, mỗi lần đầu ta đau thời điểm, thân ảnh của hắn ngay tại trong óc của ta lắc lư, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối nhìn không thấy mặt của hắn. Có thể ta luôn cảm thấy, hắn cùng Diệp Lăng dáng dấp rất giống. Bộ mặt hình dáng, còn có dáng người, cơ hồ có thể trùng hợp. Vi Vi, ngươi nói ta cùng Diệp Lăng có phải hay không kiếp trước liền quen biết? Trương Vi treo lấy trái tim kia trong nháy mắt rơi xuống đất. Còn tốt, là nàng suy nghĩ nhiều. Tô Nhan còn không có nhớ tới Diệp Lăng. Thế nhưng là tình huống cũng không quá lạc quan. Nếu như Tô Nhan tiếp tục cùng Diệp Lăng tiếp xúc, một ngày nào đó sẽ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới có quan hệ Diệp Lăng tất cả ký ức. Đến lúc đó, trong khoảng thời gian này bọn hắn làm hết thảy đều uổng phí. Tô Nhan cùng Diệp Lăng tách ra, mới là chúng vọng sở quy. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tô Nhan khôi phục ký ức. Tô Tô, không có cái gì nam nhân, đây chỉ là tay ngươi thuật di chứng, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Đợi chút nữa gặp xong Tô Huyền, ta cho ngươi thêm làm một cái kỹ càng phúc tra. Đúng rồi, ta cho ngươi mở thuốc, ngươi có đúng hạn ăn sao? Nâng lên thuốc sự tình, Tô Nhan trên mặt lộ ra một tia chột dạ. Nàng gần nhất bệ bội nhiều việc, bận đến ngay cả cơm đều không chút ăn. Chớ nói chi là những thuốc kia, cơ hồ còn nguyên. Trương Vi xem xét nàng chột dạ ánh mắt, liền biết nàng không có đem mình trước đó dặn dò nói nghe vào trong tai. Nàng mở những thuốc kia, là phối hợp Tô Nhan đầu giải phẫu vết thương khôi phục. Thế nhưng là Tô Nhan nhưng không có ăn. Khó trách nàng gần nhất một mực đau đầu. Tô Tô, thân thể là mình, chính ngươi cũng không nhìn nặng, người khác lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tô Nhan ấy ứng thanh. Nàng luôn cảm thấy, Trương Vi nói câu nói này, nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Gần nhất nàng thường xuyên có loại cảm giác này. Bên người một ít người nói lời, làm sự tình, nàng đều có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như nàng đã từng trải qua đồng dạng. Gặp Tô Nhan lại xuất thần, Trương Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ngươi đi trước thăm hỏi Tô Huyền, lại đến phòng làm việc của ta làm phúc tra, còn có về sau dùng thuốc, ta sẽ một lần nữa cho ngươi mở một chương đơn thuốc. Tô Nhan biết Trương Vi là vì mình tốt, chăm chú đáp ứng. Cùng Trương Vi tách ra, Tô Nhan đi vào Tô Huyền phòng bệnh. Tô Huyền lúc này đã tỉnh lại, ngửa mặt nằm tại trên giường bệnh, hai mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà. Nghe được tiếng bước chân, nàng cứng đờ chậm rãi quay đầu. Trông thấy Tô Nhan, trong mắt trong nháy mắt bắn ra sáng ngời. Nàng há to mồm, khan cả giọng địa hô to lên tiếng, "Tỷ, là Diệp Lăng, là hắn hại ta biến thành bộ này quỷ, quỷ bộ dáng. Ta muốn hắn chết." Bởi vì thiếu khuyết một nửa đầu lưỡi, Tô Huyên nói chuyện lại không có thể giống như trước đồng dạng trôi chảy. Thanh âm như là một cái pha ấm bế, khàn giọng khó nghe. Tô Nhan bình tĩnh đi đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Nàng không nói gì, mà là trước cho Tô Huyên rót một chén nước. "Đưa cho nàng, uống trước chút nước đi, môi của ngươi đều trắng bệnh." "Ta không uống." Tô Huyên con mắt tinh hồng, đưa tay bỗng nhiên đem chén nước đổ nhào. Soạt, chén nước bên trong nước đều khuynh đảo tại Tô Nhan trên thân. Quần áo màu trắng trong nháy mắt bị đánh ở bước cộc cộc hướng xuống tích thủy. Tô Huyên trên mặt đều là lửa giận, mang theo khắc cốt hận ý. Tô Nhan nhíu nhíu mày. Nàng không hề tức giận, chấn định địa rút ra mấy tờ giấy, lau nước trên người, thanh âm bình thản mở miệng, "Tô Huyên, ngươi còn muốn náo cái gì?" "Ta không có náo." Tô Huyên nắm đấm nắm chặt, gắt gao cắn môi, trong mắt bởi vì phẫn nộ đều nhanh muốn đụng tới. "Là Diệp Lăng, là hắn làm hại ta. Thì ngươi nhất định phải giúp ta báo thù." "Báo thù?" Tô Nhan châm chọc cười một tiếng. Trương Vi nói không sai, nàng gái này hảo muội muội, bây giờ còn chưa có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ thật là lỗi của nàng, từ nhỏ đối Tô Huyên quá mức yêu chiều, mới dưỡng thành nàng hiện tại bộ này ác độc tính tình. "Tô Huyên, ta sẽ không giúp ngươi báo thù." Tô Huyên cứng đờ. Nàng không dám tin nhìn xem Tô Nhan, thế lương hét dầm lên, "Tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta bởi vì Diệp Lăng không có một nửa đầu lưỡi, còn không có tử cùng, ngươi không giúp ta báo thù. Ngươi hay là của ta thân tỷ tỷ sao? ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị Diệp Lăng khi dễ chí tử? Có lẽ là bởi vì phẫn nộ, Tô Huyên lần này nói ra ngoài ý muốn ăn cướp. Nàng thô điệu thở phì phò, phẫn hận trừng mắt Tô Nhan. Tô Nhan thất vọng lắc đầu. Nàng cô muội muội này là thật bị nuôi phế đi. Tô Huyên, chuyện lần này là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như ngươi không đối quan chỉ hạ dược, Diệp Lăng căn bản sẽ không tìm ngươi báo thù. Ngươi nghĩ tới sao? Nếu như ngươi hạ dược thật thành công, sẽ có hai đầu vô tội sinh mệnh chết tại trên tay của ngươi. Đó là bọn họ đáng chết. Tô Huyên thần sắc điên cuồng, phảng phất lâm vào một loại nào đó chấp niệm bên trong. Ta không có sai. Sai là bọn hắn, đều là lỗi của bọn hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Diệp Lăng bây giờ còn có thể hảo hảo? Hắn liền nên bị ta giẫm tại dưới lòng bàn chân, cả một đời xem ta ánh mắt mà sống. Đủ rồi. Tô Nhan đưa tay, không chút nào thương tiếc quạt Tô Huyên một bàn tay. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng tên điên khác nhau ở chỗ nào? Tô Huyên, đừng ép ta đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần. Thanh thúy tiếng bạt tai quanh quẩn tại trong phòng bệnh. Tô Huyên che lấy sưng đỏ gương mặt, nước mắt trong nháy mắt chứa đầy hốc mắt. Nàng cơ hồ đem môi cắn chảy ra máu, "Tỷ, ngươi lại vì Diệp Lăng đánh ta. Hắn rõ ràng không yêu ngươi, ngươi như thế đổi tới lấy lại, còn tính là người Tô ra sao?" Tô Nhan cười lạnh, "Ta cùng Diệp Lăng ở giữa như thế nào, không cần ngươi đến nhúng tay. Ngược lại là ngươi, Diệp Lăng đến cùng làm sao trêu chọc ngươi, ngươi muốn một lần lại một lần địa nhằm vào hắn." "Ta..." Tô Huyên rất muốn không quan tâm, đem Diệp Lăng trước kia những chuyện kia toàn bộ nói ra. Thế nhưng là nàng không thể làm như thế. Tô Nhan hiện tại mất trí nhớ. Nếu là bởi vì nàng nói ra sự tình, khôi phục ký ức, cái kia Tô Nhan càng là không phải Diệp Lăng không thể. Nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Lăng dính líu bên trên Tô ra chiếc thuyền lớn này. Gặp Tô Huyên không nói lời nào, Tô Nhan sắc mặt dịu đi một chút. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì muốn nhằm vào Diệp Lăng, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý định này. Chuyện lần này ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Lăng không phải một cái mặc người chém giết người, ai khi dễ hắn, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Hiện tại hắn sau lưng có quan hệ nhà, ngươi trêu chọc không nổi. Nếu là lại có lần tiếp theo, ngươi cái mạng này là đừng có mong muốn nữa. Tô Nhan lời nói trúng tim đen. Thế nhưng là Tô Huyên lại nghe không đi bảo. Trong lòng nàng, Diệp Lăng vẫn là lấy trước kia cái mặc hắn làm thịt người ở rể, mà không phải quan gia đại tiểu thư vị hôn phu. Nàng còn không có chuyển biến ý nghĩ của mình. Bởi vậy, căn bản nghe không vào Tô Nhan thiện ý khuyên cáo. Nàng cúi đầu, thấy không rõ trên mặt thân sắc. Dưới sợi tóc con mắt, lộ ra cùng nàng tuổi tác không hợp án độc cùng tiểu hận. Chương 382, tiết lựa chương 382, tiết lựa Tô Nhan gặp Tô Huyên không nói lời nào, chỉ cho là nàng là nghĩ thông. Căng cứng cảm xúc, rốt cục hóa giải một chút. Nàng đưa tay, nắm chặt Tô Huyên băng lãnh hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ta biết ngươi nhất thời chui vào ngõ cụt chờ qua mấy ngày, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Diệp Lăng cùng quan chỉ bên kia, ta đã thay thế ngươi cùng bọn hắn xin thứ lỗi, xin lỗi. Mặc dù phát hiện kịp thời, còn không có tạo thành thực tế tổn thương, thế nhưng là lần này, đúng là chúng ta thiếu bọn hắn. Cho nên ta quyết định, xuất ra ngươi danh hạ năm Tô thị tập đoàn cổ phần, tiền mặt cho quan chỉ trong bụng hải tử, coi như là chuyện lần này, cho bọn hắn bồi thường. Thì, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Tô Huyên rút ra chính mình tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì cực hạn phẫn nộ, nàng hiện tại ngược lại không muốn nổi giận. Chẳng qua là cảm thấy vô cùng hoang đường. Xuất ra nàng danh hạ cổ phần, tiền mặt cho Diệp Lăng hải tử. Dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Thân thể nàng nhận như thế giết hại, Tô Nhan không nghĩ tìm Diệp Lăng báo thủ, ngược lại còn muốn lấy cho Diệp Lăng đền bù. Nàng chỉ có 10 Tô thị tập đoàn cổ phần, Tô Nhan một chút liền cấp ra một nửa. Đến cùng là nàng điên rồi, vẫn là Tô Nhan điên rồi. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, trong mắt là không hiểu, hoang mang cùng phẫn nộ. Tô Huyên, đừng nhìn ta như vậy, ta đây là đang vì ngươi chịu tội. Cứ như vậy đi, ngươi tốt dễ nuôi thường, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Đối với cô muội muội này, Tô Nhan cũng rất thất vọng. Trông thấy nàng, trong lòng luôn luôn không nói ra được phiền muộn. Nàng đứng dậy rời đi. Tô Huyên nhìn chằm chằm nàng đi xa thân ảnh, đột nhiên điên điệu cười to lên. Ha, ha 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 ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền ra đến ngoài hành lang. Tô Nhan bước chân hơi ngừng lại, rất nhanh một lần nữa mở ra bộ pháp. Tô Huyên cười thật lâu, cười đắp nước mắt chảy ngang, cười đắp thanh âm mất tiếng, cười đắp cả người sủi lơ tại trên giường bệnh, như là một người điên. Không biết qua bao lâu, nàng cầm lấy bên gối điện thoại, bấm một chiếc điện thoại. Trầm thấp giọng nam từ trong điện thoại truyền ra, nghĩ thông suốt. Tô Huyên nhìn chằm chằm trần nhà, trên thân quanh quẩn lấy nặng nề tử khí. Nàng câu môi, trong mắt càng không ngừng chảy ra nước mắt. Tôn Phi Dương, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tô Nhan về ngươi, Tô thị tập đoàn về ta. Cái gì? Ngươi muốn đi quan gia hầu hạ quan trị dưỡng thai? Âu Dương Hinh, ngươi điên rồi đi. Khương gia, trong phòng ngủ. Khương Kiến Bách nhìn xem thu dọn đồ đạc Âu Dương Hinh, trên mặt viết đầy không hiểu. Ngươi có lầm hay không a? Ngươi bây giờ là Khương gia phu nhân, ngươi chạy đến quan gia đi, liền không sợ bị đánh ra tới sao? Âu Dương Hinh không nhìn Khương Kiến Bách là to, phối hợp dọn dẹp hành lý, rất nhanh liền thu thập ra một cái dương hành lý nhỏ. Khương Kiến Bách bị xem nhẹ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn cầm lên cái kia dương hành lý, một chút bung ra trên ghế salon đối diện. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Âu Dương Hinh lúc này mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Ngươi đang nháo cái gì? Khương Kiến Bách khẽ giật mình, ta nơi nào có náo, ta chỉ là. Âu Dương Hinh lạnh giọng đánh gây hắn, chỉ là cái gì? Lúc trước chúng ta kết hôn, liền nói tốt không can thiệp chuyện của nhau, ngươi tìm ngươi vong hồng, ta qua cuộc sống của ta. Ta đi quan gia người đều không có cự tuyệt, ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Khương Kiến Bách chấn kinh. Cái gì? Diệp ca vậy mà đồng ý ngươi đi quan gia? Không có khả năng a. Diệp Lăng bây giờ căn bản không có tha thứ Âu Dương Hinh, làm sao lại để nàng ở trước mặt mình lắc lư? Nâng lên Diệp Lăng, Âu Dương Hinh ánh mắt đạm đạm một cái chớp mắt. Không phải Diệp Lăng, là quan chỉ đồng ý. Tại biết quan chỉ mang thai về sau, nàng liền có chiếu cố quan chỉ mang thai ý nghĩ. Mấy ngày nay, nàng đều đang cùng Nguyệt Tẩu học tập nữ nhân mang thai trong lúc đó tri thức. Sau đó thăm dò cùng quan chỉ nói ý nghĩ này. Không nghĩ tới, quan chỉ vậy mà đáp ứng. Nàng cao hứng phi thường, lúc này mới không kịp chờ đợi muốn thu dọn đồ đạc đi quan gia. Quan chỉ trong bụng nghi ngờ chính là song thai, Âu Dương Hinh vô luận như thế nào, cũng phải làm cho nàng bình an sinh hạ hải tử. Nếu như quan chỉ sản xuất lúc xảy ra chuyện, Âu Dương Hinh không dám tưởng tượng, Diệp Lăng lại biến thành bộ dáng gì. Nàng đã đối Diệp Lăng che giấu Âu Dương gia bí mật, chiếu cố quan chỉ, nàng nghĩ đủ khả năng địa đi làm. Nghe Âu Dương Hinh nói đến quan chỉ, Khương Kiến Bách không phản đối. Diệp Lăng đối quan chỉ thái độ, hắn nhìn ở trong mắt, biết Diệp Lăng là đối quan chỉ động tâm, cũng biết quan chỉ có đôi khi có thể chi phối Diệp Lăng ý nghĩ. Đã Âu Dương Hinh nói như vậy Diệp Lăng tương đương với chấp nhận quan chỉ hành vi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Khương Kiến Bách buồn bực hỏi. Âu Dương Hinh lạnh nhạt, nhìn tình huống đi, chiếu cố phụ nữ có thai rất cần thời gian, trong thời gian ngắn, ta cũng sẽ không trở về. Quan chỉ đã tại quan gia cho nàng an bài một cái phòng, cần thiết đồ dùng hàng ngày cũng đều chuẩn bị. Nếu không phải trên đầu đỉnh lấy Khương Thái Thái cái này danh hiệu, Âu Dương Hinh đều không có ý định trở về. Nguyên bản cùng Khương Kiến Bách kết hôn, chính là vì lưu tại thành phố Bắc Kinh, tốt có cơ hội tiếp cận Diệp Lăng, đền bù với hắn. Hiện tại quan chỉ thay nàng làm được? Không được, chí ít ngươi đến một tuần một lần trở về. Chúng ta vừa mới kết hôn, ngươi liền rời nhà trốn đi, ngươi để người bên ngoài nhìn ta như thế nào Khương Kiến Bách? Cái này cưới là ngươi khi đó mặt dày mày dạn xin ta kết, chí ít ngày mai bên trên, ngươi phải làm tốt Khương Thái Thái cái thân phận này. Âu Dương Hinh liếc mắt suy tư một hồi, cảm thấy Khương Kiến Bách nói đến cũng có đạo lý. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ba ba của ngươi bên kia, ngươi đi nói, ta không muốn nhìn thấy hắn. Lần trước Khương phụ chuyện qua sông rút cầu, Âu Dương Hinh còn không có quên đâu. Nghĩ đến cái kia dối trá lao đầu tử, trong lòng liền một trận khó chịu. Được. Khương Kiến Bách lúc này sảng khoái đáp ứng. Âu Dương Hinh đứng dậy, cầm lên bị ném đến trên ghế salon dương hành lý. Không có chuyện, ta đi trước. Đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Ngươi ở bên ngoài như thế nào thải kỳ bay phiêu ta mặc kệ, nhưng là ngươi đừng đưa đến trong nhà, ta căm ghét tâm. Khương Kiến Bách lập tức giơ chân, Âu Dương Hinh, ta lúc nào làm qua loại chuyện này rồi? Ngươi mẹ nó đừng oan uổng ta. Âu Dương Hinh cười lạnh một tiếng, ngươi đã có làm hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta danh giới cuối cùng chính là như thế, ngươi nếu là dám vi phạm, chúng ta liền nhất phách lương tán. Phía sau có quan hệ chỉ chỗ dựa, Khương gia đối Âu Dương Hinh cũng không phải như vậy cần thiết. Nàng không cần lại nhường nhịn. Ta chưa làm qua, ta muốn tìm nữ nhân đều là mang đến khách sạn, cho tới bây giờ không mang về trong nhà qua. Khương Kiến Bách tức điên. Từ khi kết hôn đến nay, hắn còn không có đi tìm nữ nhân. Trong khoảng thời gian này đều bận rộn hôn lễ, hắn nơi nào có thời gian? Ta quản ngươi tìm không tìm, liên quan ta cái rắm. Âu Dương Hinh cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Kiến Bách lửa giận bụt vụt điệu đi lên bút lên. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho liệt biểu 10 cái nữ vong hồng phát đi tin tức. 8 giờ tối, Thánh La khách sạn không gặp không về. Hắn muốn tiết lửa. Chương 383, tỷ đệ ngăn cách chương 383, tỷ đệ ngăn cách Âu Dương Hinh mang theo hành lý đi vào quan gia. Diệp Lăng trông thấy nàng lúc, trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Chuyện này, quan chỉ đã sớm cùng hắn thương lượng qua. Nguyên bản hắn là dự định cự tuyệt. Hắn cũng không tin tưởng Âu Dương Hinh đã thay đổi tốt hơn, sợ nàng thừa cơ lại đối quan chỉ động tay chân gì. Thế nhưng là nghĩ đến gần đây Âu Dương Hinh cùng quan chỉ ở giữa loại kia bầu không khí, Diệp Lăng luôn cảm thấy các nàng giống như có chuyện gì giấu giếm hắn. Quan chỉ không có lựa chọn cùng hắn thẳng thắn, nói rõ chuyện này rất trọng yếu, không thể để cho hắn biết, thậm chí còn khả năng cùng nàng trong bụng hải tử có quan hệ. Thế là, Diệp Lăng cải biến ý nghĩ, đáp ứng để Âu Dương Hinh đến quan gia chiếu cố quan chỉ mang thai. Hắn muốn tự mình tìm ra giữa các nàng ẩn tàng bí mật. Âu Dương Hinh trông thấy Diệp Lăng, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt hiện ra cuồng hỉ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, trên mặt tươi cười, "Diệp Lăng, ngươi..." Diệp Lăng nhíu mày, lãnh đạm địa lui lại một bước. Âu Dương Hinh trên mặt cười lập tức cứng đờ. "Âu Dương Hinh, ngươi chớ tự làm đa tình, lần này đồng ý ngươi đến quan gia là bởi vì chi chi bên người không có chiếu cố người. Không nên bị ta phát hiện ngươi động tay chân gì, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Diệp Lăng lạnh giọng cảnh cáo Âu Dương Hinh. Âu Dương Hinh trong mắt chờ mong trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng lộ ra một cái thảm đạm tiêu dung, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối quan chỉ làm cái gì, nếu không liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Diệp Lăng không có chút nào động dung, "Lời hứa của ngươi với ta mà nói chỉ là nói nhảm, ta chỉ nhìn kết quả." Nói xong, hắn quay người hướng trong phòng khách đi. Trong phòng khách, quan chỉ cùng quan luyện đang ngồi ở trên ghế salon. Trông thấy Âu Dương Hinh, quan chỉ hướng nàng tiếu tiếu xem như bắt chuyện qua. Sau đó căn dặn người hầu, trước mang tiểu thư đi khách phòng bỏ đồ vật đi. Nữ hầu cung kính xác nhận, tiếp nhận Âu Dương Hinh trong tay hành lý, tiểu thư, mời theo ta bên này tới. Âu Dương Hinh nói tiếng cảm ơn, đi theo người hầu sau lưng lên lầu 2. Quan luyện mắt lạnh nhìn một màn này, phát ra một tiếng cười nhạo. Tỷ tỷ mang thai chính là tốt, cái gì không đứng đắn người đều dám mang về nhà. Quan luyện gần nhất trong nhà dưỡng thai, biết được quan chỉ mang thai tin tức, thậm chí nghi ngờ vẫn là song thai, cơ hồ tức chết đi được. Dựa vào cái gì quan chỉ bụng liền như vậy không chịu thua kém, mà mình lại. Nghĩ đến trong bụng đứa bé này cái kia không ra gì phụ thân, Quan Uyển lại là một trận tức giận. Nói ra, tự nhiên là mười phần khó nghe. Quan Chỉ nhìn thấy Quan Uyển phá phòng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tiểu huynh tiểu thư là ta mời tới khách nhân, Liên gia gia đều không nói gì thêm, muội muội bận tâm cái gì? Quan Uyển khinh thường, tỷ tỷ cũng đừng không biết nhân tâm tốt, ta đây chính là đang lo lắng ngươi à. Dù sao tiểu huynh trước đó làm ra những chuyện kia, tất cả mọi người rõ như ban ngày, vạn nhất nàng ý đồ xấu đánh tới chúng ta Quan gia trên thân đâu. Nói xong, cứ như không cười nhìn Diệp Lăng một chút. Tiểu huynh chính là Âu Dương huynh, Quan Uyển đương nhiên biết, chỉ là nàng không nghĩ tới, Âu Dương huynh đối Diệp Lăng làm nhiều như vậy chuyện xấu, Diệp Lăng lại còn dám để cho nàng tiến Quan gia cửa. Thật sự là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Quan Chỉ lãnh đạm địa quét Quan Uyển một chút. Các ngươi tỉ muội, lại tại cãi nhau cái gì? Quan Trạch Khôn thanh âm uy nghiêm từ cổng phương hướng truyền đến. Trong phòng khách đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Trịnh Nguyệt đỡ lấy Quan Trạch Khôn, đi theo phía sau Quan Diệu, ba người chính đi vào cửa. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ liếc nhau, đều không nghĩ tới Trịnh Nguyệt bọn hắn nhanh như vậy liền xuất viện. Trịnh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt hai người, khóe môi hơi câu. Nàng cùng Quan Diệu trên thân đều không bị cái gì trọng thương, xoa chút thuốc liền tốt. Về phần trên mặt nàng vết sẹo kia, về nhà tĩnh dưỡng cũng không thành vấn đề. Sớm đi về Quan gia, Quan Uyển liền nhiều một tầng bảo hộ. Nàng tuyệt đối sẽ không để Quan Chỉ tiếp tục tại Quan gia giễu võ Dương Ai. "Gia gia, gia gia, mẹ." Quan Uyển biết Trịnh Nguyệt hôm qua trở về nước, cũng nghe nói nàng phát sinh thai nạn xe cộ thụ thương sự tình. Vốn nghĩ đi bệnh viện thăm viếng nàng, thế nhưng là bởi vì mang thai, Quan Trạch Khôn căn bản không cho nàng đi ra ngoài. Không nghĩ tới Trịnh Nguyệt vậy mà nhanh như vậy liền xuất viện. Quan Uyển thật cao hứng, có chút kích động chạy lên trước. "Uyển Uyển, ngươi mang thai đâu, cẩn thận chút." Trịnh Nguyệt tiểu tiểu mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước lên phía trước tiếp được Quan Uyển. Quan Uyển một mặt không muốn xa rời điệu tựa ở Trịnh Nguyệt trong ngực, trong mắt tràn đầy nu mộ. "Mẹ, ta thật rất nhớ ngươi." Nói xong, ôm lấy nàng không chịu buông tay. Khóe mắt liếc qua, đáp ý tại Quan Chỉ trên thân đi vòng vo một vòng. Mẹ của nàng trở về, lần này Quan Chỉ còn dám phách lối cái gì? Bằng vào gia gia đối mụ mụ ủng hộ, cái nhà này bên trong, Quan Chỉ chẳng mấy chốc sẽ ở vào tầng dưới chót nhất. Quan Chỉ cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể trông thấy Quan Uyển trong mắt đáp ý nàng nhàn nhạt nhíu mày, cũng không để ở trong lòng. Trịnh Nguyệt ôn nhu thì thầm địa an ủi Quan Uyển một phen, sau đó đem đứng phía sau Quan Diệu kéo đến Quan Uyển trước mặt. "Uyển Uyển, đệ đệ ngươi cũng bay về rồi, về sau các ngươi cần phải hảo hảo ở chung, nhiều hơn chiếu cố đệ đệ ngươi." "Biết." Quan Uyển không có vừa rồi nhiệt tình, nhàn nhạt lên tiếng. Quan Uyển đối với mình cái này bởi vì sốt cao trở nên ngu dại đệ đệ, cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Nàng thân cận nhất là đại ca Quan Diệu, chỉ là đại ca tại mấy năm trước bởi vì ngoại ý muốn qua đời. Về sau, nàng cùng Quan Diệu quan hệ cũng không có đổi thành càng thân cận. Toàn bộ nhờ một tầng huyết thống tại duy trì lấy. Quan Diệu ngơ ngác đi lên trước, một đôi thanh tỉnh con ngươi nhìn xem nàng, "Tỷ tỷ, ta là A Diệu a. Ta biết ngươi là ai, ta lại không phải người ngu." Quan Uyển không kiên nhẫn nhả ra một tiếng. Trịnh Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thanh âm hơi lớn, "Uyển Uyển, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Đệ đệ ngươi hiện tại chính là một đứa bé, ngươi cùng hắn nói chuyện như thế xông làm cái gì? Mẹ, ngươi chính là bất công đệ đệ. Lúc trước bất công, đệ đệ biến ngốc về sau thì càng bất công." Quan Uyển có chút ủy khuất, thậm chí không để ý Quan Chỉ ở đây, liền hắc vang lên tới. Rõ ràng nàng cùng Quan Diệu đều là Trịnh Nguyệt hải tử. Thế nhưng là từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Trịnh Nguyệt liền đem Quan Diệu nâng ở trong lòng bàn tay. Liên đối nàng cùng ca ca đều không có như thế sủng ái. Tại ca ca sau khi qua đời, càng là trong mắt chỉ nhìn thấy Quan Diệu. Lúc trước nàng cực lực muốn cho Trịnh Nguyệt cùng nàng cùng một chỗ về nước, Trịnh Nguyệt lại bởi vì Quan Diệu trị liệu, quả quyết cự tuyệt nàng. Trong nội tâm nàng một mực kìm nén một hơi. Và hôm nay, rốt cục phát ra. "Mẹ, ta có lúc thật hoài nghi, ta cùng đệ đệ thật đều là ngươi hại từ sao? Vẫn là nói chỉ có đệ đệ là con của ngươi. Nếu không vì cái gì ngươi đối với hắn như thế bất công?" Lời này vừa nói ra, Trịnh Nguyệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn chưa nói chuyện, Quan Trạch Khôn trước hết một bước dùng sức rộng sử trong tay quải trượng đầu rồng. "Quan Uyển, ngươi làm sao cùng ngươi mẫu thân nói chuyện? Mau cùng mẫu thân ngươi xin lỗi." Quan Trạch Khôn thần sắc uy nghiêm, khí thế lăng lệ. Quan Uyển bị giật nảy mình. Mặc dù biết gia gia một mực rất coi trọng mẫu thân cái này con dâu, nhưng là hôm nay dạng này đối nàng nổi giận, còn là lần đầu tiên. "Còn lo lắng cái gì? Mau xin lỗi. Nếu không ta liền muốn dùng giá pháp xử trí. Ta Quan gia không cho phép loại này bất hiếu không để hành vi." Chương 384, Quan gia một trận náo kịch. Chương 384, Quan gia một trận nháo kịch. Quan Trạch Khôn nộ khí tới thực sự có chút không hiểu. Coi như Quan Uyển nói chuyện có chút tùy hứng, nhưng nhìn tại nàng mang thai phân thượng, Quan Trạch Khôn cũng không trở thành tức giận như vậy. Đây càng giống như là một loại chỗ dạng. Phản phất thực sự muốn che giấu thứ gì. Diệp Lăng như có điều suy nghĩ nhìn xem Quan Trạch Khôn cùng Trịnh Nguyệt, còn có từ vừa rồi bắt đầu, liền một mặt đáng thương dạng Quan Diệu. Ba người này ở giữa bầu không khí, có chút không đúng. Quan Chỉ cũng phát hiện, trong mắt tràn đầy hứng thú. Có lẽ Quan Diệu thân phận, nàng có thể xâm nhập điều tra một chút. Còn có phụ thân Quan Hạo, hắn về nước kế hoạch, có thể sớm một chút. Quan Uyển bên này bị Giang Trạch Khôn nộ khí hù dọa, hốc mắt lập tức biến đỏ, ngậm lấy nước mắt nói: "Gia gia, liền ngay cả ngươi cũng cùng mẹ, từ trước kia bắt đầu liền bất công Quan Diệu đứa cháu này. Không biết, còn tưởng rằng Quan Diệu là con của ngươi đâu. Trong bụng ta nghi ngờ thế nhưng là Quan gia kim tôn, Quan Diệu một cái kẻ ngu, chỗ nào so ra mà vượt ta cái này cho Quan gia nối dõi tông đường công thần." Càng nói, Quan Uyển liền càng sinh khí. "Ý miệng." Quan Trạch Khôn giận không kềm được, liền sáng một bạt thai tại Quan Uyển trên mặt. "Cha." Trình Nguyên sợ ngây người, vội vàng bảo vệ Quan Uyển. Thế nhưng là Quan Luyện trên mặt sưng đỏ dấu bàn tay đã hiển lộ rõ ràng hết thảy. Quan Trạch Khôn nộ khí dâng lên, trực tiếp phân phó người hầu đem nhị tiểu thư nhốt vào gian phòng, để nàng hảo hảo tỉnh lại một ngày. Nếu là còn không biết sai, liền nhốt vào nàng biết sai mới thôi. Đám người hầu căn bản không dám ngỗ nghịch Quan Trạch Khôn phân phó, một trái một phải dựng lên Quan Luyện, không để ý nàng buồn rầu, mang theo nàng lên lầu. Cha, Luyện Luyện nàng. Trình Nguyệt muốn giúp Quan Luyện biện hộ cho, lại bị Quan Trạch Khôn một ánh mắt ngăn lại. Quan Luyện tính tình xúc động, vô pháp vô thiên, lần này ta đã quyết định muốn cho nàng một bài học, người nào tới van cầu tình cũng vô dụng. Trình Nguyệt ngượng ngùng ngậm miệng, không dám tiếp tục nói. Chuyện dây dẫn nổ Quan Diệu, giờ phút này lại cùng một người không có chuyện gì, ngốc đứng ở một bên. Quan Trạch Khôn trông thấy hắn, uy nghiêm ánh mắt nhu hòa mấy phần. A Diệu, ngươi không muốn đưa ngươi tỷ tỷ lời nói để ở trong lòng, ngươi không phải người ngu, gia gia nhất định sẽ tìm đến thầy thuốc lợi hại nhất, chữa khỏi bệnh của ngươi. Quan Diệu không biết có nghe hiểu hay không, như cũng bộ kia ngây thơ vẻ mặt vô tội. Quan Trạch Khôn than nhẹ một tiếng khí, lúc này mới nhìn về phía đám người, được rồi, về sau đều tiêu đình điểm, làm tốt chính mình việc. Nếu ai còn dám tại dưới mí mắt ta pha trộn đến gia đình không yên, ta sẽ không bỏ qua. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn cố ý tại Quan Trị cùng Diệp Lăng trên thân lướt qua. Sau đó, mang theo Bảo Tiêu cùng đi thư phòng. Trịnh Nguyệt trước đó liền cùng Quan Trị tại bệnh viện huyên náo không thoải mái. Lúc đầu hôm nay cường thế trở về, là nghĩ ỷ vào Quan Trạch Khôn chỗ dựa, cho Quan Trị một hạ mã uy. Không nghĩ tới bị nữ nhi ruột thịt của mình phá hủy lại. Lúc này trông thấy Quan Trị, càng là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng lại không dám làm thứ gì. Sợ Quan Trị tại trước mặt mọi người, lại cho nàng một bàn tay. Trịnh Nguyệt hướng Quan Trị lộ ra một cái giả cười, mang theo Quan Diệu quay người lên lầu. Quan Trị nhìn xem mẹ con bọn hắn bóng lưng, cười khẽ, không nghĩ tới vậy mà nhìn vừa ra cho hay, Quan Huyền cùng Quan Diệu quan hệ cũng không phải tốt như vậy mà. Diệp Lăng có chút hiếu kỳ, trước đó các ngươi ở nước ngoài thời điểm, Quan Huyền cùng Quan Diệu quan hệ rất không tệ sao? Quan Trị lắc đầu, chính là phổ thông tỷ đệ quan hệ, thế nhưng lại cũng không tới hôm nay loại này kiếm bạc nộ trương tình trạng. Ta luôn cảm thấy, ở trong đó hẳn là phát sinh một chút sự tình gì, mới đưa đến Quan Huyền đối Quan Diệu thái độ thay đổi. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, Quan Trị còn không biết. Bất quá, một ngày nào đó, nàng sẽ điều tra ra được. Náo kịch qua đi, Quan Trị hơi mệt chút. Diệp Lăng đưa nàng đưa về gian phòng, căn dặn một phen về sau, lái xe đi công ty. Quan Trị muốn bắt đầu dưỡng thai, công chuyện của công ty đang từ từ để hắn tiếp nhận. Diệp Lăng lúc trước là làm qua một chút hạng mục, nhưng là còn không có hoàn toàn tiếp nhận công ty kinh nghiệm. Bởi vậy thái độ rất là chăm chú. Đi vào công ty, Quan Nguyệt đã đang chờ. Quan Nguyệt là Quan Trị phái tới phụ trợ Diệp Lăng, tương đương với hắn đặc trợ. Quan đặc trợ. Diệp Lăng lễ phép chào hỏi một tiếng. Quan Nguyệt gật đầu, đem mấy phần văn kiện giao cho Diệp Lăng. Đây là thành Tây hạng mục kế hoạch sách, hai ngày nữa liền muốn chính thức đẩy vào. Ngươi cho nhìn, có không hiểu có thể hỏi ta. Diệp Lăng trịnh trọng tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Quan Nguyệt năng lực rất mạnh, hắn đối nàng là rất yên tâm. Đúng rồi, còn có một việc. Quan Nguyệt do dự một chút, vẫn là đem một phần thư mời đưa cho Diệp Lăng. Đây là Tô gia đưa tới sinh nhật thư mời, hậu thiên là Tô gia đại tiểu thư Tô Nhan sinh nhật, nàng muốn mời ngươi tham gia sinh nhật của nàng yến. Quan Nguyệt nói mà không có biểu cảm gì xong. Diệp Lăng rũi ra tay dừng lại, lông mày trong nháy mắt vẫn bắt đầu. Tô Nhan sinh nhật. Nếu là Quan Nguyệt không nói, hắn cơ hồ đều muốn quên đi. Ai có thể nghĩ tới một năm trước, hắn còn vì cho Tô Nhan sinh nhật, tự mình xuống bếp cùng làm sinh nhật bánh gà tô đâu. Ta cùng Tô Nhan không quen, sinh nhật của nàng ta thì không đi được. Diệp Lăng rũi ra tay, thu hồi lại. Quan Nguyệt kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Lăng, thật không đi? Sẽ không hối hận sao? Diệp Lăng cùng Tô Nhan cái kia 8 năm, Quan Nguyệt cũng là nghe nói qua. Diệp Lăng nhạt tâm thành, không có gì tốt hối hận, ta hiện tại là có gia thất người, lẽ ra cùng những nữ nhân khác giữ một khoảng cách. Diệp Lăng đem Tô Nhan xưng là những nữ nhân khác. Không thể không nói, câu trả lời này rất để Quan Nguyệt hài lòng. Đồng thời trong lòng đối Diệp Lăng cũng yên tâm một chút. Nàng sợ Diệp Lăng sẽ cùng nam nhân khác ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Đặc biệt là Quan Chỉ hiện tại mang thai. Nam nhân không phải nhất biết thừa dịp thê tử thời gian mang thai xuất quý sao? Vạn nhất trong thời gian này, Diệp Lăng cùng Tô Nhan tình cũ phục nhân đâu. Bây giờ thấy Diệp Lăng thái độ như thế, nàng xem như an tâm. Quan Nguyệt thuận tay đem thư mời ném vào thùng rác. Đã như vậy, ta liền cùng người của Tô gia nói, ngươi không đi tham gia. Tô gia phái người đặc biệt đến đưa thư mời, lúc này còn tại lầu một đại sảnh chờ lấy hồi phục đâu. Diệp Lăng gật đầu, tốt, làm phiền ngươi. Quan Nguyệt quay người rời phòng làm việc. Tại lầu một chờ Tô thị tập đoàn nhân viên, đạt được Quan Nguyệt hồi phục, có chút thất vọng rời đi. Tập đoàn bên ngoài cách đó không xa bãi đỗ xe. Tô Nhan đang ngồi ở trong xe chợp mắt. Nhân viên mở cửa xe, mỗi chữ mỗi câu địa báo cáo tình huống. Tô Nhan mở mắt ra, trong mắt là không che giấu chút nào thất lạc. Nhưng Diệp Lăng không đến tham gia, nàng không có cách nào bức bách hắn đi. Hôm nay sẽ đến, cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý thôi. Lái xe về công ty đi. Vâng, Tô tổng. Xe đang muốn khởi động, đột nhiên một người ngăn ở trước cửa xe. Chờ một chút,